Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt với công kích của con trăn, Thanh Đồng Thuẫn tác dụng không lớn, hắn cũng không có lấy ra, mà triển khai hai tay cùng một lúc chống lại công kích của con trăn. Dùng kim khắc mộc, Long Tiêu Diêu điểm tay trái thi triển ra pháp kỳ thuộc tính kim, phi kiếm thuật. Một thanh phi kiếm do chân khí ngưng kết thành bay tới đâm vào con trăn, tay phải thì thi triển ra công kích điện lưu uy lực lớn nhất của mình. Con trăn thuộc loại yêu thú bò sát, linh trí còn thấp hơn so với yêu thú bình thường, hết thể mọi hành động của nó chỉ là dựa vào bản năng. Nó cậy vào thân thể dày đặc lân giáp, cộng thêm đặc tính dẻo dai của thân thể, lực phòng ngự cực cao. Bình thường nó chưa bao giờ sợ hãi công kích, mà phương thức công kích của nó cũng rất đơn giản, chỉ là quấn quanh đối thủ co rút lại. Tuy nhiên quen tay hay việc, phương thức công kích quấn quanh của nó cũng cực kỳ thực dụng, đơn giản trực tiếp, chưa bao giờ thất bại. Con trăn tung mình lên, thân mình dài của nó quấn quanh vòng bảo hộ không ngừng co rút siết chặt, lực co rút của thân mình con trăn yêu thú cấp 2 cường đại biết bao. Mà lúc này Long Tiêu Diêu gọi ra cái lồng phòng hộ, chỉ là phát động từ pháp phù không có bản thể duy trì, làm sao có thể chống đỡ được áp lực co rút của con trăn. Vòng bảo hộ lập tức liền lung lay có vẻ sắp vỡ nát. Nhưng đúng lúc này, phi kiếm thuật cùng công kích điện lưu của Long Tiêu Diêu phát động đã trước sau đánh trúng trên thân con trăn. Phi kiếm do chân khí ngưng kết thành, tuy rằng lực công kích không bằng phi kiếm bản thể chân chính, nhưng lực công kích cũng không thấp hơn so với trường kiếm cấp pháp khí. Phi kiếm biến ảo đâm vào thân con trăn, cơ thể con trăn liền lom xuống mấy tấc, ngay cả lân giáp trên thân nó cũng bị phi kiếm đánh rơi mấy miếng, nhưng mà da con trăn này vừa trơn láng vừa mềm dẻo, phi kiếm nhưng lại không thể đâm thủng thân thể nó. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng có chút kinh hãi, có nhận thức mới về lực phòng ngự cường hãn của con trăn. Dùng kim khắc mộc, phi kiếm thuật của hắn vốn chính là khắc chế con trăn thuộc tính mộc trước mắt này, thế mà cũng không thể gây thương tích nặng cho đối phương. Yêu thú cấp 2 quả thật khó đối phó. Công kích điện lưu so với phi kiếm thuật tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã bắn trúng 2 lần trên đầu con trăn. Mỗi lần điện lưu đánh trúng đầu con trăn, trên đầu nó liền lóe ra một luồng hào quang màu xanh biếc, toàn thân run lên, đầu con trăn cũng choáng váng một trận, khiến thân thể đang co rút của nó cũng thoáng tạm dừng một lát. Nhưng điện lưu cũng thế không thể phá vỡ yêu nguyên lực phòng hộ của con trăn, không thể tạo thành vết thương chí mạng. Lúc này Long Tiêu Diêu rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vòng bảo hộ ngoài thân đã sắp vỡ nát, mà thân thể con trăn quấn kín ngoài vòng bảo hộ, khiến hắn hoàn toàn không có lối thoát để bỏ chạy. Hắn quyết định thật nhanh, trước khi vòng bảo hộ kia vỡ nát, liền gọi ra một cái Mộc Linh Cháo phù khác. Mộc Linh Cháo là pháp phù cao cấp, cũng là pháp phù cấp bậc cao nhất của Long Tiêu Diêu hiện giờ, là từ trên người 2 tán tu bị hắn giết chết chiếm được tổng cộng 3 tấm. Đương nhiên còn có 2 tấm pháp phù cao cấp, Thổ Linh Cháo phù. Nhưng một khắc thổ, nên đối mặt với con trăn. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dùng Thổ Linh Cháo để phòng ngự. Long Tiêu Diêu hiện tại không thể chạy trốn, cơ hội sống còn duy nhất chính là trước khi con trăn phá vỡ phòng ngự của hắn, phải giết chết con trăn. Hắn vừa rồi tính nhẩm một chút, cái Mộc Linh Cháo kia cũng chỉ tranh thủ thời gian cho hắn chừng 3 lần công kích điện lưu hoặc không đến 2 lần công kích phi kiếm thuật, mà lực phòng ngự của bản thể con trăn cường hãn như thế, hắn cũng không có chút nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đánh chết đối thủ. Linh cơ vừa động, Long Tiêu Diêu liền thay đổi mục tiêu công kích. Dùng phi kiếm thuật đâm thẳng vào đầu rắn. Tuy rằng con trăn có thể dựa vào tính dẻo dai của thân thể suy giảm đi đại bộ phận công kích của phi kiếm, nhưng đầu rắn thì lại cứng rắn, chỉ có thể dùng cứng trọi cứng với công kích của phi kiếm, còn công kích điện lưu thì hắn tập trung đánh vào 2 mắt cùng chỗ khoang cổ thứ 7 của con trăn. Con trăn cũng thuộc loại rắn, chỗ khoang cổ thứ 7 cũng là nhược điểm chung của chúng, mà con mắt thì chính là chỗ lực phòng ngự yếu nhất của nó, bất kể phòng ngự của đối phương biến thái đến mức nào, con mắt cũng không thể chống đỡ công kích. Lúc này, thân thể con trăn quấn quanh bên ngoài Mộc Linh Cháo của Long Tiêu Diêu, toàn thân của nó đều trực tiếp lộ ra dưới công kích của hắn. Mà con trăn đối với lực phòng ngự của mình lại vô cùng tự tin, hoàn toàn không có ý định tránh né công kích. Một đạo điện lưu bắn nhanh vào mắt con trăn lập tức theo bản năng nhắm 2 mắt lại. Điện lưu đánh lên trên mí mắt con trăn, mặc dù vẫn không thể làm mù mắt nó, nhưng cũng làm cho con mắt của nó biến thành màu đen, nhất thời mất đi năng lực thị giác. Con trăn nhắm chặt 2 mắt. Phi kiếm lại đâm vào ngay đỉnh đầu của nó. Tuy rằng lực phòng ngự của bản thể con trăn cường hãn, nhưng trên đầu không có bị lực co giãn giảm sóc, hơn nữa bị khắc chế về thuộc tính, vẫn là làm cho nó bị thiệt thòi lớn. Lân giáp trên đỉnh đầu lập tức bị phi kiếm đánh rơi 4-5 mảnh, đầu nó cũng bị đâm thủng một vết thương lớn chừng nửa phân, tức thì máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Con trăn nhị cấp sinh sống trong khu vực Thường Thanh Sâm Lâm này thuộc loại tồn tại đỉnh cao, chưa khi nào bị thua thiệt như thế, lúc này nó lập tức phẫn nộ. Lực co rút trong cơ thể lại tăng mạnh thêm 2 phần. Mộc Linh Cháo bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ, hắn vội lấy ra tấm Mộc Linh Cháo phù cuối cùng, đồng thời dùng công kích điện lưu đánh vào chỗ khoang cổ thứ 7 của con trăn. Dưới áp lực co rút điên cuồng của con trăn, trong nháy mắt, Mộc Linh Cháo bên ngoài thân Long Tiêu Diêu phát ra một tiếng rắc giòn tan, rồi lập tức vỡ nát biến mất không thấy, một tấm pháp phủ vỡ vụn từ giữa không trung đã bay xuống. May mà Long Tiêu Diêu sớm đã tính trước, ngay lúc Mộc Linh Cháo vỡ nát suýt xảy ra tai nạn khủng khiếp, rốt cục hắn kịp thời kích hoạt tấm Mộc Linh Cháo phù kia, một cái Mộc Linh Cháo mới hiện ra bên ngoài thân hắn, chặn lại lực co rút của thân thể con trăn. Công kích điện lưu bắn ra từ tay phải của Long Tiêu Diêu cũng không ngưng lại chút nào. Mục tiêu của điện lưu lần này lại là khoang cổ thứ 7 của con trăn. Con trăn quấn quanh trên Mộc Linh Cháo, chỗ khoang cổ thứ 7 trở thành bia ngắm tốt nhất, điện lưu không bị che chắn chút nào bắn trúng ngay chỗ khoang cổ của nó. Chỗ khoang cổ thứ 7 không hổ là nhược điểm lớn nhất của chủng loại rắn, điện lưu bắn trúng chỗ đó, toàn thân con trăn lập tức run lên, thân thể quấn quanh vòng bảo hộ nhưng lại buông lỏng ra một chút. Long Tiêu Diêu thấy thế mừng rỡ trong lòng, tay điểm ra liên tiếp, trước sau hai luồng điện lưu bay vụt tới khoang cổ thứ 7 của con trăn. Thân thể con trăn liên tiếp bị hai luồng điện lưu công kích, hào quang màu xanh biếc trên thân nó liền tán loạn, thân thể quấn quanh vòng bảo hộ cũng buông lỏng ra không ít, áp lực lên vòng phòng ngự bảo hộ lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Long Tiêu Diêu không dám dừng tay lại chút nào, tay trái đánh ra phi kiếm thuật tiếp tục công kích đầu con trăn, còn tay phải liên tục điểm ra thi triển điện lưu, không ngừng bắn tới hướng khoang cổ của con trăn. Khoang cổ của con trăn bị điện lưu công kích nhiều lần, toàn thân lập tức tê dại từng đợt, yêu nguyên lực trong cơ thể tán loạn, gần như sắp mất đi quyền khống chế thân thể, mà biến ảo phi kiếm kia liên tục đâm vào đỉnh đầu của nó, tạo thành bốn vết thương đều chảy ra máu tươi. Lúc này mắt của con trăn không thể thấy rõ vật trước mặt, nhưng nó vẫn theo bản năng mở to hai mắt nhìn về hướng Long Tiêu Diêu. Nhưng đúng lúc này, một đạo điện lưu bắn thẳng vào mắt phải của nó, lập tức đánh nát mắt phải nó. Đồng thời năng lượng điện lưu còn thừa nhưng lại xâm nhập vào tận não bộ, khiến trong đầu nó lập tức như bị vạn cây kim đâm vào. Con trăn đã bị thương nặng liền bùng phát ra hung tính. Thân thể nó lúc này khó có thể cuốn chặt, nhưng lại buông ra thân thể quấn quanh vòng bảo hộ, dùng cái đuôi thô chắc của nó hung hãn quật lên vòng bảo hộ. Chương 23, thắng lợi trở về. Đối mặt với cường địch, Long Tiêu Diêu vẫn hết sức chăm chú xem xét nhất cử nhất động của con trăn. Khi hắn nhìn thấy thân thể con trăn buông ra, vốn tưởng rằng con trăn có ý đồ chạy trốn, nhưng hắn lập tức liền biết mình sai lầm rồi, bởi vì ngay sau đó con trăn giơ lên khúc đuôi to lớn đánh về phía hắn. Long Tiêu Diêu vẫn luôn giữ trạng thái khẩn trương phòng bị cao độ. Lúc này thấy dị biến nổi lên, lập tức xuất ra thanh đồng thuẫn che ở trước người mình, đồng thời rót chân khí vào tấm thuẫn. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn còn chậm nửa nhịp, khúc đuôi của con trăn đập mạnh lên Mộc Linh Cháo, Mộc Linh Cháo lập tức vỡ nát biến mất. Khúc đuôi theo đã đập lên thanh đồng thuẫn, lúc này, hắn vừa mới rót vào một phần chân khí, lực phòng ngự của tấm thuẫn còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất. Lực đánh cực mạnh của khúc đuôi con trăn lập tức đánh Long Tiêu Diêu bay ra ngoài xa, thanh đồng thuẫn cùng rời tay bay đi, tay trái của hắn hoàn toàn cứng đờ. Chuyển đến một con đau đớn thấu xương, cánh tay trái này cũng gần như không giơ lên được nữa. Long Tiêu Diêu cũng không kinh hoàng, đang ở giữa không trung, hắn thi triển thân pháp ngư hành bách biến, bay ra hai thước rơi xuống đất, liên tục thối lui ra sau 3-4 bước mới đứng vững trên mặt đất vẫn không té ngã. Cánh tay trái nhất thời không thể nâng lên được, hắn liền điểm ngón tay phải, bắn ra một đạo điện lưu về phía mắt trái con trăn. Long Tiêu Diêu phán đoán thật chính xác, sau khi con trăn đánh hắn bay đi, liền theo bản năng quay đầu trận con mắt phải xem xét vị trí chỗ hắn rơi xuống, nhưng lúc này mắt trái con trăn còn chưa hoàn toàn khôi phục, trước mắt nó vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ngay lúc con trăn còn đang cố gắng phân biệt cảnh vật trước mắt, một đạo điện lưu bắn tới trúng ngay mắt trái của nó. Mắt trái con trăn lập tức vỡ nát, điện lưu công vào đại não con trăn. Dưới kích thích cường đại của điện lưu cùng với con mắt bị mù, lập tức khiến con trăn rơi vào trạng thái điên cuồng, nó liều mạng vung lên khúc đuôi cực lớn của nó. Bắt đầu quật đánh lung tung bốn phía không hề có mục tiêu. Lực đánh của đuôi chăn cực kỳ mãnh liệt khiến Long Tiêu Diêu không ngừng né tránh. Khúc đuôi chỉ lớn bằng miệng chén, nhưng quất lên một gốc cây đại thụ đường kính một thước, lại làm cho cây đại thụ kia phát ra một tiếng rắc văng rội, rồi gãy ngang, cây đại thụ chậm rãi ngã xuống một bên. Tuy nhiên, con chăn cũng không tốt gì hơn, sau khi quất gãy cây đại thụ, nửa thân mình con chăn bắt đầu vặn vẹo quay cuồng tại chỗ, còn khúc đuôi thì mềm rũ lê lết trên mặt đất. Dường như cú đập vừa rồi đã làm cho xương đuôi của nó gãy rời trong đó. Con trăn lăn lộn trên mặt đất ước chừng cạn một chén trà nhỏ, lúc này động tác của nó mới dần dần yếu bớt. Long Tiêu Diêu đang né tránh ở phía trước con trăn mấy thước, thấy vậy vội lấy ra một viên liệu thương đan ăn vào. Cánh tay trái hắn vừa rồi dưới va chạm của thanh đồng thuẫn, cánh tay đã bị gãy xương, đau đớn như kim châm muối sắt khiến hắn có cảm giác như sắp hôn mê đi. Hiệu quả của liệu thương đan quả thật không tầm thường, sau khi con trăn lại miễn cường lăn lộn chừng cạn chén trà nhỏ, sinh mệnh của nó dần dần trôi đi, sự đau đớn trên cánh tay Long Tiêu Diêu cũng dần dần biến mất. Chỉ có điều cánh tay trái vẫn không thể hoàn toàn hoạt động tự nhiên như trước. dù sao bị gãy xương cũng phải cần một thời gian mới có thể hoàn toàn lành lặn như cũ. Con chăn cuối cùng chết đi, nhưng dù không có yêu nguyên lực hộ thể, lớp da của nó cũng cực kỳ cứng chắc. Long Tiêu Diêu dùng trường kiếm pháp khí thượng phẩm mà cũng phải phí thời gian chừng một bữa cơm mới gian nan lột xong lớp da chăn, ở trong bụng nó tìm được một viên yêu đan màu xanh bằng cơ hạt đậu. Hắn liền cho vào bình ngọc cất giữ. 3 tháng sau đó, Long Tiêu Diêu chỉ quanh quẩn một chỗ trong Thường Thanh Sâm Lâm. Thỉnh thoảng tìm được dược thảo thì nhổ trồng trong không gian vạn thú lệnh, còn nếu gặp yêu thú cấp 1 thì để cho Kim Xà tiến hành luyện tập thực chiến. Đối thủ đầu tiên của Kim Xà là một con lợn rừng, yêu thú cấp 1 thuộc tính thổ. Lợn rừng thân dài hơn 1 thước, thể trọng đạt tới hơn 200 cân. Mà Kim Xà chỉ bằng ngón tay út dài 1 thước, nếu nói về phân lượng, có lẽ nó chỉ nặng nửa cân. Hai đối thủ hoàn toàn không cân xứng. Vốn Long Tiêu Diêu rất lo lắng, nhưng Kim Xà nhiều lần biểu hiện với hắn ý muốn tiến hành thực chiến, hắn cũng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của Kim Xà. Tuy nhiên, sau khi thả ra Kim Xà hắn liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm biến hóa trên chiến trường, nếu Kim Xà có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay, hắn quyết không thể để Kim Xà bị chút thương tổn gì. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý liệu của Long Tiêu Diêu. Kim Xà vừa phát hiện đối thủ lập tức cực kỳ hưng phấn, nó chậm rãi chạy về hướng lợn rừng, ngay lúc lợn rừng túi đầu về phía trước lao tới, định dùng răng nanh đâm Kim Xà. Thân thể Kim Xà đột nhiên co rụt lại, tiếp theo toàn thân bắn lên, như mũi tên bắn về phía thân mình lợn rừng. Nói hành động của Kim Xà nhanh như tia chớp cũng không khoa trương chút nào. Trong nháy mắt Kim Xà đã đáp trên lưng lợn rừng, không ngần ngại chút nào há miệng cắn trên lưng nó. Lợn rừng tiếp tục chạy về phía trước hơn 1 thước, rồi thân thể ngã thật mạnh xuống trên mặt đất. Thứ chi có rút, toàn thân co giật. Một lát sau liền toi mạng. Long Tiêu Diêu nhìn hết thể chuyện xảy ra. Hắn giật mình, kinh ngạc cho hành động mau lẹ của Kim Xà. Càng kinh ngạc vì độc tính của Kim Xà. Yêu thú cấp 1 vậy mà gần như chỉ trong nháy mắt liền chết dưới độc tố của Kim Xà. Cho dù người tu tiên luyện khí kỳ chúng loại xà độc này, cũng sẽ tử vong trong nháy mắt. Trong lòng Long Tiêu Diêu lại lần nữa đánh giá thực lực của Kim Xà. Cũng cùng là yêu thú cấp 1. Vậy mà Kim Xà gần như là miểu sát đối thủ. Loại thực lực này tuyệt đối khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ cho dù đối mặt với yêu thú cấp 2, Kim Xà cũng có đủ thực lực chiến một trận. 3 tháng sau. Sau khi Kim Xà ăn hết thịt con chăn cấp 2, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Vốn mỗi lần ăn xong thực vật, Kim Xà đều sẽ không nhúc nhích lẳng lặng tiêu hóa. Nhưng nhiều lắm cùng chỉ mấy ngày là tỉnh lại. Mà lần này, Kim Xà nhưng lại ngủ say 10 ngày còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làm cho Long Tiêu Diêu vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn tra xét mấy lần, phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của Kim Xà vẫn mạnh mẽ, hơn nữa trạng thái cũng thập phần ổn định, hắn mới hơi yên tâm một chút. Hắn cũng không có biện pháp gì khác, chỉ đành chờ đợi thôi. Không có Kim Xà thủ hộ, Long Tiêu Diêu cũng không có thủ đoạn phòng vệ gì, tu luyện ở chỗ đồng trống thật vô cùng nguy hiểm. Mà trọng yếu hơn là, thời gian qua phục đan tu luyện, tụ khí đan của hắn đã sớm dùng hết sạch. Hiện giờ hắn đã đạt tới luyện khí kỳ hậu kỳ cấp 5. Nhưng không có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện giảm nhiều. Thăng lên cấp 6 có vẻ xa vời. Vì thế, Long Tiêu Diêu quyết định rời Thường Thanh Sâm Lâm trở về phường thị Tây Nam Phong Hoa Sơn. Hắn vốn đã thu được hơn 300 khối linh thạch cấp thấp, cùng với một ít dược thảo. Hiện giờ, ở Thường Thanh Sâm Lâm lại nổ trồng thêm hơn 300 cây dược thảo 10 mấy loại, tuy rằng chỉ là dược thảo để luyện chế đan dược luyện khí kỳ cấp thấp, niên đại cũng rất bình thường, nhưng khẳng định cũng có thể có giá trị gần 100 linh thạch. Hơn nữa, dược thảo của hắn đều là nổ trồng trong vạn thú lệnh, tuyệt đối giữ được tươi tốt. Linh khí không có tiết ra ngoài chút nào, hẳn là còn có thể bán nhiều thêm một ít linh thạch. Lần này Long Tiêu Diêu còn thu được hơn 30 yêu đan và tài liệu của yêu thú cấp 1, còn có 2 tài liệu và yêu đan của yêu thú cấp 2. Những vật phẩm này, nếu toàn bộ bán ra, ít nhất có giá tới 600 linh thạch, tính tổng cộng hắn cũng là tài chủ trong lớp người tu tiên cung cấp. Long Tiêu Diêu tuy biết rằng đi phường thị mua bán có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng hiện giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Vừa rời khỏi Thường Thanh Sâm Lâm, hắn lập tức thuê một chiếc xe ngựa đi về hướng Hoa Sơn. Chương 24, Kim Xà thăng cấp. Suốt dọc đường vô sự, 4 ngày sau, Long Tiêu Diêu đi tới một tòa thành nhỏ dưới chân Hoa Sơn. Trước tiên hắn thuê một gian nhà trọ trú ngụ. Vừa tiến vào trong phòng, trong số tài liệu yêu thú thu hoạch lần này, hắn lấy ra 3 bộ cho vào trong một túi chữ vật, lại lấy 100 linh thạch cho vào một cái túi chữ vật khác, cuối cùng, lấy ra túi đựng dược thảo thu được kia cho hết phần lớn vào không gian vạn thú lệnh. Chỉ lưu lại không tới 1/5 ở trong túi chữ vật giữ tươi như cũ, lúc này mới đi tới phường thị. Long Tiêu Diêu làm như vậy, chính yếu là lo lắng bị lộ ra nhiều tài sản dẫn tới người tu tiên khác nhìn trộm. Lần trước hắn vốn chỉ là người tu tiên nghèo nàn, còn dẫn tới dụng tâm bất lương của các tán tu khác. Hiện giờ, nếu để cho người ta phát hiện giá trị chân thật trên người hắn, chỉ sợ hắn lập tức sẽ trở thành đối tượng giết người đoạt bảo. Long Tiêu Diêu rất nhanh liền đi tới phường thị Tây Nam Phong, sau khi đi vào phường thị, hắn giống như đứa nhỏ ở nông thôn mới ra thành thị, hết nhìn bên đông lại nhìn sang tây, hoàn toàn là một bộ dáng người tu tiên khờ khạo. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã sớm không phải là kẻ khờ dại như lần trước đến phường thị, hắn làm như thế mục đích đầu tiên chỉ là để cho những kẻ âm thầm chọn lựa mục tiêu khinh thường hắn, tiếp theo cũng dựa vào lúc hết nhìn đông tới nhìn tây, để nhìn xem có người nào theo dõi mình hay không. Sự cẩn thận của Long Tiêu Diêu ngay lập tức nhận được hồi báo, không lâu hắn liền phát hiện một tán tu lén lút ở xa xa theo dõi hắn, tu vi chỉ có luyện khí kỳ cấp 3, nhìn qua tướng mạo thực không bắt mắt, làm cho người ta hoàn toàn không lưu ý tới. Chúng chỉ loại người tu tiên cấp bậc này cũng căn bản không có uy hiếp gì lớn. Nhưng tán tu thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại này, lại là một con độc xà nguy hiểm. Hắn đúng là cơ sở ngầm của một nhóm tán tu chuyên môn giết người đoạt bảo phái ra phường thị theo dõi, chỉ cần người bị hắn nhìn trúng, thì trên đường về nhất định sẽ gặp phải chặn giết cướp của. Long Tiêu Diêu cũng không biết những điều này, tuy nhiên, hắn vẫn rất cẩn thận, tiếp tục đi dạo vòng quanh không mục đích trong phường thị, thỉnh thoảng còn đông hỏi hỏi, tây sờ sờ một chút. Thậm chí bị hai chủ quán tống hắn ra khỏi quầy hàng của mình, để tránh chậm trễ buôn bán. Long Tiêu Diêu giả hành vi ngu ngốc, rốt cục khiến cho tên tán tu ở xa xa phía sau giám thị hắn mất đi kiên nhẫn, xoay người trở lại chỗ cửa phường thị chờ đợi con mồi kế tiếp. Ở phường thị Tây Nam Phong này có hai nhóm cường đạo tán tu trường kỳ chiếm cứ, nhưng giữa bọn chúng có một ước hẹn ngầm với nhau, khi con mồi tiến vào phường thị, hai nhóm sẽ luân phiên cho người theo dõi giám thị, cho nên hai bên vẫn sống yên ổn với nhau. Long Tiêu Diêu lại dạo quanh hai dãy quầy hàng, sau khi tin rằng không còn ai tiếp tục giám thị mình, hắn mới đi vào hai quầy hàng loại luyện khí, thử bán ra ba bộ tài liệu yêu thú cấp 1. Bắt giết yêu thú, thu thập tài liệu yêu thú bán ra, trước nay vẫn là phương thức chủ yếu của tán tu đổi lấy linh thạch, hết thảy điều này đều thực bình thường. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu xuất ra cũng chỉ là tài liệu yêu thú cấp 1, số lượng cũng không nhiều lắm, tự nhiên không có dẫn tới chú ý của chủ quán, nhưng cũng tăng giá trị tài sản của hắn lên hơn 50 khối linh thạch. Long Tiêu Diêu lại tản bộ đến cửa hàng loại luyện đan bình thường, lấy ra dược thảo đã chuẩn bị sẵn, phân biệt bán ra ở ba gian cửa hàng, lại thu được mấy chục khối linh thạch. Cuối cùng Long Tiêu Diêu thật cẩn thận bước đi thong thả tới Liên Hoa Đan Điếm. Hắn lấy ra 200 linh thạch cho vào trong một cái túi chữ vật, thừa dịp khách hàng ít đi, nhanh chóng đưa túi chữ vật cho một người tu tiên trung niên nhìn qua có vẻ chân thật, đổi lấy một lọ tụ khí đan 100 viên. Long Tiêu Diêu vẫn chưa rời phường thị ngay, mà tiếp tục đi vòng quanh các quầy hàng trong phường thị một hồi, sau khi thấy rõ không có người nào theo dõi, hắn lập tức rời phường thị, quay trở về tòa thành nhỏ. Dọc theo đường đi Long Tiêu Diêu hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Trên đường đi thật ra không có gặp phải chuyện phiền phức gì. Trở lại nhà trọ, hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch bước tiếp theo của mình, trở về Thường Thành Sâm Lâm ý nghĩa đã không còn lớn, hơn nữa kim xà trước mắt còn rơi vào ngủ say, không có kẻ thủ hộ. Hắn luyện công cực kỳ không an toàn. Hiện tại, Long Tiêu Diêu lo lắng nhất chính là kim xà ngủ say còn chưa tỉnh, hắn không quen biết người tu tiên nào khác, đương nhiên cũng không thể hỏi ai. Duy nhất giúp hắn an tâm là tình trạng của kim xà không có dấu hiệu chuyển biến gì xấu. Hiện tại mỗi ngày hắn quan sát kim xà mấy lần, kim xà đều ở trong trạng thái ổn định. Cuối cùng, hắn quyết định trước tiên cư ở lại nhà trọ, vừa tu luyện, vừa chờ đợi kim xà tỉnh lại. Nếu có dị biến gì, ở chỗ tụ tập đông người tu tiên cũng dễ ứng biến hơn là ở trong rừng rậm vắng vẻ hoang tàn. Tu vi của Long Tiêu Diêu vốn đã đạt tới luyện khí kỳ hậu kỳ cấp 5, hiện tại có tụ khí đan thượng phẩm, hắn chỉ dùng 10 ngày liền thăng cấp luyện khí kỳ cấp 6. Tuy nhiên, sau khi thăng cấp Long Tiêu Diêu phát hiện hiệu quả của tụ khí đan giảm đi rõ rệt. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường, tụ khí đan vốn chính là đan dược phụ trợ tu luyện cho người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4 cấp 6, hắn mặc dù cũng chỉ là luyện khí kỳ cấp 6, nhưng bất kể là độ rộng lớn của kinh mạch hay là cỡ lớn nhỏ của đan điền khí hải, đều có thể so với người tu tiên luyện khí kỳ cấp 9 bình thường. Công hiệu của đan dược phụ trợ tu tiên chính là dùng cấp bậc đan dược cung cấp phần lớn linh lực, cũng là chiếu theo hạn mức có thể chịu đựng và nhu cầu linh lực của người tu tiên mà định ra. Đan dược có cấp bậc quá cao, cung cấp linh lực quá lớn thì kinh mạch, đan điền của người tu tiên sẽ không đủ sức chịu đựng linh lực khổng lồ mà bành trướng nước toạc ra, đan dược cấp bậc quá thấp, cung cấp linh lực quá ít thì hiệu quả phụ trợ đối với người tu tiên lại quá kém. Long Tiêu Diêu kinh mạch rộng lớn, tự nhiên có thể chịu đựng linh lực cũng tương đối lớn, mà đan điền của hắn cũng rất rộng lớn, tự nhiên nhu cầu về linh lực phải cao. May mà trước đó Long Tiêu Diêu dùng chính là tụ khí đan thượng phẩm, cho nên mới có thể giúp hắn tăng lên cấp 6, nếu chỉ là tụ khí đan bình thường, chỉ sợ hắn đã sớm thấy ra hiệu quả của tụ khí đan không đủ. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không biết những nguyên lý này, hắn vẫn tiếp tục dùng tụ khí đan để tu luyện. Tuy nhiên, cho dù hắn biết có lẽ hắn cũng không tùy tiện lãng phí, những đan dược này đã tiêu phí không ít linh thạch của hắn. Hơn nữa, tuy rằng hiệu quả có hơi giảm bớt, chủ yếu bởi vì nhu cầu về linh lực của hắn gia tăng, mà không phải là linh lực của đan dược thật sự giảm xuống. Cho nên hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, dùng tụ khí đan dù sao có chút ít còn hơn không. 3 ngày sau, trong tâm thần Long Tiêu Diêu đột nhiên cảm nhận được tiếng kêu gọi của Kim Xà, hắn lập tức gọi ra Kim Xà từ trong vạn thú lệnh, quan sát tình trạng của Kim Xà. Kim Xà dường như có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng vẫn như cũ nằm trong bàn tay Long Tiêu Diêu không nhúc nhích. Một lát sau, trên đầu Kim Xà đột nhiên nứt ra một lỗ hổng dài nửa tấc, tuy nhiên không có máu tươi chảy ra. Long Tiêu Diêu lo lắng nhìn Kim Xà, đang định lấy liệu thương đan dược đút cho Kim Xà. Nhưng đúng lúc này, thân mình Kim Xà động rồi. Cũng không phải là Kim Xà chạy, mà thân thể nó thong thả mấp máy. Một màn kỳ dị hiện ra trước mắt Long Tiêu Diêu, từ chỗ nứt trên đầu Kim Xà nhưng lại mấp máy, rồi thân thể Kim Xà chui ra từng chút một. Thoáng cái trên bàn tay Long Tiêu Diêu chỉ còn lại một tấm da rắn lột màu vàng nhạt, mà Kim Xà từ trong vỏ rắn lột xác chui ra quấn trên cánh tay hắn rồi vẫn nằm im không nhúc nhích. Thì ra, đây là phương thức thăng cấp của loại rắn, lột da thăng cấp. Chương 25, Đại hội Tiên Pháp. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết Kim Xà là đang thăng cấp, nhưng từ trên thư tịch hắn biết loại rắn là thông qua lột da trưởng thành, lúc này hắn biết Kim Xà không có tổn hại mới yên tâm lại. Long tộc tu vi tấn chức vốn thập phần khó khăn, nhưng khi Kim Xà hóa rồng đã từng hấp thu rất nhiều năng lượng lôi điện, vốn xem như đã đạt tới yêu thú trung kỳ cấp 1. Hơn nữa, sau khi ký kết huyết khế, song phương ký kết huyết khế, một bên tăng lên thực lực đối với bên kia cũng có hiệu quả xúc tiến. Long Tiêu Diêu trong thời gian ngắn thăng cấp đến luyện khí kỳ cấp 5, Kim Xà nhờ vậy cũng được lợi. Cộng thêm trong không gian vạn thú lệnh linh khí dư thừa, mà lúc ở trong thường thành xâm lâm, Kim Xà lại nuốt ăn một số yêu thú, được bổ sung rất nhiều năng lượng, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như thế được thăng cấp. Sau khi Kim Xà lột da trông có vẻ rất suy yếu, thân thể tăng thêm 3 tấc, dài thêm một khoảng, vảy trên người cũng mềm mại hơn. Kim Xà nằm sấp trên cánh tay Long Tiêu Diêu vẫn không nhúc nhích, dường như thể lực tiêu hao rất nhiều. Long Tiêu Diêu suy nghĩ một chút, lấy ra bình ngọc cất chứa yêu đan, chút ra một viên yêu đan cấp 1 đút cho Kim Xà. Kim Xà nhìn thấy, lập tức một ngụm nuốt yêu đan vào bụng, rồi sau đó, thẻ thẻ lưỡi rắn ra dường như ý còn chưa đã, ánh mắt đầy khát vọng nhìn Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cười mắng một tiếng đồ quỷ tham, nhưng không tiếc rẻ chút nào lại lấy ra 2 viên yêu đan cho Kim Xà. Kim Xà nuốt vào yêu đan, sau đó lại nhắm mắt lẳng lặng cạ đầu trên cánh tay hắn. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, trên người Kim Xà chợt lóe sáng kim quang, lân giáp cũng trở nên vô cùng cứng rắn. Kim Xà mở hai mắt, trong mắt lấp lóe linh khí, thân thể nó lủi một cái bò lên đầu vai hắn, thẻ lưỡi rắn liếm liếm trên gò má hắn vô cùng thân thiết. Nhìn thấy Kim Xà khôi phục sức sống, lúc này Long Tiêu Diêu mới hoàn toàn yên lòng, cùng Kim Xà chơi đùa một hồi, mới thu hồi nó vào trong không gian vạn thú lệnh. Không gian vạn thú lệnh hiện giờ đã đạt tới chu vi hơn 40 thước. Long Tiêu Diêu đã biết không gian này có thể theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng trưởng, nên cũng không còn kinh ngạc nghi hoặc như trước. Thật ra, không gian vạn thú lệnh mở rộng là căn cứ vào tăng trưởng thần thức của chủ nhân mà tăng trưởng. Thần thức của hắn nhân vì đan điền hấp thu bản mạng tinh huyết long tộc của Kim Xà nên cường đại dị thường, vì thế, không gian vạn thú lệnh mở rộng rất nhanh. Long Tiêu Diêu tiếp tục phục đan tu luyện vài ngày, nhưng thấy tốc độ tu luyện của mình chậm chạp như thế hắn rất bất mãn, hắn quyết định lại đi phường thị mua một số đan dược cao cấp mạo hiểm thử xem sao. Long Tiêu Diêu lấy ra 100 linh thạch cho vào một cái túi trữ vật. Lại lấy ra 6 bộ tài liệu yêu thú cho vào một túi trữ vật khác, cũng lấy ra 1/3 dược thảo từ trong vạn thú lệnh cho vào túi trữ vật giữ tươi, còn thừa mấy chục viên tụ khí đan trong bình ngọc cũng cho túi trữ vật. Đan dược cao cấp tự nhiên giá cả cũng phải đắt hơn một ít. Bởi vậy, Long Tiêu Diêu chuẩn bị thêm một ít vật phẩm. Hơn nữa, nếu tụ khí đan đã không còn tác dụng lớn với hắn, hắn hy vọng có thể đổi thành đan dược cao cấp. Hiện giờ hắn chính là tán tu nhất giới. Mặc dù giá trị bản thân hắn giàu có hơn so với tán tu bình thường, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí. Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị, sau đó giống như lần trước giả dạng làm một tên tiểu tử ngốc nghếch. Mà trùng hợp là kẻ theo dõi giám thị hắn vẫn là tên tán tu luyện khí kỳ cấp 3 lần trước, chỉ có điều trải qua trong khoảng thời gian này, tu vi của người kia đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Người đó chỉ đi theo Long Tiêu Diêu một lát, liền nhớ tới tên tiểu tử ngốc nghếch này hắn từng thấy mặt. Vì thế, rất nhanh buông bỏ không tiếp tục theo dõi nữa. Long Tiêu Diêu vừa đi vòng vòng vừa tìm cơ hội lặng lẽ bán ra một số vật phẩm trên người. Ngay trong quá trình hắn đang đi vòng quanh, bất chợt cuộc đối thoại của hai người dẫn tới chú ý của hắn. Kim Huynh, năm nay tu tiên đại hội cử hành ở địa phương nào vậy? Một thanh âm khác nói. tin tức của Vương lão đệ cũng kém linh thông quá rồi. Tu tiên đại hội lần này là do Triều Dương Tông tổ chức, đương nhiên là ở trên Triều Dương Phong. Vẫn là giao nộp 10 khối linh thạch cho 8 ngày hay sao?
Đương nhiên.
Mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Lần trước tới đại hội nghe giảng đạo, Vi huynh nhận được ích lợi không ít. Lần này khẳng định phải tiếp tục tham gia, Vương lão đệ có đi hay không?
Đương nhiên phải đi.
Kim huynh biết không, lần trước ta tham gia đại hội, là đang gặp phải bình cảnh tu luyện luyện khí kỳ cấp 6. Đã tạm dừng gần 1 năm. Ở trong đại hội tiêu phí 5 khối linh thạch, hỏi một vị tiền bối lạc nhãn môn. Sau đó, thật đúng là đột phá bình cảnh. Cơ hội hiếm có như thế, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Long Tiêu Diêu liếc mắt đánh giá hai người đang nói chuyện, xem trang phục hẳn là tán tu luyện khí kỳ bình thường, một người cấp 7, một người cấp 8. Trước mắt hắn đối với tu tiên có rất nhiều chỗ không rõ, đương nhiên cũng hy vọng có người chỉ điểm, như vậy có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Vì thế, hắn cũng không vội rời đi, chỉ quanh quẩn gần hai người. Định nghe ngóng thêm một ít tình hình cụ thể. Nhưng hai người này chỉ là tùy tiện hàn huyên với nhau vài câu, rồi cáo từ nhau rẽ ra hai đường. Long Tiêu Diêu hơi do dự một chút, liền đi theo phía sau hán tử trung niên được gọi là Kim Huynh. Từ trong cuộc đối thoại vừa rồi, hắn biết vị Kim Huynh này hiểu biết nhiều về tu tiên đại hội hơn người kia. Long Tiêu Diêu đi theo sau một đoạn, ở một chỗ rẽ liền đuổi theo kịp Kim Huynh, ôm quyền thi lễ nói.
Đạo hữu, không biết có thể quấy rầy một chút được không?
Kim Huynh quay đầu nhìn, thấy là một tán tu cũng không quen biết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, lạnh lùng nói.
Ta cũng không quen biết đạo hữu.
Không biết có chuyện gì.
Long Tiêu Diêu cười xòa nói.
Đạo hữu không biết tại hạ là phải. Vừa rồi tiểu đệ vô tình nghe được đạo huynh nói về tu tiên đại hội, tiểu đệ cũng là một tán tu, đối với tu tiên có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, cũng hy vọng có thể tới tu tiên đại hội tìm hiểu thêm, không biết đạo huynh có vui lòng nói cho biết một ít về chuyện tu tiên đại hội hay không.
Kim huynh kia nghe vậy, vẻ đề phòng trên mặt hơi giãn ra, người này cũng là người nhiệt tâm, liền giảng giải kỹ càng tỉ mỉ với Long Tiêu Diêu một hồi về chuyện tu tiên đại hội. Thì ra, năm đại môn phái tu tiên trên Hoa Sơn vì để mở rộng ảnh hưởng của mình, mỗi 5 năm một lần sẽ tổ chức tu tiên đại hội nhằm vào luyện khí kỳ, đối tượng tham gia chủ yếu đương nhiên là tán tu cùng đệ tử của một số tiểu gia tộc tu tiên. Ở trong tu tiên đại hội vừa có mua bán, trao đổi các loại vật phẩm tu tiên, vừa có tụ hội giảng đạo, trong đó năm đại môn phái sẽ phân biệt phái ra đệ tử trúc cơ kỳ, giảng giải tâm đắc tu luyện hoặc các tạp học tu tiên khác. Mỗi môn phái sẽ luân phiên giảng đạo một ngày. Mục đích hàng đầu của tu tiên đại hội là năm đại phái sẽ tuyển chọn một số tán tu có tư chất tốt làm đệ tử. Ngoài ra đệ tử trúc cơ của năm đại phái nhằm vào giải đáp các vấn đề tu tiên, mỗi người tham dự phải giao nộp 10 khối linh thạch, đệ tử năm đại phái bằng lệnh bài thân phận, có thể tham gia miễn phí. Mà nếu muốn đưa ra vấn đề cần giải đáp, mỗi một vấn đề phải giao nộp 5 khối linh thạch. Tu tiên đại hội do năm đại phái luân phiên nhau tổ chức, linh thạch của người tham gia giao nộp, tất cả đều thuộc về phái tổ chức. Nhưng thu nhập giải đáp thắc mắc thì thuộc về chính người giải đáp. Lần này tu tiên đại hội tổ chức ngày 15 tháng sau ở Triều Dương Phong. Đến lúc đó, tất cả người tu tiên muốn tham dự chỉ cần đến thẳng dưới chân Triều Dương Phong, sẽ có đệ tử Triều Dương Tông đón nhận xếp đặt, địa điểm ngay tại giữa sườn núi Triều Dương Phong.
Chương 26, Triều Dương Đại Phái. Long Tiêu Diêu lại hỏi một chút thời gian cụ thể bắt đầu của tu tiên đại hội cùng với cần phải chuẩn bị gì rồi nói cảm ơn.
Cáo từ Kim huynh kia.
Lúc này hắn đã quyết tâm tham gia tu tiên đại hội. Trên con đường tu tiên, hắn vẫn một mình mò mẫm. Thậm chí không biết bước tiếp theo sẽ gặp phải tình huống gì. Mà đối với bình cảnh theo như lời Vương lão đệ kia nói lại càng chưa từng nghe qua. Nghe ý Vương lão đệ kia, sau khi gặp bình cảnh tu vi ngừng lại 1 năm. Mà sau khi được chỉ điểm hắn liền nhanh chóng đột phá. Bởi vậy có thể thấy được có người chỉ đạo hay không đối với con đường tu tiên vẫn rất cần thiết. Nếu về sau gặp được bình cảnh tu luyện của mình thì phiền toái. Nên nhân cơ hội này trước hỏi rõ ràng, lo trước khỏi họa. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận đem những vật đã chuẩn bị ra lần lượt bán đi, thu vào hơn 200 khối linh thạch rồi tới Liên Hoa Đan Điếm chọn mua đan dược. Liên Hoa Đan Điếm tiêu thụ đan dược phụ trợ tu luyện luyện khí kỳ bậc cao có 2 loại, một loại là để khí đan dùng lúc cấp 7 đến 9, một loại là ngưng khí đan dùng khi cấp 9, cũng đều là đan dược thượng phẩm. Một viên để khí đan 4 khối linh thạch, một viên ngưng khí đan cần 6 khối linh thạch. Long Tiêu Diêu cảm thấy tài sản của mình cũng không ít nhưng khi nhìn thấy giá cả này cũng không khôi tặc lười. Cũng khó trách tu vi của tán tu tăng trưởng khó khăn, không có đầy đủ đan dược thượng phẩm phụ trợ, tốc độ tu luyện thậm chí có thể chênh lệch 100 lần. Tuy rằng hắn cũng thấy giá đan dược rất cao nhưng vì có thể nhanh chóng đề cao tu vi hắn cũng phải nghĩ biện pháp kiếm đủ đan dược. Long Tiêu Diêu cùng nhân viên cửa hàng thương lượng dùng tụ khí đan đổi lấy để khí đan. Người kia kiểm tra đan dược một chút,
lại đồng ý trao đổi chỉ là cần phải chiết khấu 10%. Trong lòng hắn thầm mắng nhân viên cửa hàng lòng dạ đen tối, bù thêm linh thạch mua lấy đủ một bình để khí đan. Thật cẩn thận đi vài vòng Long Tiêu Diêu về tới thành nhỏ. Hắn lại vào chợ dùng bạc mua một ít món ăn dân dã còn sống, buộc chặt thu vào trong không gian vạn thú lệnh. Hắn phát hiện ở lâu trong không gian linh khí dư thừa, cỏ dại, thú hoang hơi mang theo linh khí trong không gian cùng sẽ dần dần ẩn chứa một chút linh khí, đối với kim xà cũng có lợi. Cách tu tiên đại hội còn khoảng một tháng, Long Tiêu Diêu quyết định ở lại trong khách sạn, một bên tu luyện một bên chờ đợi tu tiên đại hội bắt đầu. Sau khi Long Tiêu Diêu dùng để khí đan, phát hiện để khí đan cung cấp linh lực cao hơn tụ khí đan mấy lần. Tuy rằng giá khá cao lại khiến hắn cảm giác cũng đáng giá. Tốc độ tu luyện của hắn lại bắt đầu tăng lên rất nhanh. Thời gian qua thật mau. Nhoáng một cái đã đến lúc tu tiên đại hội bắt đầu. Lúc này trên người Long Tiêu Diêu còn có gần 500 khối linh thạch, tài liệu hơn 20 yêu thú cấp 1, tài liệu của 2 yêu thú cấp 2 cùng với gần một nửa dược thảo vốn ở trong túi chữ vật giữ tươi. Hắn đem những vật phẩm này chia ra chứa ở vài túi chữ vật và túi giữ tươi. Nếu tu tiên đại hội cũng có mua bán trao đổi vật phẩm. Long Tiêu Diêu quyết định mang toàn bộ vật phẩm có thể dùng trao đổi cùng bán ra để phòng cần khi sử dụng bất cứ lúc nào. Trong tu tiên đại hội do Triều Dương Phong tổ chức khẳng định có không ít tu sĩ bậc cao của Triều Dương Tông, nếu đến lúc đó lại từ trong vạn thú lệnh lấy ra những thứ kia rất có thể bị phát hiện mà sinh ra tà niệm, vậy hắn tuyệt đối không có đường sống. Tu tiên đại hội bắt đầu vào giờ tị, Long Tiêu Diêu vì muốn tìm được một vị trí tốt nên sáng sớm liền từ khách sạn xuất phát, vừa tới giờ thìn thì hắn chạy tới dưới chân Triều Dương Phong. Khi Long Tiêu Diêu tới, dưới chân núi đã có hơn 100 người tu tiên đang chờ. Dưới chân núi có một sơn môn hình vòm. Phía trên có 3 chữ lớn, Triều Dương Tông. Nơi đại môn có 4 đệ tử Triều Dương Tông thủ vệ. Tất cả mọi người chờ ở ngoài đại môn. Có thể thấy được tán tu đối với việc có thể đạt được chỉ đạo tu tiên là khát vọng cỡ nào. Long Tiêu Diêu tùy tiện tìm một nơi chờ đợi, người tu tiên lục tục không ngừng tới từ các nơi. Đợi nửa canh giờ. Có 20 người tu tiên mặc áo ngắn màu lam trên ngực có dấu hiệu Thái Dương từ trên núi đi xuống. Long Tiêu Diêu không biết những người này chính là đệ tử ngoại môn của Triều Dương Tông. Trong hàng đệ tử luyện khí kỳ mà đại phái tu tiên thu nhận, linh căn tư chất tốt nhất chính là đệ tử nội môn mà linh căn tư chất bình thường thì đều là đệ tử ngoại môn. Cha mẹ Long Tiêu Diêu nguyên lai chính là đệ tử ngoại môn của Côn Luân phái. Số lượng đệ tử ngoại môn tương đối khổng lồ nhưng đãi ngộ lại kém rất xa đệ tử nội môn. Lấy ví dụ Triều Dương Tông, mỗi tháng đệ tử ngoại môn được phát một khối linh thạch cấp thấp mà đệ tử nội môn lại là 4 khối. Một tháng đệ tử ngoại môn chỉ có thể nhận được 2 viên đan dược phụ trợ tu luyện mà đệ tử nội môn mỗi tháng đều có thể được 6 viên đan dược. Công pháp, pháp kỳ đệ tử ngoại môn có thể đạt được bình thường đều chỉ là hoàng giai mà đệ tử nội môn thì có thể đạt được công pháp huyền giai. Nếu như may mắn được tu sĩ kim đan kỳ trực tiếp thu làm đệ tử thì được gọi là đệ tử thân truyền, thậm chí có thể tu luyện công pháp địa giai. Đương nhiên loại cơ hội này đã ít lại càng ít, bình thường đều chỉ có đệ tử linh ca. N biến dị hoặc thiên linh căn cấp 1 trở lên mới có loại may mắn này. Hơn nữa đệ tử ngoại môn phải hoàn thành các loại tạp vụ môn phái an bài nếu không lương mỗi tháng sẽ bị cắt giảm thậm chí là cắt bỏ. Tuy nhiên, cho dù là như thế thì có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Triều Dương Tông vẫn là giấc mộng của đại đa số tán tu như trước. Ít nhất, đệ tử của Triều Dương Tông ở trong môn phái có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng các vấn đề an toàn, công pháp, pháp kỳ. Càng trọng yếu là, nếu khi tu luyện gặp phải vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được đệ tử bậc cao giải đáp. Đám đệ tử ngoại môn Triều Dương Tông kia xếp thành 4 đội ở đại môn, một lát sau có một tu sĩ Triều Dương Tông mặc trang phục màu đen ngự kiếm bay tới, sau khi phân phó những đệ tử kia vài câu rồi tùy ý đứng ở phía sau đại môn dường như mọi chuyện nơi này đã không quan hệ gì tới hắn. Một người trong 4 đội đệ tử kia đi tới trước đại môn, lấy ra một tấm pháp phù khuyết đại âm thanh, sau khi kích hoạt hắn liền lớn tiếng tuyên bố. Tất cả người tu tiên tham gia tu tiên đại hội xếp thành 4 đội. Mỗi người chuẩn bị sẵn 10 khối linh thạch cấp thấp, xếp hàng tiến vào, đi lên dọc theo bậc đá là có thể nhìn thấy hội trường tu tiên đại hội. Nghe được người đó nói, tất cả tán tu đều nhích động, tự động xếp thành 4 hàng dài. Đám đệ tử ngoại môn của Triều Dương Tông kia tạo thành 4 thông đạo để cho 4 đội ngũ tán tu chia ra tiến vào 4 thông đạo đó. Long Tiêu Diêu xếp ở vị trí thứ hơn 30 của một đội ngũ. Hắn đi đến thông đạo, giao 10 khối linh thạch cho một gã đệ tử Triều Dương Tông. Người kia thu linh thạch vào túi chữ vật rồi đưa cho hắn một lệnh bài bằng gỗ nói. Trong 8 ngày, ngươi có thể dùng lệnh bài này để ra vào. Không nên làm mất, nếu không khi ngươi rời đi phải đền 10 khối linh thạch. Trong thời gian này có thể rời đi, có lệnh bài này có thể miễn phí tiến vào. Long Tiêu Diêu cẩn thận thu lệnh bài vào túi chữ vật đi vào đại môn, dọc theo bậc đá hướng lên ngọn núi vốn lượn chừng 2-300 thước thì thấy được một khe núi bằng phẳng phạm vi chừng vài trăm thước. Ở ven đường núi có một bảng thông báo, trên đó có vẽ bản đồ phân bố mặt bằng của Tu Tiên Đại Hội. Chương 27, Tu Tiên Giảng Đạo. Long Tiêu Diêu dựa theo bản đồ phân bố, rất nhanh tìm đến hội trường Tu Tiên Đại Hội Giảng Đạo. Nơi đó chẳng qua là một mảnh đất bằng phẳng, chính giữa phía trước có một cái đài nhỏ, phía trên có một bồ đoàn. Hắn tùy tiện tìm một vị trí khá gần trước khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Tu Tiên Giảng Đạo bắt đầu. Hội trường giảng đạo có thể ngồi 2-3 ngàn người. Lục tục có người tu tiên tới cũng đều tìm vị trí ngồi xuống lặng yên chờ. Giờ Tị vừa tới, một người tu tiên tiêu sái đi lên đài giảng đạo. Đó là một tu sĩ trúc cơ kỳ của Triều Dương Tông, phụ trách chỉ đạo đệ tử luyện khí kỳ. Nội dung chủ yếu hắn giảng là tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Phải nói tu sĩ đó là một lão sư tốt để dạy đệ tử. Hắn giảng giải từ nông đến sâu, sinh động tỉ mỉ khiến Long Tiêu Diêu lại hiểu sâu hơn về quan hệ sinh khắc trong ngũ hành. Hắn nói chừng một nửa canh giờ, sau đó là thời gian nghỉ ngơi. Triều Dương Tổng cũng bán đồ ăn, tuy nhiên đều dùng linh thạch để tính toán. Mỗi người nộp một khối linh thạch cấp thấp là có thể ăn uống thoải mái. Long Tiêu Diêu tự chuẩn bị lương khô, hắn không muốn lãng phí linh thạch và thời gian. Buổi chiều giờ mùi vừa tới, một tu sĩ trúc cơ kỳ khác của Triều Dương Tông lên đài bắt đầu giảng đạo, nội dung chính là tu tiên bình cảnh mà Long Tiêu Diêu muốn biết nhất. Tu luyện bình cảnh chính là việc tu vi xuất hiện đỉnh trệ không thể tăng lên trong khi tu luyện. Trong đó, đơn giản nhất chính là tu vi không đủ tạo thành. Chủ yếu biểu hiện khi trúc cơ, kết đan và hóa anh. Bởi vì chân khí không đủ mà không thể đột phá. Nhưng nếu tu luyện công pháp đủ đẳng cấp hẳn là sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nếu cấp bậc khá thấp sẽ dậm chân tại chỗ thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn không thể đột phá. Còn bình cảnh khác là bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện. Ở luyện khí kỳ chủ yếu là tăng lên cấp 4, cấp 7 có khả năng phát sinh. Mà tiến vào bậc cao lại càng gặp nhiều, chủ yếu chia làm bình cảnh tâm cảnh, bình cảnh lĩnh ngộ, bình cảnh thần thức. Người tu tiên cần siêu thoát phàm trần, cần có thể nhìn thấu sinh lão bệnh tử của phàm thế, vinh hoa phú quý mọi sự của thế tục, đạt được tâm cảnh siêu nhiên. Mà bình cảnh tâm cảnh cũng chính là chỉ tâm lý của người tu tiên không thể nhìn thấu hồng trần, không thể đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Điều này cần người tu tiên nhập thế cảm nhận. Bản thân người tu tiên là một chuyện làm ngược ý trời, phải làm được hiểu nắm giữ thiên đạo mới có khả năng đột phá cực hạn của phàm tục. Mà lĩnh ngộ thiên đạo quyết định người tu tiên có thể đi được bao xa trên con đường tu tiên. Tu tiên chủ yếu là hấp thu linh khí ngũ hành trong thiên địa, đối với lĩnh ngộ thiên đạo cũng bắt đầu từ ngũ hành, căn cứ ngộ tính mỗi người mà hiểu được thiên đạo. Đột phá bình cảnh này chủ yếu dựa vào người tu tiên tự ngộ, người tu tiên bình thường đều lịch làm để tranh thủ cơ hội ngộ đạo. Việc tu luyện của người tu tiên tăng lên cần phải tương xứng với thần thức. Khi tu luyện công pháp, cùng lúc nâng cao tu vi thần thức cũng tự nhiên mà được tăng lên. Chỉ cần tu luyện công pháp cao cấp đại đa số người đều có thể tránh được loại bình cảnh này. Nhưng sau khi tới bậc cao, một số người tu tiên bậc cao sẽ bởi vì bình cảnh thần thức mà khó tiến thêm một bước. Trong quá trình tu tiên, nếu chăm tiến hành thực chiến thí luyện sẽ có trợ giúp đối với việc tăng thực lực bản thân. Trong thực chiến, nhất là dưới áp lực sống chết một đường, bất kể là đối với lĩnh ngộ thiên đạo hay là tăng tiến thần thức đều có trợ giúp nhất định. Con đường tu tiên nếu chỉ theo đuổi an nhàn ngược lại có thể vĩnh viễn dừng lại ở trước bình cảnh. Khi Long Tiêu Diêu tấn chức luyện khí kỳ cấp 4 không gặp phải bình cảnh gì, kỳ thật đây chủ yếu là tác dụng của Vạn Thú Tiên Kinh. Hắn đã đồng thời kích hoạt được 4 loại thuộc tính, đối với cảm ứng ngũ hành, năng lực khống chế cùng với người tu tiên khác tự nhiên không giống nhau. Cho nên mới khiến hắn nâng cao tu vi mà không hề gặp trở ngại gì. Thời gian giảng đạo buổi chiều là 2 canh giờ. Sau đó tất cả người tu tiên đều tự do hoạt động. Có thể rời Triều Dương Phong. Cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ hoặc đi dạo khu giao dịch của Tu Tiên Đại Hội mua bán vật phẩm. Long Tiêu Diêu cũng không vội đi mua vật phẩm tu tiên mà ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù có đệ tử Triều Dương Tông tuần tra yêu cầu không nên kinh động người tu tiên khác nhưng hắn vẫn không dám tu luyện mà yên lặng suy nghĩ nội dung giảng đạo hôm nay. Tuy rằng còn không thể hiểu hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng hiểu chút chút, tốt hơn rất nhiều so với tự mình mò mẫm lung tung trước kia. Ngày hôm sau giảng đạo là tu sĩ của Lạc Nhạn Môn. Sáng và chiều phân biệt giảng giải kỹ xảo vận chuyển chân khí và vận dụng pháp kỳ. Đây chủ yếu là thường thức của vận dụng thực chiến, kỹ xảo vận chuyển chân khí có thể đề cao tốc độ thi triển pháp kỳ, mà vận dụng pháp kỳ thì chủ yếu giảng như thế nào vận dụng thần thức khống chế pháp kỳ chuyển hướng, có trợ giúp rất lớn đối với việc nâng cao năng lực thực chiến. Ngày thứ 3 giảng đạo là tu sĩ của Ngọc Nữ Cung, chủ yếu giảng giải áp xúc thăng cấp và trúc cơ. Chủ yếu giảng giải là khi người tu tiên đến khi thăng cấp, áp chế thăng cấp mà tiếp tục áp xúc. Nâng cao chân khí bản thân. Như vậy chẳng những có thể tăng thực lực hơn nữa có thể tránh khi trúc cơ bởi vì chân khí không đủ mà thất bại. tuy rằng còn không thể hoàn toàn so với công pháp cao cấp nhưng chỉ cần tiêu hao thời gian nhiều một chút vẫn có thể bù lại một ít chênh lệch thực lực. Nhưng những tán tu này đại đa số là linh căn tư chất không tốt, lại không có đủ đan dược phụ trợ, tu luyện vài chục năm còn đau khổ dễ dùa ở luyện khí kỳ bậc trung, cao. Nếu để bọn họ tiêu hao thêm thời gian quý giá để áp xúc chân khí chỉ sợ cả đời đều không thể đạt tới luyện khí kỳ cấp 9, càng không nói đến trúc cơ. Cho nên ngày giảng đạo này đại đa số người tu tiên đều không cảm thấy hứng thú gì. Ngày thứ tư giảng đạo chính là liên hoa đan môn, chủ giảng làm thế nào sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện. Trong đó, khiến cho Long Tiêu Diêu thấy kinh ngạc nhất chính là cho dù đan dược dư thừa tới đâu cũng không phải liên tục dùng đan dược tu luyện, sau 9 ngày liên tục dùng đan dược tu luyện phải tạm dừng một lần, gặp 9 quay về một. Nếu không, dược lực của đan dược sẽ vì cơ thể sinh ra tính kháng dược mà giảm thấp. Hơn nữa lâu ngày còn có thể tạo thành tính ỷ lại của thân thể đối với đan dược, năng lực hấp thu linh khí ngoại giới giảm xuống. Tuy rằng những nguyên lý này đối với tán tu bình thường không hề có ý nghĩa nhưng đối với Long Tiêu Diêu lại giống như tiếng sét giữa trời quang. Gần đây hắn cơ bản là liên tục dùng đan dược tu luyện, nếu không phải tham gia tu tiên đại hội lần này chỉ sợ thân thể thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu vĩnh cửu. Ngày thứ 5 giảng đạo chính là Vân Thai Trận Tông, chủ giảng chính là tu tiên pháp trận. Đương nhiên tu sĩ kia chỉ giảng giải ứng dụng của một vài loại pháp trận đơn giản mà không giảng giải bố trí pháp trận. Đó là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tông. Trong đó có tụ linh trận có thể tụ tập linh khí, xúc tiến tu luyện. Có ảo trận có thể dùng để che giấu tung tích khiến người ngoài không thể phát hiện. Có pháp trận phòng ngự có thể ngăn cản hết thể người, thú, pháp khí, pháp kỳ ở ngoài pháp trận tiến vào phạm vi pháp trận, bảo hộ người trong pháp trận không bị ngoại giới quấy nhiễu. Còn có pháp trận công kích, có thể công kích mọi sinh linh lâm vào trong pháp trận. Long Tiêu Diêu nghe đến mấy thứ này đột nhiên nghĩ lại mà sợ, cả kinh chảy mồ hôi lạnh. Chương 28, trận bàn pháp trận. Long Tiêu Diêu nghe giảng giải đột nhiên nhớ tới khối đá núi mềm mại mà đầy co giãn từng gặp ở dưới Hoa Sơn. Đó rõ ràng là kết giới của pháp trận ảo trận và phong ngự, trong đó tất nhiên là động phủ của một người tu tiên bậc cao. Nếu khi mình công kích pháp trận kết giới mà tu sĩ bậc cao đó ở trong động phủ thì chỉ sợ mình đã chết ở đó rồi. Nghĩ đến đây làm sao Long Tiêu Diêu có thể không thấy sợ? Không biết thì không sợ, lúc ấy bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về pháp trận mới dám làm cản công kích kết giới của pháp trận đó. Sự vô tri của hắn khiến hắn quanh quẩn ở bên bờ tử vong mà không tự biết, điều này làm hắn hiểu được sự đáng sợ của vô tri. 5 ngày giảng đạo đã xong, Long Tiêu Diêu cảm giác mình có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Tuy rằng lần giảng đạo này chỉ là giảng giải tri thức tu tiên cơ sở nhất hơn nữa cũng chỉ nhằm vào một ít nguyên lý hoặc ứng dụng đại khái, cơ bản đều không thể vận dụng thực tiễn nhưng cũng đã khiến trong tương lai hắn có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, ít phạm rất nhiều sai lầm. Giảng đạo chấm dứt, từ ngày thứ 6 trở đi là thời gian giải đáp nghi vấn cùng 5 đại phái tuyển nhận đệ tử. Người phụ trách giải đáp vấn đề chính là 10 vị tu sĩ phụ trách giảng đạo. Người tu tiên có thể tùy ý lựa chọn đối tượng để hỏi, mỗi vấn đề trả phí 5 khối linh thạch. Bởi vì tu sĩ của Ngọc Nữ Cung là nữ tu xinh đẹp cho nên tán tu chọn 2 người bọn họ để hỏi là nhiều nhất. 5 đại phái tuyển nhận đệ tử. Trước không nói Long Tiêu Diêu vì bí mật của mình mà không dám tùy tiện gia nhập môn phái nào, cho dù hắn muốn gia nhập, chỉ bằng vào tư chất tạp linh căn của hắn cũng không có tu tiên đại phái nào sẽ nhận hắn. Ngược lại cơ hội nêu câu hỏi đối với hắn mà nói là ngàn năm một thở. Long Tiêu Diêu sau khi giảng đạo kết thúc vẫn ngồi yên tại chỗ, yên lặng suy nghĩ các loại tri thức tu tiên nghe được mấy ngày nay, từ trong đó tìm đến vấn đề mình không biết mà lại cần biết gấp. Sáng ngày thứ 6, Long Tiêu Diêu từ trong tĩnh tọa đứng dậy, đi hướng phía tu sĩ phụ trách giải đáp nghi vấn. Tu sĩ hắn lựa chọn là tu sĩ Triều Dương Tông giảng giải tu luyện bình cảnh. Hắn còn muốn hỏi làm thế nào mới có thể trúc cơ cần chú ý những gì. Tu sĩ kia trả lời hết sức đơn giản. Trúc cơ là sau khi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh, lấy trúc cơ đan làm vật dẫn, có thể thử trúc cơ. Khi trúc cơ cần phải để phòng tâm ma quấy nhiễu, phương thức thường dùng nhất để chống đỡ tâm ma là tĩnh tâm đan. Thanh tâm đan hoặc pháp khí Phật môn khắc chế tâm ma. Long Tiêu Diêu lại hỏi vấn đề liên quan như thế nào có thể có được trúc cơ đan. Loại đan dược này ở tu tiên giới cũng thập phần hiếm thấy, ngay cả đệ tử trong các đại phái tu tiên cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Phương thức trực tiếp nhất có thể có được trúc cơ đan chính là một nơi thí luyện 10 năm xuất hiện một lần của tu tiên giới, linh dược viên, chỉ có người tu tiên luyện khí kỳ có thể tiến vào. Nếu tham gia thí luyện linh dược viên và hái được bất kỳ một loại nào trong 10 loại linh thảo được chỉ định là có thể dùng linh thảo đổi lấy trúc cơ đan trong đại phái tu tiên. Tuy nhiên trong thí luyện linh dược viên nguy cơ bốn bề, đầy dây yêu thú và độc trùng, trong đó nghe nói yêu thú đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 4. Đệ tử mỗi lần tham gia thí luyện hơn phân nửa ngã xuống trong đó. Hiện giờ các linh dược viên mở ra còn có 4 năm. Hiểu được những điều này, Long Tiêu Diêu đã tiêu phí 15 khối linh thạch. Sau đó hắn lại hỏi tu sĩ Liên Hoa Đan Môn về khả năng phát sinh ỉ lại đan dược, đây là vấn đề hắn lo lắng nhất. Câu trả lời của tu sĩ kia khiến hắn yên tâm, tính kháng dược rất nhỏ tương đối thông thường, mà việc ỉ lại đan dược bình thường chỉ có liên tục dùng đan tu luyện mấy chục năm trở lên mới phát sinh, chỉ cần dựa theo phương thức gặp chín quay về một sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Cuối cùng Long Tiêu Diêu lại hỏi tu sĩ Vân Thai Trận Tông làm thế nào bố trí và phá giải pháp trận. Đáp án nhận được khiến hắn dở khóc dở cười, bày trận là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như cần thiết, có thể mua trận bàn của Vân Thai Trận Tông, sau khi trang bị linh thạch dùng chân khí thúc dục, người tu tiên luyện khí kỳ cũng có thể nhanh chóng phát động pháp trận đơn giản. Muốn phá pháp trận cần tìm được mắt trận của pháp trận, công kích mắt trận là có thể công phá pháp trận nhanh nhất. Đương nhiên với lực công kích cường đại, cường lực công phá kết giới pháp trận cũng có thể công phá pháp trận, chẳng qua như vậy cần phải tiêu phí lực công kích gấp mấy chục lần trở lên. Tuy nhiên, chủng loại pháp thuật rất nhiều, hơn nữa đều là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tổng, đương nhiên cùng không thể lộ ra ngoài. Long Tiêu Diêu vì hai giải đáp không tính là giải đáp, trả giá 10 khối linh thạch rồi cũng không hỏi thêm nhiều, đi về phía khu trao đổi vật phẩm của Tu Tiên Đại Hội. Khu trao đổi thuộc loại thành lập lâm thời, toàn bộ đều là quầy hàng. Long Tiêu Diêu xem đầu tiên chính là quầy hàng luyện đan, kết quả đề khí đan thượng phẩm mà hắn cần đồng dạng bán 4 khối linh thạch, hắn cũng không sốt ruột mua. Tiếp đó, Long Tiêu Diêu lại dạo một vòng khu pháp phù. Hắn mua 3 tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp, giá cả mỗi tấm lại cao tới 10 khối linh thạch. Hắn không lãng phí thời gian ở khu pháp khí. Thân thức của người tu tiên luyện khí kỳ không đủ ngưng thật, căn bản không thể ngự khí chiến đấu, pháp khí bất kể cấp bậc cao thấp cũng chỉ có thể dùng để giao chiến cự ly gần, hơn nữa phải cầm trong tay. Đối với hắn mà nói thuộc loại như gân gà. Long Tiêu Diêu phát hiện quầy hàng của Vân Thai Trận Tông trong khu trao đổi, đây chính là nơi hắn muốn tìm, hắn tính toán xem trận bản pháp trận một chút. Quầy hàng của Vân Thai Trận Tông do 4 quầy hàng bình thường liền nhau tạo thành, có 6 đệ tử luyện khí kỳ cùng một tu sĩ trúc cơ phụ trách tiếp đón. Tuy nhiên, khách hàng ở trước quầy lại ít ỏi không mấy người, có thể coi là quầy hàng vắng vẻ nhất. Long Tiêu Diêu hết sức tò mò. Vân Thai Trận Tông là đại phái tu tiên, lại nổi danh về pháp trận. Vật phẩm bọn họ tiêu thụ hẳn là được săn đón mới đúng, như vì sao quầy hàng vắng vẻ hữu quạng, hay là không có trận bàn tiêu thụ. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đi tới trước quầy hàng của Vân Thai Trận Tông, không bao lâu liền hiểu được nguyên nhân quầy hàng vắng vẻ. Quầy hàng của Vân Thai Trận Tông chỉ tiêu thụ vài loại trận bàn nhưng giá cả mỗi loại đều không nhỏ, tán tu bình thường căn bản vô lực hỏi thăm. Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú có 4 loại trận bàn tụ linh trận 100 khối linh thạch, tiểu đảo trận 180 khối linh thạch. Thanh Mục phòng ngự trận 180 khối linh thạch, Hoàng Thổ phòng ngự trận 180 khối linh thạch. Căn cứ giới thiệu Long Tiêu Diêu biết những trận bàn này đều thuộc về trận bàn pháp trận cấp thấp, chỉ cần gắn 4-5 khối linh thạch cấp thấp dùng chân khí kích hoạt là có thể phát động pháp trận. Pháp trận vận hành là cần năng lượng duy trì, linh thạch gắn trên trận bàn chính là vì cung cấp năng lượng cho pháp trận vận hành. Long Tiêu Diêu suy đi tính lại, cuối cùng trước bỏ qua Thanh Mục phòng ngự trận. Lực phòng ngự của nó và Hoàng Thổ phòng ngự trận tương đương. Nhưng kim khắc mộc hơn nữa thuộc tính kim vốn thuộc về loại hình công kích mạnh. Nếu gặp phải công kích thuộc tính kim, Thanh Mục phòng ngự trận liền gặp nguy cơ. Mộc khắc thổ nhưng lực công kích thuộc tính mộc vốn yếu kém, so với Thanh Mục phòng ngự trận thì càng thực dụng hơn một chút. Long Tiêu Diêu lại cân nhắc làm thế nào tiến hành lựa chọn trong 3 loại trận bàn còn lại. 3 loại trận bàn này đều rất hữu dụng khiến hắn nhất thời khó thể chọn lấy hay bỏ. Nhưng linh thạch trên người hắn có hạn, quả thật không thể mua toàn bộ. Hắn không biết lúc hắn do dự ở trước quầy hàng, hắn đã trở thành mục tiêu của người mang lòng dạ khó lường, bất lương. Chương 29, liệp sát mục tiêu. Tu tiên đại hội lần này tự nhiên cũng đưa tới cường đạo tán tu giết người đoạt bảo. Theo ý tưởng của bọn họ, tìm kiếm mục tiêu không có gì trực tiếp hữu hiệu nhất so với giám thị quầy hàng của Liên Hoa Đan Môn và Vân Thai Trận Tông. Người tu tiên có thể tới 2 quầy hàng này không kẻ nào không phải là dê béo người mang khoản tiền lớn, đó là đối tượng tốt nhất để bọn họ chặn giết. Long Tiêu Diêu vốn đã rất cẩn thận rồi. Nhưng hắn chỉ lưu ý có người theo dõi hay không, lại không ngờ tới có người ôm cây lợi thỏ. Tán tu phụ trách giám thị ở nơi cách xa 3 quầy hàng, vừa giả vờ chọn lựa hàng hóa vừa theo dõi hắn ở bên quầy hàng. Long Tiêu Diêu tự nhiên không biết những chuyện này, hắn đang toàn tâm toàn ý cân nhắc lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn trận bàn tiểu đảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận. Tụ linh trận mặc dù có thể đề cao mật độ linh khí trong pháp trận lên mấy lần nhưng so với linh lực mà đan dược cung cấp thì lại nhỏ bé không đáng kể. Mà tiểu đảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận hẳn đều là vật phẩm tương lai có thể bảo mệnh, đối với tán tu trọng yếu nhất chính là tính an toàn. Long Tiêu Diêu cùng một tu sĩ quản lý quầy hàng thương lượng dùng vật phẩm trao đổi lại bị cự tuyệt, khiến hắn không thể không lãng phí hơn một canh giờ bán ra những vật phẩm đã chuẩn bị sẵn ở những quầy hàng khác nhau. Tuy nhiên, da của con chăn cây cấp 2 hắn không bán đi chủ yếu là vì hắn thấy cửa hàng luyện khí có thể chế tạo tài liệu của yêu thú thành nội giáp, đó là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ là dược thảo và tài liệu yêu thú khác cũng làm cho Long Tiêu Diêu thu hoạch hơn 600 linh thạch, trong đó tài liệu của một con yêu thú dạng báo cấp 2 đã khiến hắn thu được 80 linh thạch. Điều này làm hắn càng thêm cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện có người theo dõi. Long Tiêu Diêu trải qua cò kè mặc cả, dùng 320 khối linh thạch mua lấy hai trận bàn. Bởi vì đã lộ ra tiền tài, hắn hơi chút lo lắng liền tới Liên Hoa Đan Môn mua một bình đề khí đan thượng phẩm. Vì thúc đẩy tiêu thụ, vật phẩm tiêu thụ trên Tu Tiên Đại Hội đều có ưu đãi, tuy nhiên giá cả của đan dược lại không được ưu đãi, cho nên chủ quầy khuyến mại thêm 10 viên đề khí đan. Long Tiêu Diêu đã hoàn thành mục tiêu đến Tu Tiên Đại Hội, trên người hắn cũng chỉ còn lại hơn 100 khối linh thạch. Không còn gì để lưu luyến, hắn tính toán đi một vòng, xác nhận không ai theo dõi liền lập tức rời đi. Nhưng lần này lại khiến Long Tiêu Diêu thất vọng. Hắn phát hiện một người theo dõi hắn ở rất xa. Người kia quả thật hết sức cẩn thận, một mực đi theo ở vị trí xa xa cách hắn ba quầy hàng. Đó là một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 8. Thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 40 tuổi, giả vờ nhìn vật phẩm trên quầy hàng nhưng ánh mắt luôn hung ác nham hiểm theo dõi hắn. Sau khi Long Tiêu Diêu phát hiện bị theo dõi, trái tim lập tức như lọt vào hố băng. Người tu tiên cấp 8 ít nhất có thể tu luyện hai loại pháp kỳ. Mà uy lực pháp kỳ tu tập ở luyện khí kỳ cấp 7 căn bản không phải pháp kỳ luyện khí kỳ cấp 4 có thể sánh bằng. Long Tiêu Diêu lại vòng một vòng, phát hiện chỉ có một người đó dám thị mình, trong lòng hơi thả lông một chút. Trước tiên hắn quan sát chung quanh một hồi. Bởi vì giảng đạo đã chấm dứt. Không ít tán tu đã rời đi, chỉ có trước đài của năm đại môn phái tuyển nhận đệ tử còn chen chúc người tu tiên rộn ràng nhốn nháo. Long Tiêu Diêu lập tức đi về phía đó, trong nháy mắt chen vào đám người. Bình thường người tu tiên luyện khí kỳ cấp 8 thần thức ngoại phóng nhiều nhất chẳng qua là hơn 5 thước, nói cách khác thần thức của hắn không thể tập trung tra xét. Chỉ có thể giám thị dựa vào hai mắt. Trong đám người hỗn loạn không chỉ nói là một người. Cho dù là 3-5 người chỉ sợ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ giám thị. Sau một hồi, Long Tiêu Diêu lách ra từ bên kia đám người. Trước tiên quan sát bốn phía một phen, không phát hiện tán tu vừa rồi giám thị mình mới vội vàng đi hướng bậc đá xuống núi, nhanh chóng rời Tu Tiên Đại Hội. Trong lòng Long Tiêu Diêu âm thầm đắc ý, may mà mình cẩn thận phát hiện ra tán tu mang lòng dạ bất lương kia, nếu không chỉ sợ mình sẽ gặp chút phiền toái. Ai biết người kia có đồng lõa hay không chứ? Nhưng vẻ đắc ý của Long Tiêu Diêu không thể duy trì bao lâu. Hắn rời khỏi Sơn Môn Triều Dương Tông không được bao xa liền phát hiện tán tu theo dõi mình ở Tu Tiên Đại Hội. Không may nhất chính là hắn phát hiện dự đoán của hắn ứng nghiệm, người kia còn có hai đồng lõa. Long Tiêu Diêu không biết, đồng lõa của người kia xa xa không chỉ hai người. Bọn họ tổng cộng có 9 người. Hàng năm ở vùng này làm hoạt động giết người đoạt bảo, chính là một trong những đoàn cường đạo tán tu chiếm cứ ở phường thị Tây Nam Phong. Người đều là ích kỷ, nhất là đại đa số người đi lên con đường tu luyện, bọn họ một lòng muốn theo đuổi trường sinh. Vì có thể đạt được mục đích trường sinh căn bản không có quan niệm đạo đức gì đáng nói, còn chắt vàng lên mặt rằng, đại đạo vô tình. Người kia sau khi phát hiện Long Tiêu Diêu ra tay hào phóng, nguyên bản tính toán một mình động thủ độc chiếm tất cả tài vật. Dù sao chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 6, ở trong mắt hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên ngay khi hắn rời Triều Dương Phong, gặp phải hai đồng lõa. Hai người liếc mắt một cái liền nhìn ra vẻ mặt hưng phấn đặc biệt khi phát hiện cá lớn của hắn, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội phát tài, vì thế liền cùng nhau đi tới. Người kia có thể tìm được Long Tiêu Diêu cũng không có gì huyền bí, nói lên cũng hết sức đơn giản. Cũng không phải hắn quan sát không đủ cẩn thận mà bị người kia theo dõi. Mà là hắn quên ra vào Triều Dương Phong chỉ có một con đường. Người kia phát hiện mất dấu của hắn liền lập tức xuống núi trước thời hạn, ẩn nấp ở phía ngoài Sơn Môn Triều Dương Tông, chờ hắn đi ra. Tuy nhiên đám tán tu này còn không dám tùy tiện động thủ ở phụ cận Triều Dương Phong, công khai trắng trợn chặn giết người tu tiên tham gia Tu Tiên Đại Hội. Nếu chọc giận Triều Dương Tông, đám tán tu luyện khí kỳ bọn họ tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Long Tiêu Diêu phát hiện ba người theo dõi phía sau, tuy rằng cũng có chút lo lắng nhưng càng nhiều là lửa giận thiêu đốt. Trong mắt hắn, hành vi của những người này chính là cường đạo, vì ích lợi của mình lại không tiếc giết hại sinh mệnh người khác. Hắn đã hạ quyết tâm phải mạo hiểm giết chết ba kẻ bại hoại này. Long Tiêu Diêu vắt óc suy nghĩ thượng sách, thậm chí nghĩ đến trở về Triều Dương Phong tìm kiếm sự bảo hộ nhưng cuối cùng vẫn tự phủ quyết. Đám người tu tiên Triều Dương Tông cho tới bây giờ đều tự cho mình là danh môn đại phái, căn bản không coi sự sống chết của tán tu ở trong lòng, tin tưởng những người đó sẽ tuyệt đối không đứng ra vì hắn. Long Tiêu Diêu vừa đi vừa trầm tư nên làm như thế nào, đột nhiên hắn mỉm cười, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn đột nhiên chạy về một triền núi loạn thạch và lùm cây tùm cách đó không xa. Ba người theo dõi Long Tiêu Diêu ở xa xa nhìn thấy hắn bắt đầu chạy trốn tự nhiên cũng biết bị phát hiện. Ba người sao chịu trơ mắt nhìn dê béo sắp tới tay chạy trốn, vì thế đuổi theo sát phía sau. Long Tiêu Diêu nhoáng một cái liền chạy tới chỗ loạn thạch và lùm cây. Bởi vì khoảng cách của ba người kia chỉ khoảng 20-30 thước, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thị lực để quan sát. Ba người phát hiện bóng dáng Long Tiêu Diêu biến mất sau tảng đá lớn lập tức đuổi tới nhưng bọn họ không thấy tung tích Long Tiêu Diêu, giống như con mồi hư không biến mất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, uy lực pháp trận. Nguyên lai Long Tiêu Diêu chính đang rầu rĩ đột nhiên nghĩ đến hai trận bản mình vừa mua được. Vì thế hắn vừa làm bộ chạy trốn vừa lặng lẽ lấy trận bản tiểu đảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận ra, chia ra gắn linh thạch lên rồi vừa chạy vừa rót chân khí vào trận bản kích hoạt. Ngay khi Long Tiêu Diêu vòng qua phía sau một tảng đá lớn, hắn phát động tiểu đảo trận. Tiểu đảo trận xuất hiện bên ngoài thân hắn lập tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa vào là một, nhìn qua đã biến thành một bộ phận của tảng đá lớn. Long Tiêu Diêu không chút ngừng lại phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Một đạo kết giới pháp trận trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thân bảo hộ hắn ở trong. Long Tiêu Diêu vẫn không nhúc nhích nấp sau tảng đá, chỉ một thoáng ba tán tu đuổi theo hắn đã xuất hiện ở trước mắt. Tuy nhiên ba người chỉ nhìn ngược nhìn xuôi ở phía trước hắn hơn hai thước tìm kiếm cái gì, căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong khoảnh khắc ba người đưa lưng về phía mình, Long Tiêu Diêu tay phải chỉ quyết phát động dòng điện công kích, bắn nhanh về phía tán tu theo dõi mình ở trên tu tiên đại hội. Đồng thời, tay trái chỉ quyết thi triển ra phi kiếm thuật đâm về phía một gà tán tu luyện khí kỳ cấp 9. Hai người xuất hiện sau này, một người là luyện khí kỳ cấp 8, người kia Long Tiêu Diêu nhìn không ra tu vi sâu cạn. Nhưng người tu tiên trúc cơ đều có thể ngự khí phi hành, vừa rồi ba người đều đi bộ đuổi theo, tự nhiên hắn có thể kết luận tu vi người kia là luyện khí kỳ cấp 9. Khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu cùng ba người chỉ không đến ba thước, hai người kia căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn, càng không nghĩ tới một người tu tiên chỉ mới luyện khí kỳ cấp 6 có gan đánh lén bọn họ. Dòng điện công kích trong nháy mắt đánh lên người tán tu theo dõi hắn ở chiều dương phong. Tán tu luyện khí kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới chân khí hộ thể, người đó lại căn bản không phòng bị lập tức bị dòng điện đánh trúng, toàn thân co giật tạm thời mất năng lực hành động. Nhưng biến ảo phi kiếm sau khi đâm lên người tán tu luyện khí kỳ cấp 9 lại không thể đâm vào thân thể hắn, chỉ khiến thân thể người đó lảo đảo về trước hai bước, y phục phía sau lưng bị đâm thủng một lỗ khoảng hơn tấc, từ nơi lỗ thủng lộ ra một kiện nội giáp bên trong. Long Tiêu Diêu phát hiện đánh lén tán tu luyện khí kỳ cấp 9 kia thất bại, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Nếu dùng biến ảo phi kiếm trực tiếp tập kích đầu của đối phương sẽ không xuất hiện loại biến cố ngoài ý liệu này. Tuy nhiên hiện tại Long Tiêu Diêu căn bản không có thời gian hối hận. Hắn lập tức thi triển pháp kỳ công kích, dùng phi kiếm thuật công kích tán tu đã mất năng lực hành động, còn dòng điện thì bắn nhanh phía đầu tán tu cấp 9 kia. Mọi việc xảy ra quá nhanh, công kích bất thình lình đánh cho ba người trở tay không kịp. Tán tu cấp 9 kia tuy có nội giáp bảo hộ, không bị biến ảo phi kiếm đâm thương nhưng cũng như bị đòn nặng, sau lưng đau đớn một trận. Tuy nhiên hắn rốt cục trải qua nhiều trận giết người đoạt bảo, kinh nghiệm thực chiến phong phú, phản ứng tự nhiên không chậm. Tán tu cấp 9 lập tức lấy ra một tấm thuẫn, đỡ lấy dòng điện bắn nhanh tới. Hắn là Tam Linh Căn, tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy, thủy linh căn đạt tới cấp 2. Hắn là luyện khí kỳ chỉ có thể sử dụng pháp khí, mà linh tính pháp khí rất thấp bình thường cũng không phân chia thuộc tính. Tấm thuẫn hắn sử dụng cũng chỉ là một kiện pháp khí cực phẩm tinh cương thuẫn. Tuy nhiên, tuy rằng thuộc tính không tương xứng nhưng pháp khí cực phẩm sau khi được rót chân khí chống đỡ dòng điện của Long Tiêu Diêu vẫn dư sức. Tuy rằng dòng điện triệt tiêu đại lượng chân khí hắn rót vào tấm thuẫn nhưng lại không thể đột phá được phòng ngự của thuẫn. Tuy nhiên, tấm chắc thuộc tính kim là chất dẫn điện tốt nhất, cũng có một lượng nhỏ dòng điện đột phá phòng ngự của chân khí truyền lên tay hắn khiến nửa người hắn không khỏi tê dần. Tán tu cấp 8 bị công kích đã chìm vào trạng thái hôn mê, vô lực chống đỡ phi kiếm thuật công kích. Một tán tu cấp 8 khác cũng lấy ra một tấm thuẫn. Nhưng khi hắn nhìn thấy phi kiếm công hướng đồng bọn, không khỏi do dự một chút. Hắn có thể thay đồng bọn ngăn cản thanh biến ảo phi kiếm này, nhưng tài vật thu được chia đều cho ba người khẳng định không nhiều bằng chia cho hai người. Người đều có tư tâm, hắn cũng không ngoài cái lệ đó. Trên chiến trường nào cho phép chần chờ giây lát, đồng bọn hắn lúc này đã không còn năng lực chống đỡ. Lần này bởi vì Long Tiêu Diêu sợ người kia cũng có vật phẩm hộ thể nội giáp gì đó, chỉ huy biến ảo phi kiếm đâm vào đầu tán tu kia. Tán tu kia lập tức nổ đầu mà chết. Tán tu cấp 9 kia thấy thế cũng không khỏi hơi giật mình. Hắn vốn cũng cho rằng lần này cướp bóc dễ như trở bàn tay, một tán tu cấp 6, hắn căn bản không lo lắng sẽ phát sinh phiền phức gì. Nhưng hiện giờ đã có một đồng bọn chết ở trước mặt, hắn nổi giận đùng đùng đồng thời cũng không còn tồn tại ý niệm khinh thị gì. Hai gã tán tu còn lại lúc này đã phát hiện vị trí của Long Tiêu Diêu, tuy rằng hắn vẫn có ảo trận bảo hộ như trước nhưng cũng không thể lừa gạt được đối thủ nữa. Hai người kia đều tự lấy pháp phù, bắt đầu triển khai công kích hướng về tảng đá lớn có vẻ trống trải kia. Tán tu cấp 8 kia tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, thân có hỏa linh căn cấp 2. Hắn cũng bởi vì hỏa linh căn có lực công kích cực mạnh, bình thường tác chiến đều là pháp kỳ cùng pháp phù phối hợp lẫn nhau, lực công kích cũng không kém. Chỉ chẳng qua vì hắn là tư chất tam linh căn nên mới không có đại môn phái nào chịu nhận hắn. Hiện tại, tán tu cấp 8 tay trái cầm một tấm tinh cương thuẫn pháp khí cực phẩm, mắt thấy đồng bọn chết dưới công kích của Long Tiêu Diêu, hắn cũng không dám không toàn lực phòng ngự. Tay phải trước lấy ra một tấm pháp phù cao cấp Lạc Kiếm phù, hơn 20 thanh phi kiếm từ không trung rơi xuống vị trí nơi Long Tiêu Diêu. Tiếp đó, tay phải chỉ quyết khẽ điểm, thi triển pháp kỳ hòa diễm thuật. Một đạo hỏa diễm dài hơn một xích bay về phía Long Tiêu Diêu. Tán tu cấp 9 kia tay trái cũng cầm một tấm tinh cương thuẫn. Bởi vì hắn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, lực công kích cũng không mạnh cho nên hắn lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp hỏa long phù. Một đạo hỏa diễm dài gần thước bay vụt đến nơi Long Tiêu Diêu. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp bách kiếm phù. Sau khi phát động lập tức có mấy chục thanh phi kiếm từ không trung rơi xuống. Kỳ thật tán tu cấp 8 kia cũng có hai tấm pháp phù đỉnh cấp, chỉ là vì giá cả pháp phù đỉnh cấp đắt hơn pháp phù cao cấp gấp đôi có dư, làm sao hắn chịu tùy tiện vận dụng? Chỉ coi đó là thủ đoạn bảo mệnh. Hiện giờ đã có tán tu cấp 9 chủ công, hắn đương nhiên không bỏ được mà dùng. Phi kiếm hỏa diễm là pháp kỳ thuộc tính kim, hỏa lực công kích mạnh nhất trong thuộc tính ngũ hành, cũng là uy lực công kích lớn nhất trong cấp bậc pháp phù. Pháp phù thuộc tính biến dị đẳng cấp thấp nhất cũng là linh phù, với thực lực của người tu tiên luyện khí kỳ kích hoạt chân khí mà linh phù cần còn quá mức khổng lồ. Hơn nữa, pháp phù loại thuộc tính biến dị ở tu tiên giới cũng hết sức hiếm có, căn bản không phải tán tu bình thường có thể có được. Phi kiếm cùng hỏa diễm rơi vào trên kết giới của Hoàng Thổ Phong Ngự trận, kết giới pháp trận lay động một hồi, lại chắn tất cả công kích ở ngoài kết hai giới. Lúc này hai tay Long Tiêu Diêu liên tục điểm ra chỉ quyết, dòng điện công kích cùng phi kiếm thuật luân phiên triển khai công kích. Nhưng lúc này hai người kia đã có phòng bị, chân khí rót vào tấm thuẫn pháp khí đỉnh cấp, ngăn cách toàn bộ công kích của hắn ở bên ngoài. Chương 31, Kim Xà Giáp Vai. Long Tiêu Diêu cùng hai người kia liền rơi vào trạng thái giằng co. Hai người kia đương nhiên không biết chỗ mắt trận của Hoàng Thổ Phong Ngự trận, bọn họ chỉ có thể cậy mạnh phá pháp trận, từng đợt công kích không ngừng đánh sâu vào kết giới pháp trận, khiến cho kết giới không ngừng lắc lư, có vẻ lung lay sắp sụp đổ. Nhưng uy lực pháp trận không phải hạng thường, hai tu sĩ luyện khí kỳ chỉ dựa vào cậy mạnh cũng không thể công phá được. Còn phi kiếm cùng dòng điện công kích của Long Tiêu Diêu đang không ngừng tiêu hao chân khí mà hai người rót vào lá chắn, căn bản không có hiệu quả. Hai người kia có kinh nghiệm giao chiến phong phú, đều đứng ở cách xa pháp trận ba thước. Đầu tiên, đã vượt qua phạm vi thần thức khống chế phát ra kỳ xảo của hắn, không thể thay đổi phương hướng, mà trong khoảng cách ba thước thì dù công kích dòng diện có tốc độ nhanh nhất trong các thuộc tính, bọn họ vẫn có thể nhẹ nhàng chống đỡ được. Lá chắn có thể không ngừng rót vào chân khí bổ sung. Còn pháp trận cũng giống như pháp phù, người tu tiên không thể rót chân khí bổ sung được. May mắn pháp trận có linh thạch gắn vào trận bàn không ngừng cung cấp năng lượng, dù là kết giới pháp trận có vẻ ngày càng yếu ớt, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ như cũ, sẽ không thể bị đánh tan trong thời gian ngắn. Thời gian nguội chén trà nhỏ sau, sắc mặt Long Tiêu Diêu trở nên hơi tái nhợt, không phải là vì tiêu hao hết chân khí, mà vì phát hiện linh thạch trong trận bàn Hoàng Thổ Phòng Ngự trận đã dần dần mở đi, sắp mất hết tất cả linh khí. Hắn biết năng lượng duy trì kết giới pháp trận đến từ bốn khối linh thạch kia, nếu mất đi linh khí từ linh thạch, tự nhiên pháp trận cũng sẽ sụp đổ theo. Nhưng hiện giờ đang giao chiến kịch liệt, không cho phép Long Tiêu Diêu đổi mới linh thạch trên trận bàn. Theo hai người kia công kích mãnh liệt, linh thạch trên trận bàn đang nhanh chóng tiêu hao linh khí, hắn phải giải quyết kẻ địch trước khi linh thạch mất hết linh khí. Nhưng lúc này thủ đoạn công kích của Long Tiêu Diêu còn rất đơn điệu, không thể nào tạo ra hiệu quả giải quyết dứt khoát. Rơi vào đường cùng, hắn gọi ra Kim Xà. Dùng tâm thần truyền âm dặn dò Kim Xà đánh lén tán tu cấp 9 kia, hơn nữa dặn dò Kim Xà phải hết sức cẩn thận. Vốn Long Tiêu Diêu không chịu cho Kim Xà tham chiến, không nói đến nguy hiểm, còn có thể bị người tu tiên cấp bậc cao phát hiện sự tồn tại của Kim Xà, nếu có người sinh ra hoài nghi, vậy thì sẽ rất có họa về sau. Kim Xà lặng lẽ bỏ ra khôi pháp trận, chiến trường giao chiến nơi này đã phủ đầy đá vụn, bụi cây cỏ dại, Kim Xà được địa hình ngổn ngang che giấu lặng lẽ đến cách tán tu cấp 9 kia không đầy một thước. Thần thức người tu tiên luyện khí kỳ vốn tương đối yếu ớt, dù là thần thức của tán tu cấp 9 kia đã có thể phóng ra ngoài hơn 6 thước, nhưng cũng không thể phủ đầy đủ. Lúc này lại đang dùng thần thức chỉ huy pháp phù kỳ xảo công kích, còn phải chú ý công kích của Long Tiêu Diêu, thần thức của tán tu kia đã bị chiếm dụng hết. Không thể nào bố trí tra xét không gian quanh người. Còn thân thể Kim Xà nhỏ gọn, lại có linh trí cực cao, luôn luôn nấp giữa những tảng đá cùng cỏ dại che giấu di chuyển lên trước. Tán tu cấp 9 kia làm sao có thể phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần hắn. kim xà bò đến bên cạnh người tán tu cấp 9 kia khoảng một thước, đột nhiên bắn vọt ra, nháy mắt rơi vào bên chân người nọ, đồng thời há mồm hung hăng cắn vào mắt cá chân của hắn. Thẳng đến khi bị cắn, tán tu cấp 9 kia cũng không phát hiện ra sự tồn tại của kim xà. Đột nhiên hắn cảm giác chỗ mắt cá chân tê dần, tiếp theo là chết lặng, hơn nữa cảm giác chết lặng kia nhanh chóng lan rộng ra từ chỗ mắt cá chân. Chỉ mới nháy mắt, tán tu cấp 9 kia đã cảm giác cả người tê cứng, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, không cam lòng nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu. Hắn không cam lòng chết đi như thế, tuy rằng tư chất của hắn rất bình thường, nhưng hắn dùng không đến 40 năm liền tu luyện đến luyện khí kỳ cấp 9, đã sắp đạt đến yêu cầu trúc cơ, hơn nữa hắn đã có kế hoạch đầy đủ cho bước tiếp theo làm sao có được trúc cơ đan. Hắn có thể đạt tới cảnh giới này nhanh như vậy, đương nhiên là nhờ hắn giết người cướp bảo vật chiếm được rất nhiều linh thạch, cho nên mua được đầy đủ đan dược. Cũng là vì thế, bình thường hắn vô cùng cẩn thận, thậm chí đã làm ra một cái nội giáp. Tất cả những gì hắn làm đều là vì trúc cơ, nhưng hôm nay lại chết không rõ ràng ở nơi này, làm sao mà hắn cam lòng được. Tán tu luyện khí kỳ cấp 8 còn lại thẳng đến lúc này cũng không phát hiện ra sự tồn tại của kim xà, hắn nhìn thấy đồng bọn bị chết đột ngột, hơn nữa không rõ tại sao lại chết, không khỏi sợ vỡ mật. Thậm chí hắn hoài nghi rốt cuộc Long Tiêu Diêu có phải thật sự chỉ có luyện khí kỳ cấp 6 hay không. Vừa rồi tuy rằng tán tu kia vẫn sử dụng pháp phù cao cấp, nhưng phòng ngự vẫn làm cho hắn tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Khi hai người lấy ra lá chắn phòng ngự, Long Tiêu Diêu đã đổi thuật phi kiếm thành hỏa cầu thuật. Hỏa khắc kim, tán tu kia sử dụng tình cương thuẫn đương nhiên phải sợ hỏa cầu công kích, hắn chỉ có thể không ngừng chuyển chân khí vào lá chắn, mới có thể chống đỡ được hỏa cầu công kích. Nhưng chân khí mà hắn rót vào lá chắn cũng bị hỏa cầu công kích mà tiêu hao nghiêm trọng, còn hắn cũng không thể không ngừng rót chân khí vào lá chắn, không ngờ lúc này đã tiêu hao 7-8 phần chân khí. So lại, tình huống Long Tiêu Diêu coi như không tệ. Đầu tiên là hắn phòng ngự hoàn toàn dựa vào pháp trận, bình thường thì người tu tiên luyện khí kỳ chỉ có một thủ đoạn công kích, trong khi giao chiến thì phòng ngự tiêu hao chân khí lớn nhất. Hơn nữa, tuy rằng hắn chỉ là luyện khí kỳ cấp 6, nhưng tổng sản lượng chân khí của hắn lúc này đã ngang với người tu tiên luyện khí kỳ cấp 9, cho nên dù là hắn một địch hai, cũng không đến mức khô cạn chân khí. Ngay khi tán tu cấp 9 bị kim xà cắn trúng, Long Tiêu Diêu cũng đã tập trung toàn bộ kỹ xảo công kích vào người tán tu cấp 8 kia. Dòng điện, hỏa cầu thay nhau đánh lên người tán tu kia, khiến hắn không thể không dốc toàn lực rót chân khí vào trong lá chắn, cùng tập trung hết tinh thần không ngừng di động lá chắn ngăn cản công kích liên tục của Long Tiêu Diêu. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục kéo dài, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nếu tiếp tục kéo dài, mặc kệ là đồng loa của đối phương hay là người tu tiên khác đổi tới, đều sẽ chỉ gây ra biến đổi không có lợi cho hắn. Hắn lập tức dùng tâm thần truyền âm, để kim xà nhanh chóng tiêu diệt tên còn lại. Lúc này tán tu kia chỉ còn có thể chống đỡ, hoàn toàn không còn năng lực công kích, càng không có thừa sức tra xét xung quanh người. Kim xà xuất hiện bên cạnh hắn như một tia chớp, cắn một cái liền xong trận chiến này. Long Tiêu Diêu vội vàng thu hồi trận bàn, lại lục soát được mười mấy cái túi chữ vật từ trên người ba kẻ kia, cũng thu hồi toàn bộ nội giáp của tán tu cấp 9 và pháp khí của ba người. Ngay khi hắn quét dọn chiến trường, kim xà lại chui vào trong cơ thể người tu tiên cấp 9 kia, chỉ mất một lát đã cắn nuốt toàn bộ nội tạng của người đó. Long Tiêu Diêu không khỏi sửng sốt, tiếp đó liền thả lỏng, thi thể của người tu tiên ở trong mắt kim xà không khác gì yêu thú. Vốn hắn định hủy thi diệt tích, nhưng nay liền thu toàn bộ ba cổ thi thể vào trong không gian vạn thú lệnh. Chương 32, Linh Dược Tiên Cảnh. Long Tiêu Diêu thu dọn xong mọi thứ, liền nhanh chóng thu hồi kim xà quay trở về thành nhỏ. Hắn trực tiếp trở về phòng khách sạn, lúc này mới mở túi chữ vật lấy được trên người ba tán tu kia, kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Mấy tán tu này trước sau chặn giết mấy người tu tiên, hơn nữa đều là dê béo tham gia tu tiên đại hội, để cho Long Tiêu Diêu thu hoạch lần này rất phong phú, nằm ngoài dự liệu của hắn. Linh thạch cũng không tính là nhiều lắm, chỉ có hơn 300 viên, nhưng lại có tới 300 viên để khí đan thượng phẩm, chủ yếu là vì các mục tiêu kia đều đi mua đan dược ở Liên Hoa Đan Môn, bị đám tán tu kia phát hiện ra, có mấy kiện pháp khí, nhưng Long Tiêu Diêu chỉ có hứng thú với bộ nội giáp kia, hơn 20 cái ngọc giản, phần lớn ghi lại công pháp kỹ xảo, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là huyền giai trung cấp, cũng có dư thảo, tài liệu toàn thư cùng bản đồ tu tiên. Tuy nhiên, tán tu cấp 9 kia có một cái ngọc giản làm cho hắn thấy hứng thú. Trong ngọc giản ghi lại những gì tán tu cấp 9 kia đã trải qua, trong đó làm cho Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú là ghi lại một ít tình huống liên quan đến thí luyện tu tiên giới, linh dược viên. Thì ra tán tu cấp 9 kia vì có thể lấy được trúc cơ đan chuẩn bị trúc cơ, cố ý góp nhặt một ít tình báo liên quan đến linh dược viên. Làm tán tu, nếu muốn có được trúc cơ đan quý hiếm ở tu tiên giới, e rằng chỉ có thể đi vào linh dược viên hái linh dược đổi lấy, đó là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất. Theo như lời tu sĩ Chiêu Dương Tông, linh dược viên 10 năm xuất hiện một lần, nghe nói là người tu tiên thượng giới để lại cơ duyên tu tiên ở nhân giới. Bình thường đều ẩn nấp không xuất hiện, chỉ khi đến kỳ hạn sẽ xuất hiện một cái ảo ảnh bảo tháp trên đỉnh Hoàng Sơn, người tu tiên luyện khí kỳ tiến vào bảo tháp sẽ tự động truyền tống ngẫu nhiên vào bên trong linh dược viên. Còn người tu tiên cấp bậc cao tiến vào chẳng những sẽ không truyền tống vào linh dược viên, hơn nữa sẽ bị pháp trận trong bảo tháp công kích. Linh dược viên có phạm vi khoảng 200-300 dặm, tràn ngập linh khí, yêu thú hoành hành. Trong đó cùng có những linh thảo hết sức quý hiếm, hơn nữa có 10 loại linh thảo chẳng những là tài liệu chủ yếu luyện chế mấy loại đan dược cao cấp, hơn nữa không thể tìm thấy ở bên ngoài. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng của các linh thảo này yêu cầu tràn đầy linh khí, di rời ra bên ngoài thì không lâu sau sẽ vì linh khí mỏng manh mà héo rũ. Mỗi lần linh dược viên mở ra giới hạn trong 100 ngày, mỗi người tu tiên đều sẽ chuyển tống ngẫu nhiên đến những địa điểm khác nhau. Khi đã đến thời gian, người tu tiên ở bất kỳ nơi nào trong linh dược viên đều sẽ tự động chuyển tống về Hoàng Sơn. Trong linh dược viên có linh thảo phong phú, nhưng 10 loại linh thảo hiếm quý nhất đều ở vùng trung tâm linh dược viên. Bởi vì khu vực trung tâm tràn ngập linh khí, yêu thú độc trùng cũng nhiều hơn. Ở gần linh thảo đều có yêu thú bảo vệ, đẳng cấp cao nhất đạt đến cấp 4. Hơn nữa, người tu tiên tàn sát lẫn nhau ở trong linh dược viên là chuyện chẳng có gì lạ, so với tranh đoạt linh thảo cùng các yêu thú bậc cao, giết người đoạt bảo là chuyện dễ dàng hơn. Nhất là đến 10 ngày thí luyện cuối cùng, giết chóc giữa những người tu tiên sẽ đạt đến cao trào. Người tu tiên tiến vào linh dược viên thông thường đều đạt tới cấp 8 cấp 9, một ít đệ tử môn phái nếu có thể tụ tập một chỗ, sẽ là uy hiếp chí mạng đối với những người khác. 10 ngày đầu sau khi tiến vào linh dược viên, thường là thời gian mọi người tìm diệt các đệ tử môn phái. Tiến vào linh dược viên cũng không có hạn chế nhân số, tất cả người tu tiên luyện khí kỳ đều có thể tiến vào. Tiến vào đó thường gặp tán tu trúc cơ cùng đệ tử ngoại môn các môn phái, gia tộc, còn đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền rất ít khi tham gia. Nguyên nhân chủ yếu là vì tỷ lệ tử vong của người tu tiên tham gia thí luyện cao đến kinh người. Bị yêu thú cùng những người tu tiên khác tàn sát. Mỗi lần người tu tiên tiến vào linh dược viên đều có phần lớn vĩnh viễn ngã xuống trong đó, chỉ cần thể lấy được trúc cơ đan. Ai cũng sẽ mạo hiểm vào đó. Kỳ thật tu tiên giới còn có 10 địa điểm thí luyện như vậy, nghe nói đều là người tu tiên thượng giới lưu lại cơ duyên cho người tu tiên nhân giới, bên trong đều có linh thảo hoặc tài liệu tuyệt tích ở bên ngoài. Chỉ là thí luyện khác nhau, yêu cầu cấp bậc người tu tiên có thể tiến vào cũng khác nhau. Năm đó cha mẹ Long Tiêu Diêu chính là vì tiến vào một chỗ thí luyện trúc cơ kỳ mà ngã xuống. Nay tuy Long Tiêu Diêu chỉ có luyện khí kỳ cấp 6, nhưng hắn cũng phải cân nhắc vấn đề trúc cơ đan. Nay hắn không thể gia nhập môn phái tu tiên, sợ rằng chỉ có thể tiến vào linh dược viên hái linh thảo đổi lấy trúc cơ đan. Đối với hắn mới là hiện thực hơn hết. Tuy nhiên đây là chuyện tương lai, hiện giờ Long Tiêu Diêu phải cân nhắc tìm một hoàn cảnh tu luyện an toàn. Khi hắn nghe thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7 rất có thể sẽ gặp phải bình cảnh tu luyện, cần trải qua thí luyện thực chiến đột phá bình cảnh, hắn vẫn quyết định lựa chọn một chỗ có yêu thú cấp thấp làm nơi tu luyện về sau. Hơn nữa, Kim Xà cần rất nhiều yêu thú tầm bổ. Long Tiêu Diêu cũng cần thông qua thực chiến tăng thực lực của mình, chuẩn bị cho tham gia thí luyện linh dược viên. Hơn nữa, tài liệu yêu thú cùng dược thảo còn có thể đổi lấy linh thạch, những chỗ tốt này làm hắn quyết định kế hoạch bước tiếp theo, đi đến rừng rậm nguyên thủy cách Hoàng Sơn gần 100 dặm, Hoàng Mãng Sâm Lâm. Vốn Hoàng Sơn tràn đầy linh khí, trong phạm vi 72 ngọn núi Hoàng Sơn chiếm cứ không ít yêu thú. Chỉ là Hoàng Sơn tụ tập rất nhiều người tu tiên, trong đó có 6 đại phái chia cắt 36 ngọn núi lớn làm trú địa môn phái. Cùng phân chia 36 ngọn núi nhỏ làm phạm vi thế lực của mình, trở thành nơi cho các môn hạ đệ tử thí luyện. Tuy rằng cũng có tán tu tiến vào thăm dò, nhưng gặp phải đệ tử 6 đại phái sẽ gặp phiền phức. Long Tiêu Diêu không muốn chọc vào vùng nước đục kia, vì thế hắn lựa chọn Hoang Mãng Sâm Lâm. Hoang Mãng Sâm Lâm có độc trùng cùng yêu thú xả mãng làm chủ, chỉ có một chủng loại yêu thú, hơn nữa bởi vì có độc nên tính nguy hiểm khá lớn. Tuy nhiên có kim xà ở bên người, lại có trận bàn phụ trợ, những chuyện này không thành vấn đề với Long Tiêu Diêu. Thậm chí còn là lựa chọn tốt nhất đối với Kim Xà. Long Tiêu Diêu chuẩn bị rất nhiều lương khô cùng nước uống, dựa theo bản đồ tu tiên có ghi chép, thuê xe ngựa dễ dàng đi đến Hoang Mãng Sâm Lâm. Trong những ngày tiếp theo, hắn chui đầu thẳng vào Hoang Mãng Sâm Lâm, một đường gặp phải độc trùng đều do Kim Xà ra tay, còn gặp phải mãng xà cùng yêu thú thì sẽ do hắn tự ra tay. Ở trong Hoang Mãng Sâm Lâm, yêu thú còn rất hiếm thấy, cấp bậc chỉ khoảng 1-2 cấp, dược thảo tu tiên cũng không nhiều. Nhưng mà có lẽ chính vì vừa nguy hiểm vừa cằn cỗi, làm cho nơi này rất hiếm dấu chân người, ngược lại rất thích hợp cho Long Tiêu Diêu tu luyện. Nay Long Tiêu Diêu có rất nhiều đề khí đan thượng phẩm, hắn ở trong rừng rậm đều liên tục dùng đan dược tu luyện 9 ngày, mỗi ngày đều dùng một viên đan dược. Sau đó, du đàng trong rừng rậm một ngày, tìm kiếm yêu thú cùng dược thảo, lại hấp thu thiên địa linh khí tu luyện một ngày. Không biết có phải vì nguyên nhân thí luyện với yêu thú, hay là bởi Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh, hắn không gặp phải bình cảnh gì, chỉ mất nửa năm liền thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7. Chương 33, tăng lên cấp 9. Long Tiêu Diêu có đầy đủ để khí đan, liền tiếp tục ở lại tu luyện trong hoang mãng xâm lâm. Đương nhiên, sau khi thăng cấp hắn đã có thể tu luyện kỹ xảo mới, hắn đều tu luyện toàn bộ, cũng thực chiến với yêu thú. Dần dần nắm giữ thuần thục. Sau khi thăng cấp, công kích dòng điện của hắn đã dung hợp với kỹ xảo thuộc tính lôi của người tu tiên, trở thành lôi điện thuật uy lực mạnh hơn. Lại qua hơn một năm, Long Tiêu Diêu đạt tới trạng thái luyện khí kỳ cấp 7 đỉnh phong. Nhưng lần này hắn không sốt ruột thăng cấp, mà dựa theo nữ tu Ngọc Nữ Cung đã giảng ở tu tiên đại hội, áp chế thăng cấp, tiếp tục đè nén tăng lên chân khí của mình. Trải qua nửa năm đè nén tăng lên, Long Tiêu Diêu cảm giác thực lực của mình mạnh hơn 3/10 so với trước đây, lúc đó mới đột phá thăng cấp thành luyện khí kỳ cấp 8. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Sau khi hắn thăng cấp liền cảm giác dược lực của đề khí đan đối với hắn đã giảm thấp hơn. Hơn nữa, trên người hắn cũng không còn dư bao nhiêu đề khí đan. Xem ra hắn cần phải tiếp tục mua một nhóm ngưng khí đan thượng phẩm. Chỉ là lần này Long Tiêu Diêu không tính trở về phường thị Hoa Sơn Tây Nam Phong nữa, mà tính đến phường thị Phạm Vi Hoàng Sơn mua sắm. Trong sáu phái Hoàng Sơn, đan đỉnh môn chính là đan tông nổi tiếng, luyện chế đan dược hẳn là không kém gì Liên Hoa đan môn. Nay trên người Long Tiêu Diêu có hơn 300 linh thạch, nhưng dùng để mua ngưng khí đan thì vẫn còn quá ít. Hắn lấy ra tài liệu của hơn 50 con yêu thú cấp 1-2, chia ra đặt trong hai túi trữ vật. Lại di rời một bộ phận dược thảo luyện chế đan dược luyện khí kỳ chứa trong túi chứa vật giữ tươi, lúc này mới rời khỏi rừng rậm. Đi đến thôn trang không xa rừng rậm thuê một chiếc xe ngựa đơn sơ, nhắm hướng đan phủ phường thị ở Tây Bắc Hoàng Sơn. Dựa theo bản đồ tu tiên giới thiệu, chỗ phường thị này chủ yếu là đan dược cùng pháp phù là do đan đỉnh môn cùng bách phù môn ở Hoàng Sơn liên hợp mở ra. Nửa ngày sau Long Tiêu Diêu đã đến đan phủ phường thị. Bây giờ Long Tiêu Diêu đã biết cẩn thận hơn. Sau khi tiến vào phường thị, trước tiên dạo một vòng quanh các quầy hàng phường thị, thẳng đến khi một người tu tiên luyện khí kỳ theo dõi mình đã không theo sau nữa. Hắn mới đi cửa hàng đan đỉnh môn, hỏi thăm giá cả ngưng khí đan thượng phẩm. Người mua ngưng khí đan ở tiệm đan dược thường là đệ tử nội môn các đại phái, chủ yếu là ngưng khí đan tràn đầy linh lực, chỉ có đệ tử luyện khí kỳ cấp 9 tu luyện công pháp địa giai mới có thể thừa nhận được. Nhưng chính là vì thế, số lượng tiêu thụ của ngưng khí đan cũng không quá lớn. Ngưng khí đan thượng phẩm nơi này có giá bán ra là 6 khối linh thạch một viên, tuy nhiên lúc này Long Tiêu Diêu đã học biết kỳ kèo trả giá, cuối cùng tiệm đan dược đồng ý mua cả một bình có thể tặng thêm 10 viên. Long Tiêu Diêu lập tức đến quầy hàng phường thị cùng cửa hàng tiêu chuẩn, bán ra dược thảo cùng tài liệu yêu thú đã chuẩn bị sẵn. Vốn hắn lo lắng loại cửa hàng luyện khí rất ít, sẽ không dễ bán ra tài liệu yêu thú, nhưng linh phủ cao cấp pháp phủ phần lớn đều dùng lá bùa luyện chế bằng da thú, tài liệu yêu thú của hắn liền nhanh chóng bán sạch. Bởi vì lần này Long Tiêu Diêu chuẩn bị có 11 bộ tài liệu yêu thú cấp 2, mỗi con có thể bán được khoảng 80 khối linh thạch, vốn các dược thảo được hắn di rời vào không gian vạn thú lệnh, bởi vì trong không gian tràn ngập linh khí, cho nên nhìn giống như dược thảo năm 30 năm, hơn nữa đều rất tươi mới, mấy tiệm đan dược đều đưa ra giá không tệ. Bởi vì Long Tiêu Diêu lo chọc phải phiền phức, mỗi cửa hàng hắn bán ra không nhiều tài liệu cùng dược thảo, hơn nữa mỗi lần bán ra, hắn đều đi một vòng quanh phường thị để tránh bị theo dõi. Kết quả, sau khi bán ra tất cả vật phẩm, đã tốn đến 3 canh giờ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vẫn cảm thấy đáng giá, chỉ cần có thể bớt đi chút phiền phức, chậm trễ chút thời gian cũng không sao cả. Hắn bán ra xong toàn bộ vật phẩm, lại chiếm được hơn 2.000 linh thạch. Long Tiêu Diêu xác nhận không có người theo dõi, liền đến cửa hàng đan đỉnh môn một hơi mua 4 bình ngưng khí đan thượng phẩm. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc khó hiểu của nhân viên cửa hàng, trong lòng không khôi có chút hối hận, làm không tốt thì lại có người tới gây chuyện nữa. Long Tiêu Diêu không dám dừng lại, mua xong đan dược liền nhanh chóng rời khỏi phường thị. Hắn vừa ra khỏi phường thị, lập tức ngồi lên xe ngựa, ra lệnh chủ xe phóng roi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước đó Long Tiêu Diêu để xe ngựa chờ hắn, là vì gặp chuyện có thể vứt bỏ đối phương, đây là biện pháp hắn nghĩ ra. Người tu tiên luyện khí kỳ căn bản không thể ngự khí phi hành, tốc độ di động không khác gì phàm nhân bình thường, cũng không thể đuổi kịp xe ngựa chạy nhanh. Đương nhiên, nếu có người tu tiên trúc cơ kỳ có ý đồ với hắn, dùng năng lực ngự khí phi hành giao chiến của trúc cơ kỳ thì Long Tiêu Diêu có xe ngựa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, thông thường người tu tiên trúc cơ kỳ sẽ không coi trọng vật phẩm của tu sĩ luyện khí kỳ, hơn nữa sau khi trúc cơ thành công, thọ nguyên đạt tới 200 tuổi, bọn họ thường sẽ không mạo hiểm tùy tiện ra tay ở trong phạm vi thế lực đại phái tu tiên. Nếu chọc tới tu sĩ bậc cao các đại phái, dù cho thọ nguyên có dài đi nữa thì cũng không làm được gì. Quả nhiên, khi Long Tiêu Diêu ngồi xe ngựa lao vụt đi, hắn nhìn thấy ở cửa phường thị có 5 tên tán tu không cam lòng chạy bộ đuổi theo 200-300 thước, nhìn xe ngựa tung đuổi trần dần xa, không nhịn được mắng ầm lên, giống như không phải bọn họ muốn ra tay với Long Tiêu Diêu, mà là Long Tiêu Diêu lừa gạt lấy đồ của bọn họ. Trở lại hoang mãng xâm lâm, Long Tiêu Diêu lại tiến vào sâu trong rừng rậm bắt đầu ẩn tu. Ngưng khí đan thượng phẩm ẩn chứa linh lực cao gấp mấy lần để khí đan, làm cho tiến độ tu luyện của hắn lại khôi phục như cũ. Thời gian hơn 1 năm sau, hắn liền đạt đến luyện khí kỳ cấp 8 đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn vẫn áp chế thăng cấp 3 tháng, thẳng đến khi dùng hết toàn bộ ngưng khí đan, hắn mới lại đột phá, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ cấp 9. Sau khi thăng cấp, hiệu quả của ngưng khí đan lại có vẻ không đủ dùng, Long Tiêu Diêu cùng không để ý, mà nắm chắc tu luyện kỹ xảo mới ở luyện khí kỳ cấp 9. Bởi vì khoảng thời gian đến khi mở ra linh dược viên còn hơn 4 tháng, hắn liền chuyên tâm bắt giết yêu thú trong rừng rậm, tăng lên năng lực vận dụng kỹ xảo cùng thực chiến. Lần này sau khi Long Tiêu Diêu thăng cấp, bắt giết yêu thú cấp 2 đã không tốn sức. Vốn hắn định bắt giết yêu thú thích hợp, dùng vạn thú lệnh bài thu hồn phách yêu thú, hấp thu đủ 6 loại thú hồn cần thiết khi tu luyện vạn thú tiên kinh luyện khí kỳ, tăng thực lực của mình lên trình độ lớn nhất. Như vậy, hắn tham gia thí luyện linh dược viên cũng nắm chắc thêm vài phần. Nhưng Long Tiêu Diêu phát hiện sau khi mình thăng cấp, thực lực yêu thú cấp 2 dường như đã quá nhỏ bé. Thực lực trọng yếu nhất của vạn thú tiên kinh đến từ hấp thu thú hồn, tuy rằng 6 huyệt vị cần hấp thu thú hồn đều là huyệt vị bình thường, không ảnh hưởng hắn hấp thu kế thừa thần thông yêu thú, nhưng cũng gắn bó chặt chẽ với thực lực của hắn. Sở dĩ Long Tiêu Diêu áp chế chân khí thăng cấp là vì tăng lên thực lực hấp thụ thú hồn càng mạnh mẽ. Hiện giờ bảo hắn hấp thụ những yêu thú cấp 2 này lại làm cho hắn có chút không cam lòng. Chương 34, cửa hàng luyện khí. Bởi vì thực lực bản thân Long Tiêu Diêu mạnh mẽ, linh lực do đan dược cung cấp hiện giờ đã khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà nếu hắn có thể cố gắng hấp thu thú hồn mạnh mẽ, chẳng những có thể tăng mạnh thực lực của mình trên diện rộng, hơn nữa cũng có thể mượn dùng năng lượng hấp thu thú hồn mà đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không lo lắng ngưng khí đan không đủ dược lực. Nhưng hôm nay Long Tiêu Diêu đã không thỏa mãn với yêu thú cấp 2 trước mắt, mà nơi có yêu thú cấp 3, trên bản đồ tu tiên đúng là cũng có mấy chỗ, nhưng phần lớn do những đại phái tu tiên nắm giữ. Chỉ có 2 nơi thuộc loại tự do, nhưng cũng là các loại yêu thú độc trùng chiếm đa số giống như hoang mãng xâm lâm. Hơn nữa yêu thú đẳng cấp cao đạt đến cấp 5, so với thực lực trước mắt của hắn thì có tính nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng Long Tiêu Diêu quyết định không hấp thu thú hồn trước, nếu yêu thú chiếm cứ linh dược viên, còn hắn lại quyết định tham gia thí luyện, sao không chờ đợi đến linh dược viên tìm thú hồn thích hợp mới tiến hành hấp thu. Long Tiêu Diêu lại chém giết mấy con yêu thú, cảm giác những yêu thú này đã không thể làm cho hắn tăng thêm năng lực thực chiến nữa. Vì thế, hắn rời khôi hoang mãng xâm lâm, đi về phía Thiên Đô phường thị ở phía đông nam Hoàng Sơn. Trong 6 phái Hoàng Sơn, 3 phái chiếm cứ Thiên Đô phòng, Liên Hoa phong cùng Quang Minh đỉnh có thực lực mạnh nhất, Thiên Đô phường thị là do Thiên Kiếm phái trên Thiên Đô phong mở ra. Bản thân Thiên Kiếm phái dùng ngự kiếm nổi danh, luyện khí cũng có chỗ độc đáo, là một trong 4 nhà phường thị quanh Hoàng Sơn dùng luyện khí nổi danh. Nếu Long Tiêu Diêu tính tham gia thí luyện linh dược viên, hắn phải làm chút chuẩn bị. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu không định mua pháp khí bình thường cho luyện khí kỳ, trên người hắn còn có pháp khí trường kiếm cùng lá chắn cực phẩm, hắn cũng không có hứng thú cầm pháp khí trong tay giao chiến, nhưng hắn định luyện chế một bộ nội giáp. Từ trên người tán tu cấp 9 bị kim xà giết ở Hoa Sơn, Long Tiêu Diêu thấy được tác dụng kỳ diệu của nội giáp, cũng chiếm được một bộ nội giáp. Nhưng bộ nội giáp này là pháp khí trung phẩm thuộc tính kim, xem như nội giáp cấp thấp nhất. Tuy rằng chặn được thuật phi kiếm của hắn công kích, nhưng sau lưng nội giáp đã mơ hồ có những vết nứt nẻ rất nhỏ. Nếu Long Tiêu Diêu phải tham gia thí luyện linh dược viên, tự nhiên phải hoàn thiện phòng ngự bản thân mình đến trình độ lớn nhất, như vậy mới có được vài phần năng lực tự bảo vệ mình ở linh dược viên tràn ngập nguy cơ. Long Tiêu Diêu cũng không tính mua nội giáp, cửa hàng luyện khí có phục vụ gia công. Hắn biết tài liệu yêu thú là vật phẩm luyện khí tốt nhất, nhất là hắn vẫn cất giữ ra chăn yêu thú cấp 2, trình độ cứng cỏi tuyệt đối có thể chống đỡ pháp khí cực phẩm công kích. Hơn nữa, trong tay hắn còn có tài liệu mấy yêu thú cấp 2 khác, hẳn là có thể luyện ra một bộ nội giáp không tệ. Long Tiêu Diêu tiến vào Thiên Đô phường thị, phát hiện ra 3 nhà cửa hàng có thể tiếp nhận luyện chế pháp khí trong Thiên Đô phường thị. Hắn quyết định tiến vào quan sát một phen, cũng nói chuyện đơn giản so sánh một lượt. Nay Long Tiêu Diêu ngày càng hứng thú với các tạp học tu tiên giới, bất luận là luyện đan, luyện khí, chế phủ, hay là pháp trận, không thứ nào làm hắn bỏ qua được. Nhưng các tạp học này cần có danh sư chỉ dạo, tối thiểu cũng phải có bí tịch mới có thể học tập. Nhưng những thứ này đều là thứ kiếm tiền nhất tu tiên giới, đều bị coi như bí mật bất truyền, chỉ có môn phái cùng gia tộc tu tiên mới có thể truyền thừa, nay hắn chỉ là một kẻ tán tu, hắn chỉ có thể đứng nhìn những thứ này mà thôi. nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không hết hy vọng, lúc hắn nói chuyện luyện khí đều bỏ thêm yêu cầu phải đứng bên cạnh nhìn xem. Tiệm luyện khí khi ra công tài liệu thường đều là do khách hàng cung cấp tài liệu chủ yếu, cửa hàng căn cứ phụ liệu mà trang bị cần dùng, ấn theo yêu cầu luyện chế pháp khí. Sau khi luyện chế thành công, cửa hàng thu phí gia công nhất định, nhưng nếu luyện chế thất bại, cửa hàng cũng không bồi thường phí tài liệu. Long Tiêu Diêu vòng vo ba tiệm luyện khí, phát hiện trình độ hai nhà luyện khí trong đó không kém nhau mấy, đều có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm. Một tiệm luyện khí khác lại có thể luyện chế thần khí, nhưng bọn họ thu phí cao hơn 5 phần so với hai nhà kia. Khách hàng đến phường thị luyện khí phần lớn là tán tu, khẳng định tính toán giá cả chi ly, luyện chế pháp khí cùng cấp mà giá cả chênh nhau lớn như thế, làm cho buôn bán của bọn họ có vẻ lạnh lùng, quy mô cửa hàng rất nhỏ, có vẻ rách nát khó coi. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào cửa hàng luyện khí kia, cũng có ấn tượng cực kém với cửa hàng này. Kỳ thật, bởi vì cửa hàng có vẻ đổ nát, treo một cái bảng hiệu cũ nát chỉ ghi hai chữ thường thị. Hắn liền muốn từ bỏ đi vào, chỉ là nếu ở ngay trước mắt, cũng không lãng phí thời gian, hắn mới miễn cưỡng cất bước vào xem. Mặt tiền cửa hàng luyện khí thường thị không đến 20 thước vuông, ở giữa cửa hàng có một người đàn ông trung niên bộ dáng có vẻ hào sảng đang nhắm mắt dưỡng thần trên một cái ghế dài. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào cửa hàng, hắn không hề nhấc mí mắt lên một cái, chỉ có tiểu nhị luyện khí kỳ cấp 3 đi lên tiếp đón. Long Tiêu Diêu đánh giá cửa hàng một phen, bốn vách tường cửa hàng treo 20 mấy kiện pháp khí cùng linh khí. Làm Long Tiêu Diêu cảm thấy tò mò là hình dạng những pháp khí này có chút khác với quy cách bình thường, đủ loại kiểu dáng, hoàn toàn khác với pháp khí trinh tề đúng quy cách ở hai cửa hàng vừa rồi. Thân thức người tu tiên luyện khí kỳ không thể ngự khí, Long Tiêu Diêu cũng không nhìn những linh khí này lâu. Nhưng mấy món pháp khí cực phẩm trên tường lại làm cho hắn cảm thấy rất sáng tạo, một thanh trường kiếm có phần che tay thêm 4 cái móc, có thể khóa chặt trường kiếm của đối thủ, một thanh trường kiếm có móc câu ở chỗ mũi kiếm, đâm trúng đối thủ tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn, bên cạnh lá chắn tạo hình răng cưa sắc bén, ở mặt trước lại có mười mấy mũi nhọn dài 3 tấc, đúng là công cụ phòng ngự yêu thú công kích tốt nhất. Vốn Long Tiêu Diêu không tính mua pháp khí, lập tức nhìn chúng lá chắn kia. Cùng với một thanh trường kiếm hình răng cưa cũng làm hắn cảm thấy hứng thú, đó là lựa chọn lột da thú tốt nhất. Tuy nhiên cùng là pháp khí cực phẩm, giá lá chắn này đắt gấp đôi các cửa hàng khác. Long Tiêu Diêu cảm thấy cửa hàng luyện khí này rất sáng tạo, vì thế quyết định luyện chế nội giáp ở nơi này. Tuy rằng giá cao một chút, hắn tin rằng hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Người đàn ông trung niên kia nghe Long Tiêu Diêu muốn luyện chế pháp khí, vẫn nhắm mắt, miễn cưỡng nói: "Ngươi tính luyện chế thứ gì?" Long Tiêu Diêu không có chút trách người này vô lễ. Hắn đã phát hiện người này cũng là người tu tiên, hơn nữa hắn còn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Nói cách khác, người đàn ông trung niên bộ dạng hào sảng này tối thiểu cũng phải có tu vi trúc cơ bậc trung. Long Tiêu Diêu cung kính nói: "Tiền bối, ta muốn luyện chế một bộ nội giáp." Người kia nói: "Để lại tài liệu, ngày mai tới lấy." Long Tiêu Diêu hơi do dự, nói: "Ta hy vọng có thể xem tiền bối luyện chế nội giáp." Người kia nghe vậy đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu. Trên người tản mát ra một cỗ khí tức mãnh liệt. Long Tiêu Diêu lập tức cảm giác áp lực mạnh mẽ từ khắp nơi đè xuống, làm hắn không đứng vững được. Chương 35, luyện chế pháp khí. Nam nhân trung niên kia tản mát ra khí thế hùng mạnh, đồng thời lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tham ô tài liệu của ngươi?" Long Tiêu Diêu vội nói: "Không phải, tiền bối đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn học tập một chút phương pháp luyện khí." Nam nhân kia nghe vậy, thu liễm khí thế trên người, cổ quái nhìn Long Tiêu Diêu nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhìn xem một lần là có thể học được luyện khí?" Long Tiêu Diêu nghe vậy hổ thẹn nói: "Tiền bối, ta biết luyện khí rất khó, nhưng ta không có thời dạy, có thể xem một chút, mở rộng tầm mắt là hay rồi." Nam nhân kia dường như có chút bực mình nói: "Được rồi, trước tiên đưa cho ta xem tài liệu ngươi chuẩn bị sẵn." Long Tiêu Diêu nghe vậy, vội lấy ra da chăn cấp 2 từ trong túi trữ vật chứa tài liệu yêu thú cấp 2, cung kính đưa cho nam nhân kia: "Tiền bối xem thứ này có được không?" Nam nhân kia nói: "Ngươi dự định tham gia thí luyện linh dược viên phải không?" Long Tiêu Diêu gật đầu nói: "Đúng vậy." "Tiền bối, xin hỏi thứ này có thể luyện chế được nội giáp chứ?" Nam nhân kia không tỏ ý kiến, nói: "Ngươi còn có tài liệu khác không? Lấy ra đây cho ta xem." Long Tiêu Diêu hơi chần chờ, nhưng cảm thấy bằng tu vi của đối phương, hẳn sẽ không thèm chút tài liệu yêu thú này, vì thế lấy ra túi chứa vật chứa tài liệu yêu thú cấp 2 cung kính đưa cho đối phương. Nam nhân kia tiếp nhận túi chữ vật, đổ toàn bộ tài liệu yêu thú lên bàn, lật xem một hồi, từ trong đó lấy ra một bộ da linh miêu cấp 2, sau đó thu lại toàn bộ tài liệu yêu thú vào túi chữ vật trả lại cho Long Tiêu Diêu. Nam nhân kia nói: "Ngươi đã dự tính tham gia thí luyện linh dược viên, ngoài bộ nội giáp ra, ta lại luyện chế cho ngươi một đôi giày, có thể tăng gấp đôi tốc độ di động cho ngươi, mỗi món 80 linh thạch. Nhưng mà, ngươi có thể dùng tài liệu yêu thú cấp 2 ngang giá. Thì ra, nam nhân này cả đời đắm chìm trong luyện khí, thông thường luyện chế pháp khí đều là do hắn thiết kế đặc biệt, có khi thậm chí không vừa lòng với yêu cầu của khách hàng, lại thà rằng bỏ qua cũng không chịu luyện chế pháp khí không vừa ý. Long Tiêu Diêu nghe vậy mừng rỡ, đề cao tốc độ đối với người tu tiên luyện khí kỳ thì tuyệt đối là thủ đoạn hộ mạng. Cũng giống như hắn ngồi xe ngựa cắt đuôi đám tán tu đánh cướp, chỉ cần hắn có đủ tốc độ là có thể tránh thoát nguy hiểm. Hắn bội nói, đa tạ tiền bối, cứ làm theo như lời tiền bối. Nam nhân kia nói, người đi theo ta. Nói xong, nam nhân kia đứng dậy, cầm tài liệu hai con yêu thú đi tới một cánh cửa nhỏ ở mặt sau cửa hàng. Long Tiêu Diêu sửng sốt, nhưng vẫn đi theo nam nhân kia vào cánh cửa nhỏ đó. Sau cánh cửa là một căn phòng khoảng 10 thước vuông, ở giữa phòng có một bàn làm việc, bên cạnh có lô đỉnh, một cạnh khác có một cái giá, trên đó đặt các loại truy búa đủ kiểu dáng, dao kéo cùng các loại công cụ kỳ lạ quái dị. Long Tiêu Diêu biết chỗ này nhất định là phòng làm việc luyện khí của nam nhân này, xem ra nam nhân này đã đồng ý cho mình đứng xem quá trình luyện khí, trong lòng không khỏi mừng như điên. Nam nhân kia lạnh như băng nói, ngươi chỉ có thể nhìn, không được lộn xộn, cũng không được quấy nhiêu ta. Nói xong, căn bản không chờ Long Tiêu Diêu trả lời, bộ dạng hào sảng trên người nam nhân kia hoàn toàn không còn, ngược lại thần thái sáng láng. Hắn trải tấm da chăn trên bàn làm việc, từ trên giá lây ra một thanh công cụ tựa như dao cạo dài nửa thước, cạo hết toàn bộ vảy trên da chăn. Hắn đánh ra một cái pháp quyết, dưới lô đỉnh lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn cạo sạch vảy da chăn xong liền bỏ vào trong lô đỉnh, dưới nhiệt độ cao những chiếc vảy lập tức mềm ra, sau đó từ từ nóng chảy, biến thành một đoàn chất lỏng đặc dính. Hắn phất tay trái, đoàn chất lỏng kia bay ra từ trong lô đỉnh, rơi trên một cái bia sắt, hắn lấy một cái chùy gỗ trên giá, bắt đầu gò có tiết tấu lên đoàn chất lỏng trên bia sắt. Đoàn chất lỏng dần dần ngưng thực, dưới chùy gỗ gò xuống không ngừng thay đổi hình dạng, thẳng đến khi đoàn chất lỏng này hoàn toàn cứng lại, hắn lại bỏ nó vào trong lô đỉnh. Cứ thế lặp lại đun nóng dập rèn mấy lần, thể tích chất lỏng kia đã giảm đi một nửa, màu sắc cũng từ xanh đen biến thành xanh biếc. Hắn lấy ra vật phẩm tựa như phiến đá, lại lấy trên giá một cái đao khác, khắc ra một đoàn hoa văn hình vảy giáp trên phiến đá kia. Sau đó, hắn lại bỏ đoàn dịch lỏng đã cứng lại vào trong đỉnh lô, tiếp đó lại bỏ thêm một thứ như phấn vào trong đỉnh lô. Khi đoàn vật chất kia hoàn toàn nóng chảy trong lô đỉnh, hắn quấy đều dịch lỏng cùng phấn kia, tiếp đó tay phải chụp vào hư không, lô đỉnh liền bay lên dốc đoàn chất lỏng lên trên phiến đá. Hắn thả lô đỉnh xuống, lấy ra công cụ như gậy trộn, liên tục lăn lộn một hồi trên phiến đá. Dịch lỏng không ngừng phủ lên trên phiến đá có khắc hoa văn. Dịch lỏng dần dần đọng lại, bất ngờ xuất hiện một mảnh vảy lân. Lúc này da chăn còn trải trên bàn làm việc, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ngọn lửa màu vàng, hai tay hắn nhanh chóng sờ hết một lượt da chăn, tiếp đó hai tay vung lên xuống, bắt đầu vỗ lên da chăn. Nam nhân vỗ đều một lượt toàn bộ da chăn, ngọn lửa trên hai tay dường như mạnh hơn một chút, sau đó hắn lại vỗ liên tiếp. Cứ thế tiến hành ba lượt, da chăn cũng mỏng đi một chút, màu sắc cũng đậm hơn một chút. Nam nhân kia lại lấy ra hai loại tài liệu khoáng thạch, chia ra đun nóng rèn ba lượt. Hắn lại đun nóng tài liệu khoáng thạch thành trạng thái dịch, lại bỏ da chăn vào trong lô đỉnh, không lâu sau da chăn cũng nóng chảy thành trạng thái dịch. Hắn quấy đều dịch lỏng trong lô đỉnh, lại đổ dịch lỏng lên bàn làm việc, dùng cây gậy trộn kia trải đều dịch lỏng thành một màn chất lỏng mỏng manh. Dịch lỏng dần dần cứng lại, kết thành một tấm da thuộc mỏng manh. Hắn lại lấy ra một cây kéo, cắt xén tấm da thuộc kia. Hắn lại lấy ra một khối khoáng thạch ném vào nung nóng trong lô đỉnh, sau khi khối khoáng thạch kia nóng chảy thành chất lỏng, hắn lại lấy ra công cụ như cái chổi bôi đều chất lỏng lên trên tấm da thuộc. Tiếp đó, lớp vảy đã cứng lại trên phiến đá cũng bay lên, dán vào trên lớp da thuộc. Theo dịch lỏng ngưng kết, lớp vảy cũng dính chặt vào lớp da. Bố trí giống hệt như lớp vảy trước kia trên da chăn. Hắn lại lấy ra dịch lỏng còn thừa trong lô đỉnh, chắp vá những da thuộc đã cắt, làm thành một bộ quần áo cùng một cái quần. Nam tử không chút ngừng lại, lấy ra một cái bình ngọc, lại lấy một vật phẩm tựa như bút lông trên giá. Dính vào chất lỏng không màu ở trong bình ngọc, bắt đầu chuyên chú vẽ gì đó lên trên quần áo. Sau khi hắn vẽ xong, hai tay lại bùng lên ngọn lửa. Lại dùng lửa đốt bộ quần áo một lần. Sau khi hắn dừng lại, các hình vẽ trên quần áo chợt lóe sáng, liền nhập vào trong quần áo không thấy đâu nữa. Hắn vừa lòng thoáng nhìn qua quần áo nói. Tốt lắm. Linh khí hạ phẩm. Long Tiêu Diêu nghe vậy cả kinh. Linh khí hạ phẩm, không phải nói người tu tiên luyện khí kỳ không thể sử dụng linh khí hay sao? Vì sao mà nam nhân này lại luyện chế linh khí? Chương 36, gặp phải vây công. Hán tử kia thấy Long Tiêu Diêu nghi ngờ, khinh thường cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải nghe nói người tu tiên luyện khí kỳ không thể điều khiển linh khí cho nên hoài nghi ta có dụng tâm khi luyện chế linh khí cho ngươi? Long Tiêu Diêu đỏ mặt nói. Tiền bối nói đùa, kiến thức của tại hạ nông cạn, không dám tùy tiện đoán mò. Hán tử nói, tu sĩ luyện khí kỳ quả thật không thể điều khiển linh khí, hơn nữa không thể điều khiển pháp khí nào. Nguyên nhân quan trọng nhất là do thần thức không đủ ngưng thực. Nhưng nếu mặc nội giáp này lên người ngươi sẽ không cần điều khiển. Chỉ là linh khí quả thực tiêu hao chân khí rất nghiêm trọng, mà nội giáp này không cần chân khí rót vào vẫn có tác dụng phòng ngự. Tuy nhiên lực phòng ngự không cường đại bằng việc có rót chân khí vào mà thôi. Long Tiêu Diêu nghe vậy mới hiểu được, vội nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tại hạ thật sự không biết. Hán tử kia lại nói. Tài liệu yêu thú nhị cấp nếu không thể luyện chế ra linh khí thì thật sự có chút lãng phí. Nói xong, hán tử kia cũng không nói gì thêm, lại cầm ra con mèo rừng kia lên. Lần này, sau khi loại hết lông đi, song trưởng với hỏa diễm bám vào của hắn lại đánh lên da thú. Sau đó, hắn tăng nhiệt, tinh luyện ba loại tài liệu, dung hợp chúng với da thú thành một thể, lần nữa ngưng kết thành một tấm da hoàn chỉnh. Hán tử liền cắt thành một đôi giày, sau đó vẽ một ít đồ án lên trên, cũng dùng hỏa diễm tiêu luyện. Nhìn vào đôi giày mình vừa tạo ra, hắn vừa lòng nói. Coi như không tồi, cũng là linh khí hạ phẩm. Khi ngươi cần tăng tốc, chỉ cần rót chân khí vào là được. Chân khí rót vào bao nhiêu sẽ khiến tốc độ ngươi gia tăng bấy nhiêu. Cao nhất, nó có thể gia tăng tốc độ di chuyển của ngươi lên gấp 2 lần. Tuy nhiên, như vậy sẽ khiến ngươi tiêu hao chân khí cực nhiều, chỉ sợ với tu vi hiện tại của ngươi cũng không thể kéo dài. Hơn nữa, tốc độ quá cao thì cường độ thân thể của ngươi khó có thể thích ứng được. Hán tử đưa nội giáp và đôi giày này cho Long Tiêu Diêu nói. Linh khí đã có linh tính, cần lấy máu nhận chủ. Long Tiêu Diêu tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn chân thành nói lời cảm tạ với hán tử kia, lại dùng tài liệu yêu thú đổi lấy một tấm chắn và thanh trường kiếm răng cưa. Bình thường, pháp khí cực phẩm có thể bán được 90 khối linh thạch. Hai kiện pháp khí này, mỗi kiện đều cần 180 khối linh thạch. Tuy nhiên, hán tử chủ động giảm giá, đồng ý để cho Long Tiêu Diêu dùng tài liệu 4 yêu thú nhị cấp còn thừa của mình đổi lấy. Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ rồi rời đi. Còn hán tử kia lại trở lại chiếc ghế dài nằm xuống. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu đi tới cửa ra thì hán tử đột nhiên nói. Tiểu tử, nếu ngươi có thể còn mạng đi ra khỏi linh dược viên, có năng lực thu được tài liệu yêu thú tam cấp trở lên thì có thể tới tìm ta. Có lẽ ta sẽ dạy cho ngươi một ít kiến thức luyện khí. Long Tiêu Diêu nghe vậy mừng rỡ, xoay người thi lễ nói. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Hán tử kia vẫn nhắm mắt nằm trên ghế như cũ, chỉ miễn cưỡng nâng tay trái lên hơ hơ. Long Tiêu Diêu biết tính cách của hán tử này có chút cổ quái, cũng không nói gì thêm. Xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Long Tiêu Diêu cũng không có hứng thú gì với những vật phẩm khác. Hắn bán ra những pháp khí mình thu thập được ở một vài quầy hàng và cửa hàng khác. Tuy rằng những pháp khí này vẫn chưa tổn hại nhưng giá cả bán ra cũng chỉ đạt 7-8 phần. Dù như vậy, hắn cũng thu được chừng hơn 2.000 khối linh thạch. Tuy nhiên, bởi vì Long Tiêu Diêu khá cẩn thận, mỗi chỗ nhiều nhất chỉ lấy ra 2 kiện pháp khí để bán nên cũng không có kẻ nào nghi ngờ theo dõi. Sau khi hắn rời khỏi phường thị, lập tức cưỡi xe ngựa chạy về phía phường thị đàn phủ. Long Tiêu Diêu ở trên xe ngựa. Lấy ra 2 thứ linh khí kia, hưng phấn vô cùng. Hắn khẽ cắt lên ngón tay trái một cái, nhỏ ra 2 giọt máu lên bộ nội giáp và đôi giày. Linh khí cấp bậc rất thấp, 2 giọt máu của hắn đã đủ để kích hoạt, nhận chủ 2 kiện linh khí này. Long Tiêu Diêu lập tức mặc vào kiện nội giáp và đi đôi giày này. Đã có 2 thủ đoạn phòng thân này, sớm mặc vào cũng khiến hắn an tâm hơn một chút. Sau khi tiến vào phường thị đàn phủ, Long Tiêu Diêu trước tiên chọn mua 10 mấy tấm pháp phù đỉnh cấp, lại tới đan điếm của Đan Đỉnh Môn mua một lọ ngưng khí đan thượng phẩm. Đan dược phụ trợ tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện có linh lực mạnh nhất chính là ngưng khí đan. Tuy rằng hắn cảm giác linh lực của đan dược có chút yếu kém nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Khoảng cách thời gian tới khi linh dược viên mở ra còn 3 tháng, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian này. Hắn hy vọng tận dụng mọi thứ để gia tăng thực lực của chính mình. Đồng thời, Long Tiêu Diêu còn mua thêm 2 bình liệu thương đan thượng phẩm. Liệu thương đan chứa trong bình nhỏ, mỗi bình 10 viên. Hắn tuy rằng còn có mấy viên nhưng đều chỉ là liệu thương đan trung phẩm. Hắn muốn đi vào linh dược viên, đương nhiên phải lo lắng trước. Hơn nữa, hắn còn mua thêm 100 viên hồi khí đan thượng phẩm, giá cả tới 8 khối linh thạch một viên. Hồi khí đan là đan dược hồi phục chân khí rất nhanh cho người tu tiên luyện khí kỳ. Đối với người tu tiên, chân khí chính là cơ sở để tác chiến. Nếu không có linh khí thì chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Chân khí của người tu tiên luyện khí kỳ có hạn, khi giao chiến tiêu hao rất nghiêm trọng, thiếu năng lực tác chiến lâu dài. Mà hồi khí đan lại có thể nhanh chóng khôi phục chân khí bị tiêu hao, tuyệt đối vô cùng quan trọng đối với người tu tiên. Tuy nhiên, sử dụng hồi khí đan cũng có hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 viên, hơn nữa hiệu quả hồi phục cũng dần giảm xuống. Trong một ngày, nếu dùng viên hồi khí đan đầu tiên có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ chân khí, dùng viên thứ 2 chỉ khôi phục được 8 phần, mà dùng viên thứ 3 chỉ có khôi phục được nhiều nhất là 5 thành mà thôi. Dù dùng nữa cũng không có hiệu quả gì cả. Sau khi Long Tiêu Diêu rời khỏi đàn điếm liền phát hiện có một gã luyện khí kỳ cấp 8 đang theo dõi hắn từ rất xa. Hắn không khỏi âm thầm cười lạnh, căn bản không thèm để ý tới kẻ theo dõi này. Long Tiêu Diêu đi ra Khôi Phường thị, lập tức ngồi lên xe ngựa chờ sẵn, ra lệnh nhanh chóng đánh xe rời đi. Trong lòng hắn lúc này âm thầm cười trộm. Muốn giết người đoạt bảo sao? Ta cũng không phải là con gà đâu, các ngươi cứ dương mắt mà nóng ruột đi thôi. Nhưng không lâu sau, Long Tiêu Diêu liền trợn mắt phát hiện ra có mấy gã tu tiên đang lái một chiếc xe ngựa đuổi theo phía sau. Hóa ra, từ lần con dê siêu béo này cưỡi xe ngựa bỏ chạy, những tán tu kia tức giận tới mấy ngày. Sau đó, bọn họ liền cướp đoạt một chiếc xe ngựa, để phòng hắn chạy thoát. Bản thân đám tán tu kia dừng chân ở phường thị Đan Phù nhiều năm, mục tiêu chính là những người tu tiên luyện khí kỳ đến mua đan dược đan đỉnh môn. Đương nhiên bọn chúng cùng không dám quá phận, không dám động sát tâm với đệ tử của sáu đại phái Hoàng Sơn. Hơn nữa, bọn chúng đều lựa chọn địa điểm động thủ là ngoài phường thị 10 dặm, bởi vậy kẻ quản lý phường thị cũng không để ý tới bọn họ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy chiếc xe ngựa đuổi theo phía sau thì trong lòng có chút hối hận. Hắn nhìn thấy trên chiếc xe kia có tới 5-6 người tu tiên, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí kỳ cấp 8. Thực lực giữa những người tu tiên luyện khí kỳ cũng không có chênh lệch nhiều, hơn nữa các thủ đoạn phòng ngự cũng tương đối có hạn. Đồng thời đối mặt với nhiều đối thủ đồng cấp, hắn không có chút nắm chắc nào có thể thành công chạy trốn khỏi sự đuổi giết của đối phương. Chương 37, tập kích bất ngờ. Đuổi theo Long Tiêu Diêu là một đám tán tu. Bọn chúng sở dĩ hưng sư động chúng, cùng lúc xuất động nhiều người là vì nhìn thấy hắn ra tay hào phóng, cho nên hoài nghi hắn là một đệ tử gia tộc nào đó, lo lắng cấp bậc công pháp hắn tu luyện cao thâm hoặc có nhiều thủ đoạn, thực lực đủ đối phó 2-3 người một lúc. Đương nhiên, chỉ có những kẻ ra tay mới được phân chia chiến lợi phẩm. Gặp được con dê béo, làm gì có cường đạo nào lại cam nguyện đi phía sau. Do vậy, chúng dốc toàn bộ lực lượng. Trong lòng Long Tiêu Diêu thầm hối hận nhưng cũng không biết làm cách nào khác, chỉ biết thúc giục Sa Phu đẩy nhanh tốc độ. Những kẻ phía sau cũng không phải là Sa Phu chuyên nghiệp, chỉ có thể chạy theo xa xa phía sau mà không thể rút ngắn khoảng cách được. Một người đuổi, một người chạy, qua gần nửa ngày đã đi được lộ trình hơn 10 dặm. Những tán tu kia vẫn vất vả đuổi theo mà không định từ bỏ ý đồ. Long Tiêu Diêu để Sa Phu chạy xe về phía Hoang Mãng Sơn Lâm. Hắn tương đối quen thuộc với nơi đó, nếu không thể tránh thoát bị đối phương đuổi theo, khó tránh khỏi phải đánh một trận thì đương nhiên hy vọng sẽ giao chiến ở nơi mình quen thuộc. Như vậy hắn cũng dễ dàng đắc thủ khi tập kích. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cả ngựa và người đều đã cảm thấy mệt nhọc khiến xe ngựa cũng dần chậm lại. Tuy rằng xe ngựa Long Tiêu Diêu đang dùng cũng chỉ chở hai người nhưng cũng chỉ có hai con ngựa kéo. May mắn khi hắn chọn xe đã cố ý lựa chọn xe ngựa phòng khi phải chạy trốn cho nên phẩm chất hai con ngựa cũng không tồi, vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà xe ngựa đám tán tu phía sau lại là xe tứ mã. Tuy rằng những con ngựa kia cũng có chút mệt mỏi, tốc độ chậm lại vài phần nhưng vẫn mạnh mẽ hơn so với xe của Long Tiêu Diêu một ít. Khoảng cách giữa hai xe đang dần được rút ngắn. May mắn là kỹ thuật điều khiển của tên tán tu phía sau kém hơn một chút cho nên nhất thời khó có thể đuổi kịp. Khi xe ngựa của Long Tiêu Diêu chạy tới Hoang Mãng Sâm Lâm thì chỉ cách xe ngựa phía sau chừng mấy chục thước. Hắn vội vàng xuống xe, chạy sâu vào trong rừng rậm. Chiếc xe ngựa phía sau khi chạy tới bìa rừng thì từ trên đó có 6 gã tán tu lao ra. Trong đó hai người là tu sĩ luyện khí kỳ cấp 8, 4 người còn lại đều là luyện khí kỳ cấp 9. Mấy người nhảy xuống xe ngựa, lập tức đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu bỏ chạy. Những tên tán tu này liên thủ giết người cướp của đã lâu, phối hợp cũng khá ăn ý, luôn bảo trì một khoảng cách 2 thước. Như vậy vừa ra tăng diện lục soát, tránh bị Long Tiêu Diêu tránh né được, lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, không lo bị đánh lén. Long Tiêu Diêu vừa xâm nhập vào rừng rậm liền lấy ra hai khối trận bàn, bố trí linh thạch lên, dùng chân khí kích hoạt. Hắn vốn có thể nắm chắc nhờ vào đôi giày từ da mèo rừng xá lị ngoa vừa có để chạy trốn, cũng có thể dựa vào tiểu đảo trận để tránh né nhưng lúc này đã thật sự động sát tâm. Nếu đối phương nỗ lực chặn giết hắn thì khẳng định là hạ người cùng hung cực ác. Hắn quyết định dùng mấy người này để thí luyện thực chiến trước khi tiến vào linh dược viên, vĩnh viễn lưu mấy tên chuyên làm chuyện sảng bậy này nằm lại nơi đây. Long Tiêu Diêu chạy sâu vào trong rừng rậm chừng hơn 300 thước liền dùng cây cối yểm hộ. Vừa thoát khôi tầm mắt những kẻ đuổi giết liền phát động ảo trận và hoàng thổ phòng ngự trận. Linh quang trận bàn nhoáng lên một cái, thân ảnh của hắn đã được pháp trận bao phủ, hư không tiêu thất tại chỗ. Những tên tán tu phía sau vẫn chưa phát hiện ra những biến hóa này. Bọn họ đuổi theo phía sau Long Tiêu Diêu chừng 10 thước, trong khi thần thức chỉ có thể ngoại phóng nhiều nhất là 6-7 thước mà thôi, căn bản không thể tập trung mục tiêu được. Mấy người này chỉ biết dùng thị lực để tìm kiếm thân ảnh thoát ẩn thoát hiện của Long Tiêu Diêu. mấy người đảo mắt cái đã lướt tới chỗ Long Tiêu Diêu vừa ẩn trốn nhưng vẫn chưa phát hiện ra thân ảnh Long Tiêu Diêu đã được ảo trận yểm hộ. Bọn chúng tiếp tục vượt qua tiểu ảo trận, đi sâu vào trong rừng. Đột nhiên, từ trong ảo trận phóng ra một đạo lôi điện to bằng ngón tay cái, bắn nhanh về phía một tán tu luyện khí kỳ cấp 9 bên trái ảo trận. Mặt khác, từ trong ảo trận bắn ra 5 cây phi kiếm do chân khí huyện hóa ra về phía một tán tu cấp 9 khác bên phải. Long Tiêu Diêu chọn đúng thời điểm ra tay, đột nhiên phát động tập kích. Hắn lo lắng những tán tu này cũng có nội giáp phòng thân, mục tiêu công kích đều là về phần đầu của đối phương. Mấy tên tán tu kia làm sao có thể biết Long Tiêu Diêu lại ẩn nấp bên cạnh đánh lén. Những tán tu này đều là luyện khí kỳ cấp 9, thần thức có thể phóng ra chừng 7 thước, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Vì lo lắng Long Tiêu Diêu đánh lén nên thần thức luôn bố trí tra xét không gian một thước. Tên tán tu bị lôi điện công kích kia mặc dù phát hiện ra lôi điện xuất hiện bất ngờ nhưng tốc độ của lôi điện thật sự quá nhanh, căn bản không để hắn có thời gian tranh né. Lôi điện chớp lên đã đánh trúng đầu hắn. Lúc này, Long Tiêu Diêu thi triển chính là lôi điện quyết kỹ xảo lôi thuộc tính luyện khí kỳ cấp 9, dung hợp với công kích điện lưu kế thừa của điện man, lực công kích cường đại gấp đôi so với lôi điện thuật của luyện khí kỳ cấp 7, công kích điện lưu thuần túy càng không bằng được. Đầu tên kia không chút ngăn cản, bị lôi điện đánh trúng lập tức bị xuyên thủng một lỗ thủng, không hề có giọt máu nào chảy ra nhưng đã đương trường bị giết chết. Nam thanh phi kiếm được biến ảo ra là kỹ xảo loạn kiếm thuật kim thuộc tính của luyện khí kỳ cấp 9. Chẳng những đồng thời phát ra 5 thanh phi kiếm, phạm vi công kích gia tăng mà lực công kích của mỗi thanh phi kiếm còn mạnh hơn phi kiếm thuật bình thường mấy lần. Nhưng mục tiêu công kích của phi kiếm này không ngờ lại chính là tên tán tu thủ lĩnh, chẳng những tu vi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong mà kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, công pháp tu luyện lại là huyền giai đỉnh cấp. Hắn vốn cũng là hậu nhân của một tiểu thế gia tu tiên, chỉ vì gia tộc suy tàn, bị gia tộc tu tiên khác tiêu diệt, một mình hắn chạy thoát cho nên tâm tình đại biến, tàn nhẫn thị sát. Hắn là Tam Linh Căn, Kim, Mộc Linh Căn cấp 1 và Thủy Linh Căn cấp 3. Công pháp hắn tu luyện chính là của gia tộc với Kim thuộc tính. Vì điên cuồng sát lục, có đan dược sung túc phụ trợ cho nên dùng thời gian 40 năm đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Bên ngoài hắn hung ác thị sát, thân mình lại giàu hoạt tích mệnh. Bởi vì công pháp hắn tu luyện là Kim thuộc tính cho nên năng lực cảm ứng với kỳ xảo Kim thuộc tính cũng khá cao. Do vậy, khi phi kiếm chỉ cách hắn còn một thước thì hắn đã phát hiện ra mình bị tập kích. Phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn, vừa phát hiện phi kiếm đang bắn về đầu mình thì quyết định thật nhanh, thân thể lao về phía trước, cũng túi người xuống tránh né. Lao về phía trước khiến hắn có được thêm một chút thời gian, túi người xuống khiến có thể tránh né được mấy thanh phi kiếm. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hắn và Long Tiêu Diêu chỉ là 3 thước mà sau khi thăng lên cấp 9, thân thức của hắn có thể phóng ra chừng 14 thước. Phát hiện ra tên kia ngồi xuống né tránh, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng phát ra của kỹ xảo, lao sâu về sát mặt đất. Thần thức của Long Tiêu Diêu điều chỉnh phương hướng phi kiếm nhưng cũng không được nhiều, rốt cục vẫn khiến tên kia tránh né, che chắn được những chỗ yếu hại. Tuy vậy, vẫn có 2 thanh phi kiếm cắt qua da đầu hắn, trong đó một cây còn vẽ ra một vết thương sâu chừng nửa tấc trên trán, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ khuôn mặt. Cùng lúc này, 2 tên tán tu luyện khí kỳ cấp 9 khác cũng ngã xuống mặt đất. Toàn thân cứng ngắc. Chương 38: Sinh tử tương bác. 2 tên tán tu bị giết chết. Một kẻ tất nhiên là do lôi điện quyết của Long Tiêu Diêu giết. Kẻ còn lại bị kim xà đột nhiên tập kích, chúng độc mà chết. Hóa ra, Long Tiêu Diêu hiểu được rằng địch đông ta ít. Thành quả lần đánh lén này sẽ quyết định kết quả cuộc giao chiến, vì vậy hắn lặng lẽ gọi ra kim xà. Để nó phối hợp với mình, đồng thời phát động công kích. Bởi vì tâm thần tương thông, kim xà tự nhiên tập trung vào mục tiêu là một gã tán tu cấp 9 khác. Tốc độ của nó như điện, dưới sự yểm trợ của cây lá, đột ngột tấn công cho nên khi tên kia phát hiện ra kim xà cũng không kịp tránh né, mắt cá chân bị cắn trúng. Toàn thân lập tức cứng ngắc. Chúng độc tử vong. Sau vòng tập kích đầu tiên, 6 tên tán tu thì 2 chết, 1 bị thương, Long Tiêu Diêu vẫn khá hài lòng với kết quả này. Hắn không dừng tay, tay trái sử loạn kiếm thuật, tay phải dùng lôi điện quyết, đồng thời đánh về phía tên tán tu bị thương, cũng âm thầm truyền âm để kim xà tìm cơ hội phát động tập kích đối với một tên luyện khí kỳ cấp 9 khác. Lúc này, 3 gã tán tu còn lại đã nhanh chóng tụ lại. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của đồng đội mình lập tức lấy ra các loại pháp phù. Phát động phòng hộ cháo. Nhìn thấy thủ lĩnh bị thương, 2 tên đồng bọn chết oan uổng, bọn chúng không dám có chút sơ suất nào. Chúng lại lấy thêm pháp phù để phát động công kích về phía Long Tiêu Diêu. Tên thủ lĩnh lúc này bị máu tươi tràn đầy mặt. Không thể mở nổi 2 mắt, đỉnh đầu cũng truyền tới cơn đau tận xương tủy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng việc thần thức hắn mở ra toàn bộ, tỉ mỉ tra xét vị trí Long Tiêu Diêu. Đồng thời, ngay cả khi máu tươi còn chưa kịp lau, hắn đã lấy ra một tấm pháp phù, toàn lực thúc dục. Trên tay trái còn xuất hiện một tấm chắn, che ở trước người mình. Long Tiêu Diêu thấy ba người còn lại đã xuất ra phòng hộ cháo, biết Kim Xà không thể đánh lén được nữa nên lập tức âm thầm truyền âm để Kim Xà tiếp tục tìm cơ hội tập kích tên tán tu bị thương. Tên thủ lĩnh lấy tấm chắn nên đón lôi điện. Vì để chống đỡ công kích cường đại này, hắn không thể không ưu tiên rót đại lượng chân khí vào trong tấm chắn. Lôi điện nhanh chóng bắn lên tấm chắn, lập tức làm đại bộ phận chân khí của hắn trên tấm chắn tan rã. Hắn ta lại phải toàn lực cung cấp chân khí vào tấm chắn, duy trì phòng ngự ổn định. Nhưng bởi vì lý do này, pháp phù trong tay hắn nhất thời khó có thể kích hoạt. Vốn tấm chắn này cũng đủ ngăn cản công kích chính diện của Long Tiêu Diêu, nhưng bên cạnh hắn lúc này còn ẩn nút một kim xà bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tập kích. Thiếu một phòng hộ cháo bảo hộ, đây lập tức biến thành thiếu sót chí mạng của hắn. Kim xà sau khi nhận được truyền âm của Long Tiêu Diêu lập tức tiến hành công kích tên thủ lĩnh. Đại bộ phận thần thức của hắn đều tập trung vào vị trí Long Tiêu Diêu, không gian bốn phía chỉ tra xét một phạm vi chưa tới nửa thước, vết thương trên đỉnh đầu hắn vẫn chưa ngừng chảy máu. Đau đớn tận xương tủy khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt vô cùng dữ tợn. Tên thủ lĩnh lúc này vẫn tự tin có thể giết chết Long Tiêu Diêu. Tuy rằng đã chết đi hai đồng bọn nhưng hiện tại vẫn lấy 4-1, chiếm được ưu thế rất lớn. Hắn hung hăng nói. Toàn lực công kích, ai giết được tiểu tử này sẽ được phần nhiều hơn. Nhưng còn chưa nói hết câu. Tên thủ lĩnh đã phát hiện ra một con kim xà đang lao về phía mình. Kim xà chỉ cách hắn nửa thước, trong khi tốc độ nhanh như tia chớp, lại công kích từ mạn bên tròn nên khi hắn vừa phát hiện nguy hiểm, thân hình chưa kịp xê dịch chút nào đã bị kim xà cắn một phát vào mắt cá chân. Hai mắt tên thủ lĩnh không để ý tới máu tươi tràn xuống, trợn trừng lên. Khuôn mặt hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn Long Tiêu Diêu, khó khăn lắm mới hộc ra một câu cuối cùng trong cuộc đời. Chính xác mà nói chỉ là hai chữ. Ngươi rắn. Nhìn tên thủ lĩnh ngã xuống chết đi, ba tên tán tu còn lại hiện ra đôi chút bối rối. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã phát hiện ra kim xà, có hai người đã chỉ huy pháp phù công kích về phía kim xà. Long Tiêu Diêu thấy thế vội vàng gọi kim xà trở lại trong vòng kết giới bảo hộ của trận pháp. Tuy rằng chỉ còn ba gã địch nhân nhưng hai kẻ chỉ là luyện khí kỳ cấp 8, hắn lại có trận pháp phòng ngự cho nên có thể yên tâm toàn lực công kích. Hắn tin tưởng rằng có thừa sức lực giết chết toàn bộ ba người này. Tuy nhiên, lúc này cả ba tên đã tê ra phòng hộ cháo, Long Tiêu Diêu dù nóng lòng nhưng cũng rất khó công phá. Tuy vậy hắn cũng không nóng vội. Nếu sự an toàn của bản thân đã không phải lo nghĩ thì hắn có thể nhân dịp này luyện tập sử dụng và chuyển hoán kỹ xảo. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đồng thời tấn công cả ba người. Biện pháp khả thi nhất lúc này là tiêu diệt từng người một. Lực lượng càng phân tán thì hiệu quả càng thấp. Hắn đầu tiên tập trung vào một gã tán tu luyện khí kỳ cấp 8 đang phát động một pháp phù phòng hộ cháo mộc linh cao cấp. Đây là người duy nhất sử dụng pháp phù phòng ngự cao cấp, cũng dễ dàng đánh tan nhất. Tuy rằng ba người nhất thời bán hội không thể công phá kết giới trận pháp nhưng sau một lúc lại rất khó nói. Trung quy năng lượng vận dụng trận bàn này là do linh thạch cung cấp. Dù ba người không thể công phá được kết giới phòng hộ thì sau một thời gian nhất định, linh khí của linh thạch cũng tiêu hao hết, pháp trận tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Đối mặt với vòng bảo hộ một thuộc tính, tay trái Long Tiêu Diêu bấm quyết loạn kiếm thuật, tay phải vẫn duy trì lôi điện quyết. Uy lực công kích lôi thuộc tính là mạnh nhất trong tất cả thuộc tính, lại không bị ngũ hành bình thường khắc chế. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hơn nữa, lôi điện quyết của hắn là kỹ xảo hình thành sau khi dung hợp lôi điện quyết và điện lưu điện man, uy lực còn mạnh hơn nhiều so với lôi điện quyết nguyên bản. Đạo lôi điện đầu tiên bổ vào phòng hộ cháo trên người tên tán tu kia lập tức khiến vòng bảo hộ vặn mèo, lay động, lung lay như sắp đổ. Sau đó, năm đạo phi kiến do chân biến ảo ra đâm lên phòng hộ cháo, khiến cho nó phát ra những âm thanh kéo kẹt rất khẽ. Bên ngoài phòng hộ cháo xuất hiện những vết rạn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Tên tán tu kia lại lấy ra một tấm pháp phù cao cấp, lại kích hoạt phòng hộ cháo mộc linh. Thêm một đạo lôi điện bắn lên vòng bảo hộ ban đầu. Nó vốn đã hiện ra vết nứt liền lập tức vỡ tan. Nhưng phòng hộ cháo mà hắn vừa tạo ra liền vừa lúc chắn được năng lượng lôi điện còn thừa ra. Tuy rằng nó cũng bị đánh cho lay động nhưng vẫn chặn đứng được công kích lần này. Ba tên tán tu lúc này đã nhận ra tình thế. Bọn chúng hiện tại không thể chạy trốn vì phòng hộ cháo của pháp phù không thể tiếp tục bảo hộ quanh thân. Với kịch độc của Kim Xà, tốc độ lại nhanh như điện thì bọn họ sẽ không còn sinh lộ nào nữa. Hiện tại, cơ hội duy nhất của bọn họ chính là đánh tan trận pháp kết giới ngoài Long Tiêu Diêu, giết chết hắn. Do vậy, ba kẻ này bắt đầu tiên cùng dùng pháp phù triển khai công kích. Trận phá kết hai giới này quả nhiên có lực phòng ngự vượt xa pháp phù nhưng Long Tiêu Diêu cũng chỉ có một trận bán pháp trận phòng ngự này. Một khi nó bị đánh tan liền lần nữa đặt vào linh thạch, phải lần nữa rót chân khí kích hoạt lại. Ba người kia chắc chắn sẽ không cho Long Tiêu Diêu cơ hội này. Long Tiêu Diêu gia tăng triển khai công kích với tên tán tu luyện khí kỳ cấp 8 kia. Tên này không hề công kích mà lại lấy ra một tấm pháp phù cao cấp khác, tiếp tục rót chân khí để kích hoạt. Tổng cộng hắn có 4 tấm pháp phù phòng ngự cao cấp, có thể liên tục tế ra phòng hộ cháo. Long Tiêu Diêu nhất thời cũng không làm gì được hắn.
Chương 39, toàn thắng.
Long Tiêu Diêu không có biện pháp tốc chiến tốc thắng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phải dùng phương pháp tiêu hao chiến với đối phương. Tuy nhiên, tên tán tu kia phải chuyên tâm phòng ngự khiến cho áp lực bị công kích của hắn giảm bớt vài phần. Vốn tiêu hao chiến thì phe nhiều người hơn sẽ chiếm được tiện nghi, nhưng Long Tiêu Diêu lại phát động pháp trận, khiến cho hắn không cần lãng phí chân khí để phòng ngự, do đó ưu khuyết cũng đổi ngược lại. Trong công và phòng, phòng ngự sẽ tiêu hao nhiều chân khí hơn. Tuy rằng tên tán tu kia dùng pháp phù để phòng ngự, nhưng kích hoạt pháp phù cũng phải tiêu hao không ít chân khí. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, khi chân khí khá loãng thì loại tiêu hao này đúng là chí mạng. Công pháp Long Tiêu Diêu tu luyện chính là Thiên Cấp Tối Thần Kỳ Vạn Thú Tiên Kinh. Hơn nữa, hắn đã hấp thu 3 loại máu huyết yêu thú, trải qua áp chế thăng cấp để gia tăng chân khí, thực lực vốn vượt xa những tên tán tu tu luyện công pháp hoàng giai, huyền giai này. Hắn cũng không lo lắng chân khí tiêu hao, nhưng cùng phải tận dụng thời gian để tiêu diệt đối phương. Kết giới trận pháp nếu bị đánh tan thì đối với hắn mà nói vẫn khá là phiền toái. Long Tiêu Diêu gia tăng tốc độ và uy lực của kỹ xảo đánh ra, cứ có một lôi điện quyết thì thêm một loạn kiếm thuật. Như vậy có thể đánh tan phòng hộ cháo do tên kia dùng pháp phù phát động. Một lúc sau, 4 tấm pháp phù phòng ngự cao cấp của tên kia lần lượt bị hủy diệt trong công kích của Long Tiêu Diêu. Trong lòng hắn vô cùng hối hận vì không nên ham chút tiện nghi nho nhỏ. Bởi vì hắn luôn luôn hành động với những người khác cho nên cùng tiếc tiền mua những pháp phù đỉnh cấp. Nên biết rằng giá cả của 2 loại pháp phù công kích và phòng ngự chênh lệch nhau 2 lần, hơn nửa đều là thứ tiêu hao, dùng không được mấy lần. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Chút thông minh nho nhỏ kia giờ đã bị trừng phạt. Nếu hắn có pháp phù phòng ngự đỉnh cấp thì chẳng những năng lực phòng ngự được đề cao rất nhiều mà Long Tiêu Diêu cũng không nhất định sẽ phát động công kích hắn đầu tiên. Nhưng hiện tại đã không còn cơ hội nào nữa. Trên đời này không phải cứ hối hận là được. Điều hắn có thể làm hiện tại là lấy ra một pháp khí tâm chắn cực phẩm để chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Ngay khi phòng hộ cháo vỡ nát, Long Tiêu Diêu đã truyền âm bảo kim xà xuất kích. Khi kim xà tới cách hắn ta một thước hắn mới nhận ra nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Đối phương chưa kịp tránh né mà dùng pháp phù công kích cùng đã không còn kịp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là phát động kỹ xảo công kích, ý đồ ngăn cản kim xà tới gần. Công pháp hắn tu luyện có thổ thuộc tính, mà hắn cũng chỉ là thổ linh căn cấp 3. Nếu không phải hắn là đơn linh căn chỉ sợ cũng rất khó có thể tu tới cấp 8. Đối mặt với tự tiếp cận của kim xà, hắn lập tức thi triển kỹ xảo luyện khí kỳ cấp 7 trọng lực thuật. Loại kỹ xảo này có thể khiến sức nặng bản thân đối thủ đột nhiên gia tăng gấp 2 lần. Tuy rằng người tu tiên theo đuổi gia tăng tu vi, thể chất cũng được cải tạo, do đó khả năng chịu đựng áp lực của thân thể cũng được đề cao trên diện rộng. Nhưng đột nhiên gia tăng thể trọng, không chỉ hành động không còn tự nhiên, tiến thôi khó khăn, thậm chí cũng không thể đứng vững. Nhưng muốn gia tăng sức nặng gấp 2 lần thì thực lực cũng cần đủ cường đại, cùng chỉ có người tu tiên thổ linh căn cấp 1 mới có thể làm được. Mà tên tán tu này lại tu luyện công pháp huyền giai đê cấp, linh căn lại chính là cấp 3, hiệu quả thi triển trọng lực thuật kém xa mức cao nhất, chỉ tăng phúc thể trọng không tới 50%. Sau khi thể chất người tu tiên được cải thiện, khả năng đối kháng lực lượng và áp lực của thân thể cũng đề cao trên diện rộng. Thể trọng tăng phúc lên 50% chỉ đủ khiến tốc độ hành động giảm xuống mà thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thân thể yêu thú vốn cường hãn, mà kim xà lại là long tộc. Kim xà hiện tuy chỉ là xà hình nhưng đã có năng lực của long, thể trọng gia tăng 50% cũng không có nhiều ảnh hưởng tới nó. Kết quả kim xà không hề bị trở ngại bay tới cạnh người tên tán tu kia, vận mệnh của hắn cùng đã định rồi. Không ai có thể kháng cự được độc tính của kim xà. Long Tiêu Diêu lập tức chuyển mục tiêu công kích sang một gã tán tu cấp 8 khác. Người này dùng pháp phù thổ linh cháo đỉnh cấp để tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự vượt xa phòng hộ cháo của pháp phù mộc linh. Lúc này, tay phải hắn cùng dùng lôi điện quyết triển khai công kích. Một khắc thổ, tay trái Long Tiêu Diêu bắc quyết, thi triển kỹ xảo mộc thuộc tính luyện khí kỳ cựu cấp triển nhiều thuật. Một chiếc rễ màu xanh to như cổ tay liền quấn quanh phòng hộ cháo bên ngoài tên tán tu này, giống như mãng xà không ngừng siết chặt lại. Tuy nhiên, lực công kích của kỳ xảo mộc thuộc tính khá yếu kém, sau khi phát động triển nhiều thuật, Long Tiêu Diêu lại bấm quyết thi triển loạn kiếm thuật, năm thanh phi kiếm được biến ảo ra, bay về phía phòng hộ cháo của hắn. Mất đi hiệu quả khắc chế, công kích của Long Tiêu Diêu hoàn toàn bằng vào kỹ xảo tự thân. Mà lực phòng ngự pháp phù phòng ngự đỉnh cấp tương đối cường đại, khiến hắn liên tục phát động 5 lần lôi điện quyết và 3 lần loạn kiếm thuật, cộng thêm sợi dây áp bách mới khiến phòng hộ cháo của tên kia vỡ tan. Nhưng ngay trước khi phòng hộ cháo bị đánh tan, tên tán tu kia lại dùng một pháp phù đỉnh cấp khác để tạo ra thêm một cái mộc linh cháo. Long Tiêu Diêu không khôi than thầm một tiếng. Xem ra hôm nay muốn thủ thắng đúng là cần hao phí khí lực không nhỏ, lực công kích của mình vẫn rất yếu. Nếu không phải vừa rồi đánh lén đắc thủ chỉ sợ trước khi đánh chết một người, kết giới của trận pháp đã bị công phá. Lúc này, bốn khối linh thạch trên hoàng thổ phòng ngự trận bàn dưới sự công kích không ngừng của đối phương đã dần ảm đạm. Chỉ sợ nếu không tận dụng thời gian đánh chết tên tu tiên bát cấp kia, trận pháp này mất đi tác dụng, thì bản thân hắn sẽ bị giáp công, tương đối phiền toái. Lúc này, tên tán tu cấp 8 kia lại càng kinh hãi. Hắn tuy rằng vì an toàn mà mua pháp phù phòng ngự đỉnh cấp nhưng cũng chỉ có 2 tấm. Tuy rằng tổ đội bọn họ giết người nhưng vì cấp bậc của hắn chỉ là cấp 8, mỗi lần phân chia chiến lợi phẩm đều chỉ bằng một nửa so với những đồng bọn cấp 9 kia. Mà không chỉ có hắn. Tất cả những tên cấp 8 khi phân chia chiến lợi phẩm đều chỉ bằng một nửa cấp 9. Giới tu tiên nơi nào cũng đều là thực lực vi tôn. Hắn vì sự an toàn của chính mình, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mua 2 tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp này, pháp phù công kích cũng chỉ đều là cao cấp mà thôi. Mắt thấy tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp cuối cùng đã lung lay sắp đổ, tên kia biết rằng tử kỳ của mình cũng không còn xa, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng không ai cam tâm đi tìm chết, không chỉ là những người tu tiên theo đuổi trường sinh bất tử. Tên tán tu kia lấy ra pháp phù công kích đỉnh cấp duy nhất của mình Hỏa Long phù, toàn lực rót chân khí kích hoạt nó. Hắn muốn ra sức nhất bác, tranh thủ một đường cơ hội, hy vọng có thể giết chết Long Tiêu Diêu. Cho dù chỉ là đánh tan kết giới trận pháp bên ngoài thân Long Tiêu Diêu thì hắn cũng sẽ có cơ hội thở dốc. Một con hỏa long dài hơn một thước từ trong pháp phù bay ra, lao thẳng tới kết giới trận pháp ngoài thân Long Tiêu Diêu, phối hợp với pháp phù công kích đỉnh cấp của tên tán tu cấp 9 kia. Kết giới trận pháp lúc này đã càng lúc càng yếu ớt nhưng phòng hộ cháo ngoài thân tên tán tu bát cấp kia rốt cục bị phá vỡ trước. Lúc này đây, tên tán tu cấp 9 kia đã hiểu được dù đánh thêm nữa cũng không còn chút cơ hội nào cả. Hắn lại lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp, thúc giục nó. Linh quang nhoáng lên, chìm sâu vào trong cơ thể. Hắn đột nhiên lao ra khỏi phòng hộ cháo, bay nhanh về phía xa xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, tham gia thí luyện. Long Tiêu Diêu thấy thế thì sửng sốt. Lập tức hiểu được tên kia tính toán bỏ chạy. Hơn nữa, tốc độ chạy trốn của hắn cũng khá nhanh. Một khi đã hiểu được dụng ý đối phương, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không khiến hắn chạy thoát, diệt có phải diệt tận gốc, đây không phải là lúc xuất hiện thiện tâm. Lưu lại mầm họa này chỉ mang tới cho hắn phiền toái trong tương lai mà thôi. Long Tiêu Diêu truyền âm cho Kim Xà để nó lưu lại đối phó với tên tán tu luyện khí kỳ cấp 8 đã mất đi phòng hộ cháo. Còn hắn lập tức truy đuổi theo tân tán tu cấp 9 đang chạy trốn kia. Vốn xét về tốc độ thì hắn còn thua xa Kim Xà, nhưng lại tính toán thử nghiệm hiệu quả của xá lị ngoa. Do vậy đã quyết định tự mình đuổi theo. Pháp phù đỉnh cấp mà tên tán tu cấp 9 phát động sau cùng chính là tật hành phù. Có thể đề cao tốc độ di chuyển lên gấp 2 lần. Cùng loại pháp phù này còn có gia tốc phù. Có thể gia tăng tốc độ di chuyển lên một nửa. Vốn hắn mua những pháp phù này cũng vì đề phòng những con mồi của mình chạy trốn, không ngờ hôm nay lại sử dụng để chạy trốn khỏi con mồi. Tuy nhiên, tên tán tu này vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tốc độ quỷ dị của con kim xà nhanh như điện khiến hắn lo lắng bị nó đuổi kịp. Tuy rằng hiệu quả của tật hành phù rất mạnh nhưng khó có thể kéo dài. Chứ không nói việc năng lượng của tật hành phù sẽ tiêu hao hết mà bản thân hắn cũng khó có thể chịu đựng áp lực cao do loại tốc độ này mang tới trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi hắn phát hiện người đuổi theo mình là Long Tiêu Diêu, còn Kim Xà lưu lại đối phó tên đồng bọn của mình thì trong lòng hắn không khôi khẽ thở phào, thầm nghĩ. Tên ngu ngốc. Định so tốc độ với ta sao? Nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đã lầm. Tốc độ truy kích của Long Tiêu Diêu thậm chí còn nhanh hơn hắn vài phần. Hóa ra lúc này Long Tiêu Diêu đã rót chân khí vào trong xá lị ngoa, phát động hiệu quả gia tốc. Hắn lại phối hợp với thần thông ngư hành bách biến, dù không thúc giục công hiệu gia tăng tốc độ cao nhất của xá lị ngoa nhưng tốc độ cũng đã vượt qua tên tán tu kia rồi. Ngư hành bách biến chẳng những có công hiệu tránh né mà còn có tính năng gia tốc. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả nhất khi tăng tốc trong nước, còn trên mặt đất thì công hiệu này có vẻ không mấy đáng kể. Nên biết rằng hiệu quả của tất cả các loại phụ trợ gia tốc ở giới tu tiên đều lấy cơ sở vào tốc độ vốn có của tự thân, nếu không thân thể người tu tiên căn bản không thể chịu đựng được. Mà thể chất của Long Tiêu Diêu chẳng những được linh khí cải tạo mà còn hấp thu máu huyết của ba loại yêu thú cùng với tác dụng cải tạo của vạn thú tiên kinh, vượt xa so với những người tu tiên khác. Thậm chí thân thể hắn có thể sánh bằng bản thể của một số yêu thú cường hãn. Tốc độ của Long Tiêu Diêu vốn đã vượt xa tên tán tu kia, mà hiệu quả tăng phúc của xá lụy ngoa lại cao hơn tật hành phủ. Đồng thời, khả năng chịu đựng áp lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn cho nên tốc độ thi triển ra tất nhiên vượt xa đối thủ. Chỉ đuổi theo chưa tới trăm thước, Long Tiêu Diêu đã rút ngắn khoảng cách gần 20 thước ban đầu chỉ còn lại mấy thước mà thôi. Đồng thời với việc truy kích, tay phải hắn điểm ra một cái, chuẩn bị dùng lôi điện quyết tiến hành công kích. nhưng tên tán tu này cũng không đốc. Khi Long Tiêu Diêu tới gần, thần thức của hắn đã nắm bắt được thân ảnh đối phương. Kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng rất phong phú, đang chạy trốn đột nhiên xoay người thi triển kỹ xảo loạn kiếm thuật. Ba thanh phi kiếm được biến ảo ra, hình thành dạng tam giác, bắn nhanh về phía Long Tiêu Diêu. Công pháp tên tán tu này tu luyện có kim thuộc tính, thân thể lại là kim linh căn cấp 2. Nhưng công pháp của hắn chỉ là huyền giai hạ cấp, trải qua cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao chân khí tới 6-7 phần. Khi hắn ra tốc bỏ chạy thì lại còn tiêu hao chân khí hộ thể. Hiện tại phát ra ba thanh phi kiếm đã là cực hạn của hắn. Tuy nhiên, hắn tin tưởng khi đang bay nhanh, cho dù tốc độ ứng biến cực nhanh nhưng người tu tiên luyện khí kỳ căn bản cũng không thể chống đỡ được. Long Tiêu Diêu quả thực cũng không kịp chống đỡ nhưng hắn có thể né tránh. Mặc dù đang bay nhanh nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc thi triển thần thông tránh né ngư hành bách biến. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên vặn mèo, hai thanh phi kiếm liền lướt qua sát ngay cơ thể. Nhưng vì hắn cũng đang bay quá nhanh cho nên phi kiếm loáng cái đã tới gần khiến hắn không thể tránh né toàn bộ. Một thanh phi kiếm còn lại đã đâm vào cánh tay trái của hắn. Cùng lúc này, lôi điện quyết mà Long Tiêu Diêu phát động cũng bổ trúng đầu tên tán tu này. Lôi điện to như ngón tay cái lập tức xuyên thủng đầu đối phương, khiến hắn trực tiếp mất mạng. Khi Long Tiêu Diêu bị thanh phi kiếm đâm trúng, thân thể không khôi chấn động, cánh tay trái lại chỉ cảm thấy hơi đau. Hơi ngây ra chút, hắn lập tức tươi cười. Sự việc bất ngờ, hắn vừa rồi lại quên chính mình đang mặc nội giáp, ngăn cản phi kiếm do chân khí biến ảo ra của tán tu luyện khí kỳ tất nhiên không chút khó khăn nào. Long Tiêu Diêu phát hiện bản thân mình vẫn chưa bị thương, chỉ là áo khoác ngoài bị phá rách mà thôi. Hắn không thèm để ý, thu lấy túi trữ vật của tên tán tu kia, cũng thu luôn thi thể vào trong vạn thú lệnh rồi vội vàng quay về địa điểm lúc này để thu dọn chiến trường. Lúc này, tên tán tu cuối cùng cũng đã bị kim xà xử lý. Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của trận pháp, hắn bắt đầu phục đàn tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Lần đại chiến này khiến Long Tiêu Diêu thu hoạch rất lớn. Linh thạch trên người 6 tên tán tu lên tới mấy ngàn, trong đó riêng tên thủ lĩnh đã có tới 4.000 khối, mười mấy cái ngọc giản. Công pháp, kỹ xảo đối với hắn không có nhiều giá trị, bản đồ, dược thảo, tài liệu bách khoa toàn thư cũng không có nhiều ý nghĩa. Chỉ có chiếc ngọc giản ghi lại kỳ văn dị vật của giới tu tiên trên người tên thủ lĩnh khiến hắn hứng thú. Đây là thứ gia truyền của gia tộc tên thủ lĩnh, giới thiệu về lịch sử, quan hệ và sở trường của các môn phái và gia tộc tu tiên. Về đan dược lại có hơn 200 viên nhưng chủ yếu là để phụ trợ tu luyện. Đề khí đan. Liệu thương đan cũng chỉ là hàng trung phẩm, không có ý nghĩa nhiều với Long Tiêu Diêu. Nhưng trong số này lại có mấy khối tài liệu luyện khí trung cấp, tương lai sẽ có chút tác dụng đối với hắn. Hắn cũng thu được hơn 30 tấm pháp phù đỉnh cấp, pháp phù cao cấp có mấy chục tấm và hơn 10 kiện pháp khí cực phẩm các loại. Từ hôm đó, Long Tiêu Diêu tu luyện trong hoang mãng xâm lâm 3 tháng, tu vi cũng có một chút tăng tiến. Thấy ngày mở ra linh dược viên cũng đã tới sẩn. Long Tiêu Diêu liền rời khỏi rừng rậm. Chạy tới Hoàng Sơn. Thông đạo linh dược viên ở trên Thiên Đô Phong của Hoàng Sơn. Long Tiêu Diêu trước một ngày đã chạy tới dưới chân núi Thiên Đô Phong, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn chấn động. Dưới chân núi Thiên Đô Phong lúc này không ngờ đã tụ tập mấy trăm người tu tiên, cơ bản đều là tu sĩ luyện khí kỳ cấp 8. 9. Thi thoảng cũng thấy được bóng dáng tu sĩ trúc cơ kỳ. Dưới chân núi Thiên Đô Phong có một sơn môn. Bên cạnh sơn môn này có mấy tên đệ tử Thiên Kiếm phái thủ vệ. Tất cả người tu tiên đều đứng ở ngoài sơn môn này chờ đợi, không ai dám tiến lên một bước. Tuy nhiên, biểu hiện của những người tu tiên nơi này cũng không giống nhau. Nơi có mấy người, mười mấy người quay thành một vòng, lại có người không ngừng đi qua đi lại, thi thoảng dừng lại nói chuyện vài câu với người nào đó rồi lại rời đi một mình hoặc kết bạn rời đi. Long Tiêu Diêu cũng không hứng thú với việc người khác làm gì nhưng mắt thấy có nhiều người cạnh tranh như vậy, nhớ tới đủ loại lời đồn về việc giết người đoạt bảo trong linh dược viên thì cũng không kìm được, âm thầm lo lắng. Khi hắn đang lặng lẽ suy nghĩ thì đột nhiên có hai gã luyện khí kỳ cấp 9 đi tới trước mặt. Chương 41, tiến vào dược viên. Long Tiêu Diêu cảm thấy hai người đến gần mình là người tu tiên, trong lòng không khỏi hồ nghi, đối phương muốn làm gì, chẳng lẽ dám động thủ dưới chân Thiên Đô Phong sao? Hai người kia đi tới phía trước Long Tiêu Diêu. Một người là một lão già tầm 50 tuổi, đôi mắt giống như hổ ly mỉm cười nói. Chào đạo hữu. Vừa rồi đạo hữu một mình mạo hiểm, tất nhiên là rất có thần thông. Long Tiêu Diêu thấy đối phương có vẻ rất nhiệt tình thì cũng không tiện làm quá mức, lạnh nhạt nói. Đạo hữu quá khách khí rồi, chẳng qua là ta muốn thử vận may thôi. Lão già nọ vẫn mỉm cười như trước nói. Đạo hữu cũng biết sự nguy hiểm của linh dược viên này chứ. Thật ra nguy hiểm nhất nơi này chính là đệ tử của mỗi đại phái đều muốn giết tán tu chúng ta. Bọn họ có đồng tâm phủ. Sau khi tiến vào linh dược viên có thể cảm ứng vị trí của nhau. Đợi bọn chúng tập kết lại lúc ấy người đông thế mạnh, lập tức sẽ tìm kiếm tàn sát tán tu chúng ta. Nếu đạo hữu một mình tiến vào thì chỉ sợ rằng dù đạo hữu có thần thông bất phàm thì hảo hán cũng không thể địch nổi bốn tay. Không bằng chúng ta liên hợp lại, ở bên trong linh dược viên có thể chiếu cố lẫn nhau. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu tán tu này đang tìm đồng bọn. Nhưng hắn cũng không muốn liên thủ với người khác. Hắn có thể xác định rằng ở trong linh dược viên này, thứ nguy hiểm nhất chính là con người. Hắn đối với người tu tiên cũng không hiểu biết, trời biết lao già tươi cười hòa ái này có thể là hạ người nguy hiểm như rắn giết hay không. Chưa nói tới chuyện tiến vào linh dược viên sẽ bị chuyển tống tới địa phương bất kỳ, bọn họ có thể tụ tập lại hay không, cho dù có thể thì Long Tiêu Diêu cũng không thể hợp tác với người tu tiên mà hắn không hiểu rõ. Chẳng cần nói tới việc chia chắc dược thảo thế nào, mấu chốt chính là hắn cũng không muốn dưới tình huống không hay biết mà bị người khác đánh lén. Nếu thế thì thà độc hành còn an toàn hơn. Sau khi bị Long Tiêu Diêu huyền chuyển từ chối, lão già nọ vẫn mỉm cười như cũ mà rời đi. Trước khi đi lão già đó còn truyền âm báo cho hắn. Vào linh dược viên nguy hiểm nhất là gặp phải đệ tử đại phái tu tiên, nhất định không nên hạ thủ lưu tình. Nếu không đợi tới khi bọn họ tụ tập lại thì chắc chắn phải chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu gặp phải tổ đội của đệ tử đại phái thì tốt nhất là nên né tránh trước. Long Tiêu Diêu tuy hiểu rằng lão già này cũng không phải có lòng tốt thực sự, nhưng vẫn lễ phép cảm tạ đối phương. Nếu như mình thật sự là tán tu bình thường, tu luyện nhiều nhất chỉ là công pháp huyền giai, làm sao có thể giết chết đệ tử đại phái kia? Thậm chí lão già này rõ ràng còn có ý mượn dao giết người. Tuy nhiên từ tin tức này, Long Tiêu Diêu vẫn quyết định nếu gặp phải người tu tiên đại phái thì cũng sẽ không lưu tình. Tuy rằng hắn không phải là người tàn nhẫn hiếu sát nhưng cũng cần ở trong linh dược viên hơn trong ngày, còn muốn hái được linh thảo, bắt giết yêu thú. Nếu bị tổ đội của người tu tiên đại phái bao vây tiêu trừ thì chỉ sợ là chết chắc 10 phần. Thời gian sau đó Long Tiêu Diêu lại được mười mấy người tu tiên mời. Hắn đương nhiên uyển chuyển cự tuyệt. Thời gian trôi qua, lại có không ít người tu tiên, hoặc mười mấy người, hoặc mấy người lục tục kéo tới. Vào giờ thì ngày hôm sau, dưới chân núi đã tụ tập tới 7.800 người. Giờ thìn đã tới, từ sơn môn của Thiên Kiếm Phái có hơn 20 đệ tử cấp cao ngự kiếm bay ra, đồng thời từ trên sơn đạo cũng có 30 đệ tử luyện khí kỳ đi xuống. Nhưng khiến Long Tiêu Diêu kỳ quái chính là rõ ràng tới thời điểm linh dược viên mở ra nhưng Thiên Kiếm Phái lại không có chút ý tứ cho người tu tiên lên núi. Hay lần thí luyện linh dược viên này bị hủy bỏ rồi. Ngay lúc Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một phi hành khí giống như chiếc thuyền lớn bay nhanh về phía Thiên Đô Phong. Phi hành khí kia dừng lại trước sơn môn. 20 đệ tử luyện khí kỳ cấp 8 cấp 9 lần lượt đi xuống. Cuối cùng Long Tiêu Diêu thấy một lão già mà hắn không rõ tu vi đánh pháp quyết lên chiếc thuyền kia, khiến nó thu nhỏ lại trong nháy mắt, bay vào trong ống tay áo hắn. Một người tu tiên cấp cao của Thiên Kiếm Phái tiến tới, nói với lão già nọ. Không ngờ Ngọc Thanh Phái năm nay lại để Kim Huynh dẫn đội tới. Chúng ta đã mười mấy năm không gặp rồi. Tu vi của Kim Huynh lại tăng tiến, xem ra sắp tiến vào Kim Đan cao cấp rồi, thật là đáng mừng. Lão già nói. Vương đạo hưu khiêm tốn quá rồi. Ngươi hiện giờ không phải cũng thăng cấp lên kim đan trung cấp rồi sao? Sau mấy năm nữa chỉ sợ là vương đạo hưu sẽ vượt qua lão hủ. Lúc hai người đang nói chuyện hàn huyên thì trong không trung lại xuất hiện một phi hành khí nữa, đương nhiên cũng là đệ tử của đại phái khác tới. Sau đó một canh giờ, trước sau có hơn 30 đại phái tu tiên dẫn đệ tử tới. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi phái tham gia thí luyện ít nhất cũng có hơn 20 người, nhiều nhất là 40 người. Long Tiêu Diêu thấy cảnh tượng này lại càng cảm thấy bất an. Hắn tuy biết đệ tử của đại phái tu tiên khi tiến vào linh dược viên sẽ là tồn tại uy hiếp lớn nhất đối với sự sinh tồn của mình nhưng lại có nhiều đại phái tu tiên như vậy tham gia thí luyện, hơn nữa đệ tử cũng nhiều như thế thì đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Sự nguy hiểm của thí luyện linh dược viên này trong lòng hắn đã tăng lên vài phần. Giờ tị đã tới, Thiên Kiếm Phái tuyên bố tất cả người tu tiên tham gia thí luyện có thể lên núi nhưng mỗi người phải giao ra 20 khối linh thạch. Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua đám người tu tiên tham gia thí luyện, không khôi cảm khái việc Thiên Kiếm Phái kiếm linh thạch cũng quá dễ dàng. Có ước chừng 2.000 người tu tiên chuẩn bị tham gia thí luyện, Thiên Kiếm Phái mỗi lần thu 4 vạn linh thạch. Thảo nào mà tất cả các môn phái tu tiên đều muốn tranh đoạt các loại tài nguyên tu tiên. Long Tiêu Diêu đương nhiên chẳng thể thay đổi mọi chuyện. Hắn chỉ có thể theo dòng người, nộp linh thạch rồi lên núi. Khi hắn đi tới đỉnh núi đã có rất nhiều người tu tiên đang chờ trong mảnh đất trống. Những đệ tử của đại phái tu tiên đứng phía trước, một phía khác là những môn phái nhỏ, các gia tộc tán tu đứng phía sau. Tới buổi trưa, trên đỉnh núi có một luồng linh quang màu xanh cường đại phóng lên. Sau đó một tòa bảo tháp cao tới mấy trượng, đường kính tới hơn 2 trượng. Đột nhiên hiện ra trên đỉnh núi, khiến đám người tu tiên náo loạn một trận. Đệ tử phụ trách duy trì trật tự của Thiên Kiếm Phái lập tức bắt đầu tổ chức cho người tu tiên tiến vào bảo tháp. nhóm người đầu tiên tiến vào tất nhiên là đệ tử của Thiên Kiếm Phái. Bọn họ mượn thế chủ nhà, hơn 40 đệ tử nối đuôi nhau tiến vào trong bảo tháp. Tiếp theo là đệ tử của những đại phái tu tiên khác theo thứ tự tiến vào trong tháp, nhìn thì như tùy tiện nhưng thực ra lại rất chú ý tới thứ tự tiến vào. Càng sớm tiến vào bên trong linh dược viên thì càng sớm tìm được đồng bọn hoặc bố trí mai phục, khiến cho bọn họ có lợi thế. Tuy rằng chênh lệch này không lớn nhưng thực sự có thể quyết định vận mệnh của bọn họ, để bọn họ có một ít ưu thế hơn so với người đi sau. Cho nên ưu tiên tiến vào linh dược viên trước trở thành một loại đặc quyền. Bởi vậy trừ Thiên Kiếm Phái là chủ nhà ra, thứ tự tiến vào bảo tháp hoàn toàn dựa vào xếp hạng của những môn phái kia trong giới tu tiên, xếp hạng càng cao thì càng được vào sớm. Tới khi Long Tiêu Diêu tiến vào bảo tháp thì đã là chuyện sau đó hơn một canh giờ. Chương 42, Sát Lục Sơ Hiện. Long Tiêu Diêu cũng không để ý quá mức với việc tiến vào linh dược viên trước hay sau. Hắn vốn là một người đơn độc, không cần tìm kiếm đồng bọn trong linh dược viên, tiến vào sớm hay muộn trên cơ bản cũng không khác biệt quá lớn. Long Tiêu Diêu đi vào trong bảo tháp, lập tức cảm thấy mê muội một chút, sau khi khôi phục tỉnh táo thì đã thấy mình ở trong một địa phương giống như thảo nguyên. Dường như cảm giác mê muội kia là tác dụng phụ của truyền tống trận. Hắn lập tức gần vào một đám cỏ dại, bắt đầu dùng thần thức quan sát tình huống bốn phía. Bầu trời sáng sủa không mây, cũng không thấy mặt trời, trong sáng mười phần. Ánh sáng dường như đồng thời chiếu xuống từ toàn bộ bầu trời. Long Tiêu Diêu lúc này ở trong một vùng thảo nguyên tròn nên tầm mắt rất tốt, có thể nhìn xa vài dặm, mơ hồ có thể thấy bóng người di chuyển. Bởi không có mặt trời nên hắn cũng không thể nhận biết phương hướng. Nhưng ở phía bên phải của hắn một dặm có một cánh rừng rậm, phía trước xa xa là một dãy núi liên miên. Long Tiêu Diêu hơi suy nghĩ, lập tức chạy về phía cánh rừng rậm. Hắn lẻ loi một mình. Ở địa phương có thể phát huy tầm nhìn này nếu gặp phải người tu tiên kết đội thì ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có, quả thực là quá nguy hiểm. Ngay khi Long Tiêu Diêu chạy về phía rừng rậm được hơn 200 thước thì thần thức đã phát hiện ra trong đám cỏ dại có hai con yêu thú cấp 1, giết. Tuy rằng nó chỉ là độc trùng cấp thấp nhất, căn bản không có linh trí gì nhưng thân thể lại có kịch độc, tốc độ di chuyển cũng không chậm, nếu bị đánh lén thành công thì cũng tương đối phiền toái. Long Tiêu Diêu trực tiếp gọi kim xà ra để nó đối phó với hai con giết. Dù độc tính hay sự cường hãn về thân thể thì hai con rết này cũng không thể so với kim xà, rất nhiên chỉ có thể trở thành thức ăn của kim xà. Long Tiêu Diêu ở địa phương nguy cơ bốn bề này tất nhiên phải hoàn toàn dùng thần thức tra xét môi trường xung quanh. Hiện giờ thần thức của hắn có thể phóng ra ngoài 10 thước, do xét quanh người cũng không có vấn đề gì. Ở vùng thảo nguyên này, số lượng độc trùng cũng không ít. Khi Long Tiêu Diêu tới được rừng rậm thì kim xà đã ăn tới 9 con độc trùng, khiến hắn không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu vào một khắc mê muội khi bị truyền tống vào linh dược viên mà bên cạnh hắn có độc trùng thì chỉ sợ đã chết mơ hồ trong miệng độc trùng rồi. Ngay khi Long Tiêu Diêu tiến vào rừng rậm, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Lập tức hắn liền trốn vào sau một gốc đại thụ, đồng thời lấy ra trận bàn, phát động tiểu đảo trận để ẩn thân. Không lâu sau Long Tiêu Diêu liền thấy một người tu tiên cấp 9, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm vật phẩm dạng ngọc phù vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, đi về hướng hắn. Thấy trang phục của đối phương, Long Tiêu Diêu lập tức nhận ra đó là đệ tử của Ngọc Hư Môn, thuộc lại đạo tu đại phái, vốn hắn vẫn luôn giữ lập trường người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, tuy nhiên nếu đã tiến vào linh dược viên này thì hắn cũng không thể không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu để cho đám người này tập hợp lại rồi bắt đầu đối phó hắn thì lúc đó hắn khó có đường sống. Dựa theo lệ thường, người tu tiên trong linh dược viên có thể chém giết lẫn nhau, vì sinh tồn, Long Tiêu Diêu liền tận lực tiêu diệt hết những địch nhân có thể. Hắn đợi khoảng cách giữa tu sĩ kia và hắn còn không tới 3 thước mới điểm ra một chỉ, lập tức phát động lôi điện quyết công kích. Một đạo lôi điện liền bắn thẳng vào đầu người kia. Từ khi hắn biết sự tồn tại của nội giáp, Long Tiêu Diêu không bao giờ tấn công thân thể của kẻ địch nữa. Đối mặt với tập kích bất ngờ, tu sĩ kia căn bản chẳng kịp phản ứng, mất mạng dưới công kích lôi điện, khiến Long Tiêu Diêu vì thành công quá dễ dàng mà cảm thấy bất ngờ. Thực lực của người này dường như còn không bằng đám đầu lĩnh tán tu. Thật ra cùng chẳng có gì kỳ lạ. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm cho nên đệ tử đại phái tu tiên tiến vào trong linh dược viên đa số là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn cũng phần lớn là người không có bối cảnh. Bọn họ cao nhất cũng chỉ được tu luyện công pháp địa giai cấp thấp, hơn nữa ở bên trong sự bảo hộ của môn phái, kinh nghiệm thực chiến ít tới đáng thương, đối mặt với công kích lôi đỉnh có tốc độ nhanh nhất tấn công bất ngờ, bọn họ căn bản không thể kịp phản ứng. Long Tiêu Diêu thu trường kiếm và túi trữ vật của người kia lại, thu thi thể vào trong vạn thú lệnh bài. Hắn bắt đầu nghiên cứu ngọc phù trong tay người nọ. Ngọc phù này chính là đồng tâm phù, hình tròn, phía trên có thể thấy 3 điểm sáng đang lóe lên, trong đó sáng nhất mà một điểm vốn đang hướng về trung tâm của ngọc phù di chuyển, nhưng lúc này lại chuyển hướng sang bên cạnh. hóa ra phương hướng của những điểm sáng trên đồng tâm phù chính là vị trí của đồng môn. Chỉ cần vào trong phạm vi 5 dặm lập tức sẽ được hiện thị trên đồng tâm phù. Mà điểm sáng mạnh yếu là thể hiện cự ly gần xa. Càng gần điểm sáng càng mạnh. Đồng tâm phù đều trải qua dùng máu kích hoạt. Nếu đồng môn chết đi thì điểm sáng đại biểu cho đồng môn tất nhiên cũng biến mất. Mà điểm sáng đang di chuyển kia tất nhiên là một vị đệ tử khác của Ngọc Hư Môn, vốn phát hiện ra đồng môn định nhanh chóng tới tụ tập, đột nhiên lại phát hiện ra điểm sáng biến mất. Hắn đương nhiên hiểu đồng môn đã chết, đại biểu cho có nguy hiểm, lập tức hắn liền tránh xa ra là tốt nhất. Long Tiêu Diêu dù quyết định không thể lưu tình nhưng tuyệt đối không có hứng thú đuổi cùng giết tận. Người tu tiên tiến vào linh dược viên tới 2000, một hai đệ tử căn bản chả có ý nghĩa gì, hắn tất nhiên cũng không đi làm chuyện vô ích. Long Tiêu Diêu tiếp tục cẩn thận đi sâu vào rừng rậm. Dọc đường đi phóng thần thức ra trà xét bốn phía. Người tu tiên cấp 9 luyện khí kỳ thì thần thức phóng ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ 7-8 thước. Mà bởi vì đan điền của Long Tiêu Diêu hấp thụ được máu huyết kim sản nên mới khiến hắn được tăng phúc rất lớn, tất nhiên hơn xa với người tu tiên bình thường, phát hiện ra địch nhân sớm hơn, giúp hắn có được lợi thế. Thời gian 3 ngày Long Tiêu Diêu đi hơn 10 dặm trong thần thức, phát hiện ra một ít thảo dược nhưng cũng không phải 10 loại linh thảo có thể đổi trúc cơ đan. Tuy nhiên đó đều là những loại quý hiếm, số tuổi không thấp. Hắn tất nhiên đều nhổ vào trồng bên trong không gian của vạn thú lệnh bài. Trong 3 ngày gặp phải mười mấy con yêu thú nhưng đều chỉ là cấp 1 cấp 2, Long Tiêu Diêu đều giết chúng rất nhẹ nhàng. Độc trùng thì để kim xà đối phó. Tuy nhiên hắn cũng không để kim xà ăn nhiều quá, tránh cho kim xà phải rơi vào trạng thái ngủ say để hấp thu. Trong 3 ngày này Long Tiêu Diêu giết chết tất cả 20 mấy người tu tiên, có cả đệ tử đại phái tu tiên, cũng có đệ tử của những môn phái nhỏ và tán tu. Trong linh dược viên này, đối thủ cạnh tranh càng ít thì hắn càng an toàn. Tiến vào linh dược viên phải tuân thủ quy tắc, đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Vào lúc này tình trạng giết chóc bắt đầu nổi lên trong linh dược viên. Mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã quá nửa số người tu tiên chết đi. Những đệ tử của đại phái tu tiên cũng bắt đầu hội tụ, dù mới chỉ thành nhóm 5-3 người nhưng cũng đã có ưu thế nhất định. Chương 43, khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu lúc này đang đi từ rừng rậm hướng về phía dãy núi. Căn cứ vào ngọc giản hắn có được từ một gã tán tu ở Hoa Sơn, dãy núi này vờn quanh giải đất trung tâm linh dược viên, cũng là nơi có 10 loại linh thảo quý hiếm kia sinh trưởng. Cho tới lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa gặp phiền toái gì quá lớn. Phiền toái lớn nhất là đội ngũ 3 gã tán tu hắn gặp trên đường nhưng thực lực của 3 người này cũng không phải rất mạnh. Hắn có tiểu đảo trận yểm trợ, lại phối hợp với kim xà tiến hành đánh lén, khiến đối phương hai chết một thương, cuối cùng kết cục thế nào cũng không cần nói nữa. Tới ngày thứ 5, Long Tiêu Diêu cuối cùng cũng tới được chân núi. Dãy núi này cao tới hơn 1000 thước, trên núi có đại thụ che trời. Hắn mặc dù không biết khu vực trung tâm mà dãy núi này vờn quanh thế nào nhưng hắn đã có thể cảm nhận được linh khí ở nơi này nhiều hơn bên ngoài không ít. Long Tiêu Diêu biết tất cả những người tu tiên tham gia thí luyện đều có mục tiêu là khu vực trung tâm này, tới nơi này rồi thì nguy hiểm càng lớn. Hắn lại càng cẩn thận quan sát xung quanh, chậm rãi chạy lên núi. Khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy không thể ngờ nổi chính là hắn lại không gặp phải chút phiền toái nào, chỉ gặp phải hai yêu thú cấp 2 trên đường đi là đã tới đỉnh núi. Thật ra thì đó cũng chẳng phải việc gì khác thường. Đại đa số người tu tiên tham gia thí luyện đều biết khu vực trung tâm yêu thú tàn sát bừa bãi, nguy hiểm vô cùng nên gần như lúc này đều tập kết ở khu vực bên ngoài. Chỉ có lập tổ đội tiến vào khu vực trung tâm này thì bọn họ mới có thể giết chết yêu thú, hái được linh thảo. Người tu tiên bình thường tiến vào linh dược viên đều lục tục tiến vào khu vực trung tâm từ ngày thứ 10. Dù sao thì thời gian ở linh dược viên này tới 100 ngày, bọn họ cũng có thời gian tìm kiếm linh thảo. Cho dù người tu tiên khác có tiến vào khu vực trung tâm thì bọn họ cũng không lo lắng, để cho yêu thú bảo vệ linh thảo làm giảm thực lực của đối phương, cuối cùng bọn họ lại có thể giết người đoạt bảo. Long Tiêu Diêu cũng không biết ý nghĩ của người khác. Hiện giờ hắn đi lên đỉnh núi, nhìn xuống khu vực trung tâm bị dãy núi vần quanh. Hắn có thể thấy linh khí ở khu vực trung tâm so với bên ngoài phải nồng đậm hơn ít nhất 3 lần. Thảo nào mà những linh thảo đều sinh trưởng ở nơi này. Đương nhiên cũng bởi vì linh khí quá dư thừa khiến cho cấp bậc của yêu thú ở nơi này cũng tương đối cao, mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn. Khu vực trung tâm có phạm vi 100 dặm, liếc mắt một cái không thấy tận cùng nhưng trong tầm mắt có thể thấy rừng rậm mênh mông vô tận và một vùng hồ nước. Hiện tại Long Tiêu Diêu đối với lai lịch của linh dược viên đã hơi tò mò. Hắn ở linh dược viên mười mấy ngày nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, mặt trăng hay những vì sao, hơn nữa cũng chưa thấy trời tối bao giờ. Những thứ này đều hơi giống với không gian trong vạn thú lệnh của hắn, chẳng qua linh dược viên lớn hơn mà thôi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu đến giờ cũng chưa biết không gian trong vạn thú lệnh lớn tới mức nào. Theo tu vi của hắn tăng lên, không gian của vạn thú lệnh cũng dần dần mở rộng ra. Hiện giờ không gian của vạn thú lệnh đã mở ra tới phạm vi hơn 100 thước. Hắn phát hiện ra quy luật không gian của vạn thú lệnh dường như gấp 10 lần thần thức ngoại phóng của hắn. Long Tiêu Diêu quan sát một làn liền chậm rãi đi xuống trên núi. Nếu không có người tu tiên khác thì hắn cần nắm chắc thời gian, tranh thủ tận lực tìm thêm ít linh thảo. Hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể hấp thu những loại thú hồn còn thiếu trong luyện khí kỳ. Long Tiêu Diêu đi xuống chân núi, vừa tìm kiếm linh thảo vừa từ từ đi vào khu vực trung tâm. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi hắn đã gặp hai yêu thú cấp 2 nhưng lại không phát hiện ra chút tung tích của linh thảo. Tuy nhiên hắn cũng không nóng nảy. Thời gian mới qua 5 ngày, hắn còn rất nhiều thời gian. Lại tiến thêm vài dặm, Long Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện ra một con hoàng kim báo là yêu thú cấp 3 tính kim đang lao về phía hắn. Toàn thân con hoàng kim báo này vàng óng ánh, lông dài như mèo. Mà thứ khá đáng sợ là cái đuôi dài tới gần một thước của nó, trông tráng kiện hơn đuôi dã thú bình thường không ít. Con hoàng kim báo này ẩn núp trong cây cỏ dưới mặt đất, lặng lẽ tới gần Long Tiêu Diêu. Khi hắn phát hiện ra hoàng kim báo thì khoảng cách giữa nó và hắn đã chỉ còn 10 thước. Hơn nữa tốc độ của hoàng kim báo nọ cực nhanh, hắn không kịp phát động trận pháp, vì thế chỉ kịp cầm tấm khiến lên tay trái, tay phải điểm ra một chỉ. Một đạo lôi điện liền đánh tới hoàng kim báo đang lao về phía mình. Hoàng kim báo đang lao hết tốc lực về phía Long Tiêu Diêu, thấy lôi điện của hắn bắn tới liền nhảy vọt lên. Long Tiêu Diêu tuy rằng vẫn có thể dùng thần thức khống chế hướng đi của kỹ xảo nhưng bởi hoàng kim báo này nhảy lên vào một khắc khi lôi điện sắp đánh trúng nên hắn cũng không kịp khống chế lôi điện chuyển hướng nhanh. Vậy là lôi điện liền bay qua dưới thân hoàng kim báo. Hoàng kim báo trong chớp mắt đã đi tới còn cách Long Tiêu Diêu hơn một thước nhưng thế công của nó lại bị tấm khiến ngăn lại. Tuy linh trí của nó không cao nhưng cũng biết là không thể đụng vào tấm khiến này. Nó đứng trước tấm khiến, há mồm phun về phía Long Tiêu Diêu một đạo kim quang lớn như ngón út, dài hơn 2 tấc. Yêu thú cấp 3 bởi vì yêu nguyên lực đã ngưng kết một chút cơ sở nên có thể ngưng kết yêu nguyên lực phát động công kích theo thuộc tính, cũng khá giống kỹ xảo của người tu tiên nhưng lại không có nhiều biến hóa, chỉ là yêu nguyên lực ngưng kết thành mà thôi. Long Tiêu Diêu sử dụng tấm khiên cao tới 1 thước, kim quang của hoàng kim báo bắt lên phía trên tấm khiên. Lúc này tấm khiên đã được Long Tiêu Diêu rót vào rất nhiều chân khí, kim quang đánh lên chỉ lay động một hồi, khiến chân khí trong tấm khiên cũng tiêu hao không ít nhưng chẳng cách nào đột phá được phòng ngự của nó. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng an tâm. Đây là lần đầu hắn giao chiến với yêu thú cấp 3. Tuy rằng hiện giờ giết yêu thú cấp 2 chẳng mất chút sức lực nhưng sự chênh lệch giữa yêu thú cấp 3 và yêu thú cấp 2 cũng như chênh lệch giữa người tu tiên nhân loại luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ vậy, bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể ứng đối không. Vốn Long Tiêu Diêu dựa vào trận bàn mới có tự tin giao chiến với yêu thú cấp 3 một trận. Nhưng hắn không thể dự đoán được lại gặp một con hoàng kim báo có tốc độ cao, khiến bản thân không kịp phát động trận pháp. Long Tiêu Diêu thấy kim quang phun ra từ miệng hoàng kim báo thì đã vô cùng kinh hãi nhưng thấy tấm khiên chặn được kim quang, tuy rằng tiêu hao chân khí nhưng vẫn yên lòng. Tay trái hắn tiếp tục rót chân khí vào tấm khiên, lôi điện quyết trong tay hắn liền liên tục công kích hoàng kim báo. Hoàng kim báo phun ra 2 đạo kim quang về phía Long Tiêu Diêu, đồng thời thân thể nhảy lên nhảy xuống tránh công kích lôi điện. Tốc độ của hoàng kim báo tuy rằng nhanh nhẹn nhưng lúc này khoảng cách giữa nó và Long Tiêu Diêu chưa tới 2 thước. Mà tốc độ của lôi điện quyết cũng mau lẹ vô cùng thế nên hoàng kim báo rốt cục cũng không thể tránh nổi đạo lôi điện thứ 3, cái đuôi bị bổ trúng. Vào một khắc khi đuôi bị đánh trúng, trên đuôi hoàng kim báo loe sáng, yêu nguyên lực tự động hộ thể. Nhưng cái đuôi của nó cũng lập tức rũ xuống. Hoàng kim báo giảo hoạt vô cùng, lập tức thay đổi phương thức công kích. Chương 44, sơ hấp thú hồn. Hoàng kim báo tuy rằng linh trí không cao nhưng cũng không phải giống loài bò sát không có chút linh trí. Thực lực bản thân nó dù mạnh hơn Long Tiêu Diêu một chút nhưng kim quang công kích lên tấm khiên lại khiến yêu nguyên lực của nó tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa nó phát động kim quang là do yêu nguyên lực ngưng kết. Mà phòng ngự của Long Tiêu Diêu lại có bản thể tấm khiên hỗ trợ. So sánh giữa hai bên thì Hoàng Kim Báo chịu thiệt rất nhiều. Cho nên Hoàng Kim Báo liền thay đổi phương thức công kích, bắt đầu chạy vờn quanh Long Tiêu Diêu rất nhanh. Hoàng Kim Báo định dùng ưu thế tốc độ của mình để di chuyển, tìm sơ hở của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa nó không ngừng di chuyển nhanh cũng có thể né tránh công kích lôi điện. Hoàng kim báo quả thật là giàu hoạt. Nó đã hiểu được ưu thế của bản thân. Nhưng loại phương pháp này nếu để đối phó với người tu tiên khác thì có thể hữu hiệu nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu đã hấp thụ 3 loại máu huyết yêu thú. Thể chất được cải biến trên diện rộng. Tuy rằng tốc độ di chuyển còn kém xa hoàng kim báo nhưng nó chạy quanh, còn hắn chỉ cần đứng một chỗ xoay người. Hắn thi triển ra ngư hành bách biến, phòng ngự không chút sơ hở. Tuy nhiên hoàng kim báo vẫn di chuyển rất nhanh khiến Long Tiêu Diêu không thể tập trung vào mục tiêu. Nhưng sau một lúc lâu, hắn liền mỉm cười. Hóa ra hắn phát hiện hoàng kim báo mặc dù nhanh chóng di chuyển nhưng tốc độ lại vẫn luôn không đổi. Chỉ cần hắn tìm được quy luật, nắm chắc thời gian và tốc độ, đánh tới phía trước một chút, công kích của lôi điện quyết vẫn có thể công kích chính xác mục tiêu. Lại quan sát một lát, tay phải Long Tiêu Diêu điểm ra. Một đạo lôi điện bắn nhanh tới vị trí trước mặt Hoàng Kim Báo một thước. Phản ứng của Hoàng Kim Báo thật quá nhanh. Nó thấy sắp không thể dừng lại được, lập tức giậm mạnh một cái, thân thể bay lên, muốn tránh công kích lôi điện. Nhưng lần này Long Tiêu Diêu đã để phòng từ sớm rồi. Đồng thời khi phát ra lôi điện, hắn liền tập trung thần thức vào Hoàng Kim Báo. Thấy Hoàng Kim Báo giậm mạnh chân sau, Long Tiêu Diêu lập tức phát hiện ra nó chuẩn bị nhảy lên, thần thức điều chỉnh lôi điện hướng chết lên trên. Thân thể Hoàng Kim Báo ở giữa không trung lại thấy lôi điện vọt về phía nó, liền uốn thân giữa không trung, muốn chuyển hướng tiếp. Nhưng vốn cái đuôi phụ trách đổi hướng giữa không trung lúc này đã mất đi tác dụng, khiến năng lực di chuyển trong không trung của nó giảm mạnh. Lôi điện trong nháy mắt đã tới, không để cho Hoàng Kim Báo có đường tránh né, lúc này đánh thẳng lên người nó. Kim quang trên người Hoàng Kim Báo liền tiêu tán. Thân thể co rút lại, từ không trung rơi xuống. Nó tuy là yêu thú cấp 3 nhưng lực phòng ngự lại kém cỏi nhất trong yêu thú thuộc tính kim. Hơn nữa từ lúc giao chiến tới giờ cũng đã tiêu hao rất nhiều yêu nguyên lực. Lúc này bị công kích lôi điện có lực lượng mạnh nhất đánh tới, lập tức tầng yêu nguyên lực hộ thể bị đánh tan. Lôi điện xâm nhập vào trong cơ thể Hoàng Kim Báo. Long Tiêu Diêu không để cho Hoàng Kim Báo có cơ hội hồi phục, lại điểm tới. Liên tiếp có hai đạo lôi điện giáng xuống người Hoàng Kim Báo. Nó lập tức mất mạng dưới lôi điện. Tâm thần Long Tiêu Diêu khẽ động, vạn thú lệnh lập tức bay ra ngoài cơ thể hắn. Theo ý niệm của hắn, từ đó bắn ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng này bắn lên người Hoàng Kim Báo. Một Hoàng Kim Báo màu vàng trong suốt lớn hơn một tấc bị lôi ra từ thi thể của nó. Luồng sáng thu về, Hoàng Kim Báo kia cũng bị kéo vào bên trong vạn thú lệnh. Vị trí có khắc đồ hình của Hoàng Kim Báo trên vạn thú lệnh lập tức lóe sáng, sau đó bay trở về trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Hắn thu thi thể Hoàng Kim Báo vào trong không gian của vạn thú lệnh, lại hướng về phương hướng Hoàng Kim Báo vừa xuất hiện mà đi tới tìm kiếm. Long Tiêu Diêu đi thêm hơn 20 thước, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên Hoàng Kim Báo kia là thú bảo vệ linh thảo. Ở cách đó không xa hắn phát hiện ra mười mấy ngọn kim ti thảo, đúng là một trong 10 loại linh thảo có thể đổi lấy trúc cơ đan. Long Tiêu Diêu lại dùng thần thức tra xét một hồi, sau khi tin tưởng rằng không có nguy hiểm gì nữa mới nhanh chóng tới bên cạnh kim ti thảo, nhổ nó trồng vào bên trong không gian của vạn thú lệnh. Hoàn thành tất cả mọi việc rồi, Long Tiêu Diêu hơi trầm tư, lấy ra hai trận bàn. Đưa linh thạch vào đó, phát động trận pháp. Hắn chuẩn bị hấp thu thú hồn của Hoàng Kim Báo kia. Yêu thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, nơi này đã bị Hoàng Kim Báo chiếm cứ thì chắc yêu thú khác cũng không dễ dàng xâm phạm. Huống hồ hắn lại còn có trận pháp bảo hộ nữa. Bên trong linh dược viên nguy cơ từng bước, Long Tiêu Diêu tất nhiên hy vọng có thể nhanh chóng hấp thu thú hồn, tăng cường thực lực của bản thân. Hoàng Kim Báo là yêu thú cấp 3. Hắn hiện giờ là luyện khí kỳ cấp 9, tất nhiên năng lượng của thú hồn đối với hắn là không thấp. Chỉ có một điều đáng lo lắng chính là năng lượng của thú hồn dồi dào quá mức, có thể tạo thành phản vệ với hắn. Tuy nhiên bởi vì Long Tiêu Diêu đã hấp thu máu huyết của 3 loại yêu thú đỉnh cấp, tất nhiên có tác dụng phụ trợ để hấp thu thú hồn. Hơn nữa hiện giờ thần thức của hắn cũng cường đại, hồn lực tất nhiên cũng mạnh mẽ. Hắn tự tin có thể khống chế không cho thú hồn phản vệ. Luyện khí kỳ cần kích hoạt 6 huyệt đạo, đều là huyệt đạo nằm trên nhâm đốc nhị mạch. Long Tiêu Diêu tính toán bắt đầu kích hoạt huyệt hạ quản ở giữa trung đan điền và hạ đan điền. Nhưng vậy có thể tăng cường liên hệ giữa hạ đan điền và trung đan điền, giúp uy lực của kỹ xảo hắn thi triển tăng vọt. Long Tiêu Diêu khoanh chân ngồi trong trận pháp, đầu tiên tu luyện khôi phục chút chân khí vừa tiêu hao. Nói thế nào thì nói, Hoàng Kim Báo cũng là yêu thú cấp 3, hấp thu thú hồn của nó, hắn cần phải điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Linh khí bên trong linh dược viên quả thực rất dư thừa. Một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu đã điều chỉnh được trạng thái trở về lúc tốt nhất, tâm thần xoay chuyển, vạn thú lệnh lập tức phóng ra Hoàng Kim Báo trong suốt. Chỉ là Hoàng Kim Báo lúc này đã bị vạn thú lệnh nén ép trở thành lớn như một hạt đậu tằm nhưng kim quang vẫn lóe lên. Bất đồng với việc hấp thu máu huyết, Hoàng Kim Báo sau khi bị phóng ra lập tức chạy loạn quanh cơ thể Long Tiêu Diêu, dường như đang tìm kiếm đường ra. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế thần thức, bao vây chặt Hoàng Kim Báo lại. Hoàng Kim Báo cùng không chịu bao vây mà án phận, không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Long Tiêu Diêu chỉ còn cách tăng mạnh áp lực thần thức đối với Hoàng Kim Báo, mạnh mẽ kéo nó vào bên trong kinh mạch, cũng khống chế nó vận hành bên trong nhâm đốc nhị mạch theo phương hướng của vạn thú tiên kinh. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng khi chân chính hấp thu thú hồn, Long Tiêu Diêu mới biết chuyện này khó khăn tới mức nào. Đầu tiên Hoàng Kim Báo không ngừng dãy rủa, có khi nửa ngày hắn cũng khó khiến thú hồn vận hành trong kinh mạch một tấc, có khi lại bị nó lao lung tung, khiến hắn thấy kinh mạch đau tới nhói tim. Lúc này Long Tiêu Diêu mới biết khi mình kích hoạt hạ đan điền mà có được 3 giọt máu huyết yêu thú là may mắn tới cỡ nào. Quá trình hấp thu máu huyết chẳng những không có chút kháng cự nào mà thậm chí còn tự động tiến vào vận hành trong kinh mạch của hắn. nếu không có yêu thú cam tâm tình nguyện trợ giúp thì cho dù có vạn thú lệnh mà muốn tu luyện vạn thú tiên kinh cũng chẳng khác gì người si nói ngộng. Lúc này hắn không khôi sinh ra sự cảm kích từ tận đáy lòng. Ngay khi Long Tiêu Diêu trải qua nửa canh giờ gian khổ, sắp hoàn thành việc vận chuyển thú hồn của Hoàng Kim Báo một chu thiên trong kinh mạch thì Hoàng Kim Báo đột nhiên phóng ra một luồng khí tức thô bạo, lan theo thần thức của hắn tới đại não. Chương 45, Bầy sói thảo nguyên. Thú hồn và máu huyết, linh khí đều giống nhau, chỉ cần vận chuyển trong kinh mạch một chu thiên là có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thụ. Thú hồn của Hoàng Kim Báo trước khi bị luyện hóa, cảm thấy nguy hiểm liền dùng hồn lực xâm nhập đại não của Long Tiêu Diêu, có ý đồ khiến hắn bị phản vệ. Đại não là chỗ hồn phách ở, là căn nguyên của thần thức của người tu tiên, còn được gọi là thức hải. Nơi này nếu bị thú hồn chiếm cứ thì hoặc bị trọng thương, hoặc thần thức thác loạn, thậm chí tử vong ngay tức khắc. Long Tiêu Diêu cảm thấy luồng khí tức thô bạo này ập tới, cũng bắt đầu tiến công đột phá đại não của hắn, liền thu liễm tâm thần, bảo trì tỉnh táo, toàn lực điều động thần thức chấn áp, khu trừ khí tức bạo ngược tiến vào thức hải của mình. Đại não của con người cực kỳ yếu ớt, hiện giờ lại trở thành chiến trường, tuy chỉ là giao chiến khí tức vô hình vô chất nhưng cùng khiến đại não của hắn chấn động. Ngay khi Long Tiêu Diêu cảm thấy ý thức đau đớn mê muội thì đột nhiên ở huyệt bách hội của hắn bắn ra một luồng kim quang. Luồng khí tức bạo ngược kia vốn đang giao chiến với thần thức của hắn vốn đã suy yếu dần, lúc này bị một kích của kim quang, lập tức tán loạn rồi biến mất. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Báo bị thần thức của hắn bao bọc giống như mất đi sức sống, không còn khả năng phản kháng nữa. Long Tiêu Diêu lập tức chỉ huy thần thức khống chế thú hồn này vận chuyển hoàn thành một vòng chu thiên. Hoàng Kim Báo sau khi vận hành một vòng chu thiên lập tức trở nên phục tùng, không còn dễ dụa phản kháng nữa. Bị hắn khống chế thu vào trong huyệt hạ quản. Long Tiêu Diêu thầm kêu may mắn. Vào thời khắc cuối cùng vừa rồi, nếu không có kim quang do máu huyết của kim xà ngưng kết trong huyệt bách hội trợ giúp hắn một tay thì chỉ sợ đại não của hắn sẽ bị thương khi liên tục giao chiến với thú hồn. Mặc dù chưa tới mức bị yêu thú phản vệ nhưng chuyện thần thức bị hao tổn là khó tránh khỏi. Hơn nữa thực sự có thể để lại di chứng, về sau càng khó ứng phó với thú hồn phản vệ hơn. Hấp thu thú hồn của Hoàng Kim Báo xong, Long Tiêu Diêu cũng chưa ngừng lại mà tiếp tục tu luyện, hấp thu năng lực do thú hồn tỏa ra. Hoàng Kim Báo là yêu thú cấp 3, năng lượng ẩn chứa trong thú hồn so với 3 giọt máu huyết yêu thú trước đây kém hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này tu vi của Long Tiêu Diêu đã tăng cao, tốc độ hấp thu những năng lượng này cũng nhanh hơn nhiều. Năng lượng của thú hồn cũng giống năng lượng trong máu huyết, tràn ngập toàn thân Long Tiêu Diêu, đồng thời khi hắn hấp thu chuyển hóa thành chân khí thì cũng cải tạo thể chất của hắn. Bởi vì hắn hấp thu thú hồn rồi nên những năng lượng này cũng không bài xích hắn chút nào, hấp thu vô cùng thuận lợi. Ước chừng sau thời gian 6 canh giờ, Long Tiêu Diêu đã hấp thu toàn bộ năng lượng thú hồn phóng thích ra. Lần này bởi vì tốc độ hấp thu nhanh nên năng lượng bị thất thoát cũng ít hơn, khiến hắn cảm thấy tu vi của mình cũng tăng tiến. Mà đáng quý nhất chính là huyệt đạo bình thường sau khi hấp thu thú hồn, dù không thể kế thừa thần thông của yêu thú nhưng bởi năng lượng của thú hồn có tác dụng cải thiện thể chất, thân thể Long Tiêu Diêu lúc này lại kế thừa đặc tính của thân thể Hoàng Kim Báo, khiến tốc độ di chuyển của hắn tăng lên không nhỏ. Hơn nữa trải qua lần giao chiến thần thức với thú hồn này, thần thức của Long Tiêu Diêu cũng tăng lên một bước. Mà trọng yếu hơn là hồn phách của hắn cũng bởi bị kích thích mà được tăng cường hơn.